Chương 1. Chết mà thế sinh Nhạc Ngữ ngồi xổm xuống, nâng lên trước mắt đầu người chết. Đầu lâu cổ thiết diện rất chỉnh tề, giống như là lớn chừng miệng chén sẹo, tóc hơi dài hiển nhiên là nhiều ngày không để ý tới phát, mắt quầng thâm nặng nề, nhìn ra được bình thường ẩm thực làm việc và nghỉ ngơi không tốt lắm. Đầu người chết con mắt cũng không có gì lạ thường, con ngươi ngốc trệ tĩnh mịch, chỉ có thể nhìn ra một chút hiếu kỳ, một chút kinh hoàng, một chút không hiểu cùng một chút bị khuất. Cho đến chết trước một khắc, người này tựa hồ vẫn không rõ, hắn vì sao lại chết? Hắn đắc tội qua người nào? Hắn làm sai qua chuyện gì? Vì cái gì hắn muốn rơi vào kết quả như vậy? Nhạc Ngữ đem người chết đầu trả về, hợp lại tốt cổ, thu xuống cặp kia hàm đoàn tuyệt vọng con mắt, chỉnh lý thi thể dung nhan. Ở nơi này loại thời điểm, Nhạc Ngữ trong lòng bỗng nhiên dâng lên một trò đùa tàn nhẫn suy nghĩ, có lẽ hắn hiện tại làm sự tình, không chỉ có xưa nay chưa từng có, vẫn là sau này không còn ai. Bởi vì hắn tại chỉnh lý chính mình di dung. Chỉnh lý chính mình di dung điều này hiển nhiên là một cái nghịch lý. Có thể chỉnh lý di dung đấy, đã nói lên ngươi không phải thi thể, ngươi là thi thể, đã nói lên ngươi không cách nào chỉnh lý di dung. Nếu có người thật sự có thể chỉnh lý chính mình di dung, đã nói lên có hai loại khả năng, cỗ thi thể kia không phải là của mình thi thể, hoặc là ngươi không phải ngươi. Cái này phản quang phần tử rất yêu à, nhìn cũng không tu luyện qua võ kỹ, một điểm ẩn nấp kỹ xảo cũng không biết, làm sao còn dám nên ngang tại tinh khắc thành phố đi lại? Chẳng lẽ là phản quang trong tổ chức học giả bác sĩ? Bên cạnh một người mặc đen kịt áo lót tóc hối của thanh niên ngồi xổm xuống, tìm kiếm thi thể túi, lật ra túi tiền cùng điện thoại, tò mò chơi đùa đài này phương phương chính chính đen bình phong máy móc. Thiên ca, ngươi biết đây là cái gì ư? Nhạc Ngữ đoạt lấy túi tiền cùng điện thoại bỏ vào trong túi, bình tĩnh nói ra, ta nghiên cứu một chút. Thôi đi, người là ngươi giết, chiến lợi phẩm ta chẳng lẽ còn sẽ đoạt sao? Tóc hối của thanh niên khinh thường nói một câu, đột nhiên đưa tay chụp vào Nhạc Ngữ túi, nhanh như bồ lôi. Nhưng Nhạc Ngữ phản ứng càng nhanh, cơ hồ không có bất kỳ cái gì suy nghĩ, Nhạc Ngữ tay trái phát sau mà đến trước bắt lấy tóc hối của tay của thanh niên cổ tay một quấn, bàn tay phải đao trực tiếp đánh về phía tóc hối của thanh niên cổ. Theo bản năng, Nhạc Ngữ trưởng đao biến thành nắm, chế trụ tóc hối của thanh niên cổ, đem hắn đè vào trên vách tường. Trong lòng của hắn xẹt qua một tia hiểu ra, nếu như hắn vừa rồi trực tiếp trưởng đao một kích, sẽ trực tiếp cắt đứt tóc hối của thanh niên cổ. Đau đau đau, ta sai rồi, ta sai rồi, thiên ca, ta đây không phải liền là chỉ đùa một chút thôi. Tóc hối của thanh niên ủy khuất nói ra, ta chỉ là muốn nhìn xem bộ kia pha lên là cái gì, trong suốt đen bóng thật đẹp mắt, ngươi đến mức dùng căn chiến pháp đánh ta à? Nhạc Ngữ buông tay ra, tóc hối của thanh niên sờ lên cổ mình ho khan vài tiếng. Hắn nhìn một chút thi thể trên đất, trong giọng nói có chút nghĩ mà sợ, vừa rồi ta còn tưởng rằng sẽ cùng cái này phản quang phần tử đồng dạng, bị thiên ca một trường cắt đứt đầu đâu. Cắt đứt đầu? Nhạc Ngữ hơi có chút mờ mịt nhìn một chút chính mình bóng loáng thon dài tay, lại nhìn một chút thi thể trên đất. Trong đầu của hắn bỗng nhiên hiện lên hai đoạn ký ức. Một đoạn là thuộc về người địa cầu Nhạc Ngữ. Hắn tỉnh ngủ sau chợt phát hiện chính mình xuất hiện ở thành thị xa lạ trong hẻm nhỏ, thế là mờ mịt dọc theo hẻm nhỏ đi tới, khi hắn sắp đi ra hẻm nhỏ lúc, trông thấy hai cái mặc đen kịt áo lót thanh niên đứng tại cửa ngõ. Một đoạn là thuộc về huy diệu người Thiên Vũ Lưu. Hắn lúc đầu tại thống kê ti trong văn phòng rèn luyện chiến pháp, đột nhiên thu được thông chi tinh khắc thị thiên hà khu xuất hiện hư hư thực thực phản quang phần tử, liền dẫn thuộc hạ tới, dọc theo tọa độ nhắc nhở canh giữ ở hẻm nhỏ cửa ngõ, vừa vặn trông thấy một cái không có hiến trường phản ứng thanh niên hướng chính mình chạy tới. Nhạc Ngữ cuối cùng ký ức là đen kịt áo lót thanh niên hướng chính mình đưa tay ra. Thiên Vũ Lưu cuối cùng ký ức là hướng thanh niên đưa tay ra, lấy xuống thanh niên cổ. Nhạc Ngữ thân thể đã chết, một kích chí mạng, mà Thiên Vũ Lưu linh hồn cũng không biết kết cục ra sao. Hiện tại tồn tại ở nơi đây đấy, là một cái có được Thiên Vũ Lưu thân thể, nội tại là Nhạc Ngữ mới tinh nhân loại. Thiên ca, còn không đi sao? Tóc hối của thanh niên ngáp một cái, ta đã thông chi thiên hà để hình ti tới xử lý thi thể, chúng ta trở về đánh dưới thẻ lớp đi, ngày này đều nhanh đen. Nhạc Ngữ nhìn thoáng qua thi thể của mình, ra ngoài ý định, hắn không có nhiều sầu não hoặc là quyến luyến, chỉ rõ ràng nhận thức đến một điểm, hiện tại nhiệt độ đại khái là 18-22 độ, cỗ thi thể này sẽ ở 10 giờ bên trong bắt đầu mục nát, bày đặt mặc kệ thậm chí sẽ tự động tiến vào thiên nhiên tuần hoàn. Coi như hắn nguyện ý, hắn cũng đảm bảo không được cỗ thi thể này. Cái thế giới này đã không có Nhạc Ngữ người này, hắn như thế nào đi nữa, cũng trở về không đi. Đi thôi. Nhạc Ngữ quay người rời đi, đi ra âm u hẻm nhỏ. Bên ngoài ánh nắng vừa vặn, trời sáng khí trong. Một cỗ màu đen xe con dừng ở bên ngoài, tóc hối của thanh niên đã ngồi ở vị trí lái bên trên, lỗ tai cắm tai nghe, đang tại lẩm bẩm. Hắn tên là Trần Phụ, là Thiên Vũ Lưu cấp dưới kiêm đồng học, hai người quen biết vài chục năm, cùng một chỗ từ tinh khắc học viện quân sự tốt nghiệp, cùng nhau gia nhập thống kê ti. Nếu như nói có ai có khả năng nhất biết mặc Thiên Vũ Lưu trong thân thể thay người, trừ Trần Phụ ra không còn có thể là ai khác. Nhưng Nhạc Ngữ cũng không sợ hãi, hắn bình tĩnh ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị bên trên, nhìn một chút cổ tay trái đồng hồ, lái nhanh một chút. Được rồi, Trần Phụ giẫm tận chân ga, xe đen như một làn khói lái ra hẻm nhỏ đường đi. Nhạc Ngữ nhìn như đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng trong lòng nhưng thật ra là tại đọc qua Thiên Vũ Lưu ký ức. Hắn cũng không phải là chỉ là đơn thuần đoạt xá Thiên Vũ Lưu thân thể, thậm chí ngay cả ký ức đều cùng nhau lấy tới, bất quá cái này cũng rất bình thường, dù sao dựa theo kiếp trước khoa học nghiên cứu, ký ức là tồn tại đại não thần kinh nguyên bên trong, mặc dù trong thân thể linh hồn không có, nhưng đại não vẫn còn, ký ức tự nhiên là tại. Đối với Nhạc Ngữ mà nói, Thiên Vũ Lưu ký ức càng giống là thư viện, chỗ xấu là hắn không thể trong nháy mắt liền thu hoạch được Thiên Vũ Lưu tất cả ký ức, chỗ tốt là hắn không cần lo lắng mình bị Thiên Vũ Lưu đồng hóa. Thiên Vũ Lưu tuổi tác vẹn vẹn so Nhạc Ngữ tuổi nhỏ hơn một chút, hai người ký ức lượng không kém bao nhiêu, nếu như lập tức tiêu hóa Thiên Vũ Lưu toàn bộ ký ức, Nhạc Ngữ hoài nghi mình sẽ bị hai đời ký ức làm cho hỗn loạn, thậm chí mất đi Nhạc Ngữ bản thân ý chí. Đột nhiên, Nhạc Ngữ cảm giác mình có chút kỳ quái. Hắn cũng không phải là cái gì trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không đổi đại nhân vật, càng nhiều thời điểm hắn là một cái ngay cả phim kinh dị cũng không dám nhìn, ban đêm đi nhà xí đều sẽ có chút nhỏ sợ hãi người bình thường. Hiện tại đã xảy ra liên tiếp sự kiện, xuyên qua, bị giết, linh hồn chuyển gì, hắn tại sao có thể bình tĩnh như vậy phân tích tình huống của mình, hữu hiệu lợi dụng có thể sử dụng tài nguyên. Dựa theo hắn đối với mình lý giải, hắn tại trông thấy cái chết của mình đầu người lúc, liền nên kêu to lên hoang mang lo sợ run lẩy bẩy rồi. Đột nhiên, Nhạc Ngữ cảm giác mình đầu góc nổi lên gợn sóng, giống như là băng sơn hòa tan đồng dạng, lực lượng nào đó tựa hồ cũng dung nhập vào trong lòng của hắn. Một nhóm giao diện ảo xuất hiện tại hắn trong ý thức, danh tự, Nhạc Ngữ, Thiên Vũ Lưu tử vong số lần, một lần có thể dùng điểm số, một điểm Thiên Vũ Lưu kiếp, cùng Thiên Vũ Nhã cùng đi ăn tối, lớn nhất khoảng cách thời gian 120 giờ. Còn thừa thời gian 32 giờ, tự có kỹ năng, sơ cấp bát đạo lưu giáo chiến pháp, lãnh huyết thể chất, vĩnh hằng kỹ năng, chết mà thế sinh khiêu chiến, có thể quét mới sinh tồn 15 ngày, độ khó. Ban thưởng, 3 điểm có thể dùng điểm số, cùng một lần vĩnh hằng kỹ năng thăng cấp cơ hội, có thể đem bản thân thân thể tùy ý kỹ năng một cấp, đồng thời chuyển biến làm vĩnh hằng kỹ năng. Xem một lần về sau, Nhạc Ngữ lực chú ý liền tập trung ở chết mà thế sinh kỹ năng này bên trên, hệ thống bảng cũng dựa theo tâm ý của hắn bắn ra tin tức cặn kẽ, chết mà thế sinh, không cách nào thăng cấp, không cách nào gỡ ra, không cách nào chuyển di hễ là người giết ngươi, tất bị ngươi chốt hay. Khi ngươi chết, linh hồn của ngươi sẽ thay thế đánh giết người linh hồn. Đánh giết người phán định ưu tiên trình tự, cuối cùng đánh giết trực tiếp, đánh giết gián tiếp, đánh giết Nhạc Ngữ xem xong kỹ năng tình báo về sau, trong lòng sinh ra ý nghĩ đầu tiên là, kỹ năng này quá vô sỉ. Khi Thiên Vũ Lưu đánh giết hắn, liền phát động chết mà thế sinh hiệu quả, Nhạc Ngữ trực tiếp thay thế Thiên Vũ Lưu linh hồn. Nếu như người khác không biết năng lực này mà ra tay với hắn, như vậy Nhạc Ngữ liền sẽ thay thế đánh giết người một đời nỗ lực liền sẽ trở thành Nhạc Ngữ vật trong bàn tay, cỡ nào bất công. Nhưng Nhạc Ngữ mặc vào vượt qua đến liền bị giết, lại chỗ nào công bằng. Nhạc Ngữ thu thập tâm tình, tiếp tục xem xét hệ thống bảng tin tức. Tử vong số lần bị một, có thể dùng điểm số cũng bị một, cái này khiến Nhạc Ngữ không thể không hoài nghi có phải hay không mỗi chết một lần liền có thể gia tăng một điểm có thể dùng điểm số. Mà ngoại trừ tử vong về sau, còn có một có thể thu hoạch được có thể dùng điểm số phương pháp, chính là hoàn thành hệ thống bảng bên trong khiêu chiến. Sinh tồn 15 ngày, Nhạc Ngữ liền có thể thu hoạch được một lần kỹ năng vĩnh hằng thăng cấp cơ hội, cùng 3 điểm số. Về phần điểm số có làm được cái gì, Nhạc Ngữ tự nhiên mà vậy đem lực chú ý tập trung đến tự có kỹ năng 3 cái kỹ năng bên trên. Nếu như hắn suy đoán không sai, tự có kỹ năng ý tứ chính là Thiên Vũ Lưu cố thân thể này bản thân có kỹ năng, mà vĩnh hằng kỹ năng chính là hắn Nhạc Ngữ linh hồn vĩnh cửu có kỹ năng. Chết mà thế sinh không cách nào thăng cấp, tự có kỹ năng 3 cái kỹ năng bên trong, bát đạo lưu giáo chiến pháp dấu cộng là màu xám, tự có lãnh huyết thể chất dấu cộng là có thể lựa chọn màu vàng. Lãnh huyết thể chất, ngươi sẽ không được bất luận cái gì tâm tình tiêu cực quá nhiều, bao quát ấy nấy, hối hận, khủng hoảng, tuyệt vọng, bi thương các loại, vô luận bất kỳ tâm tình gì trạng thái ngươi cũng có thể lý trí suy nghĩ. Cấp tiếp theo tàn huyết thể chất, thăng cấp cần thiết một điểm ngươi sẽ không được bất luận cái gì mặt trái trạng thái quá nhiều, bao quát tinh thần trùng kích, dự phẩm thanh nghiện, kịch liệt đau nhức choáng váng các loại, vô luận bất luận cái gì trạng thái tinh thần ngươi cũng có thể hoàn mỹ khống chế thân thể của mình. Đây chính là ta vì cái gì có thể nhanh như vậy tiếp nhận chính mình xuyên qua bị giết nguyên nhân a. Nhạc Ngữ lục soát ký ức, phát hiện Thiên Vũ Lưu từ nhỏ đã có lãnh huyết thể chất, hắn đồng lý tâm cơ hồ không có, sở tác sở vi cũng bèn bèn bởi vì làm như vậy có thể thu hoạch được lớn nhất lợi ích. Theo người ngoài hắn chỉ là một cái tương đối cao lãnh nhưng thực tế rất dễ thân cận thiên tài sĩ quan, nhưng liền ngay cả cao lãnh nhưng rất dễ thân cận điểm này cũng là Thiên Vũ Lưu mặt nạ, hắn cảm thấy người này thiết lại càng dễ nhận chú ý yêu thích. Nội tâm của hắn giống như là trống rỗng đất trống, vô tình vô nghĩa vô lệ. Nhạc Ngữ suy tư một lát, quả quyết đem thăng cấp lãnh huyết thể chất. Cái điểm số này giữ lại cũng là giữ lại, nên dùng thời điểm không cần, sẽ không có ý nghĩa. Có thể dùng điểm số biến thành không, mà hệ thống bảng lãnh huyết thể chất cũng thay đổi càng thành tàn huyết thể chất, cấp tiếp theo thăng cấp dự lãng cũng phát sinh biến hóa. Cấp tiếp theo băng huyết thể chất, thăng cấp cần thiết 3 điểm của người băng huyết có thể lừa gạt thân thể, vô luận thân thể ở vào bất luận cái gì mặt trái trạng thái, trúng độc, trọng thương, gây chi, tê liệt các loại, người cũng có thể cưỡng ép khu động thân thể, đồng thời giảm xuống 50 mặt trái trạng thái ảnh hưởng cùng tiếp tục thời gian. Thật mạnh. Mặc dù Nhạc Ngữ không biết mình lý giải phù không phù hợp thực tế, nhưng băng huyết thể chất đơn giản mà nói chính là bá thể giảm xuống 50 tiếp tục tổn thương đặt ở trong trò chơi đều là nhất đẳng thần kỹ, dù sao chuyển vận điều kiện tiên quyết là chính mình đến còn sống đồng thời có thể chuyển vận. Bất quá đây là cấp tiếp theo kỹ năng, Nhạc Ngữ không điểm số rồi, cũng chỉ có thể thèm vài lần. Nếu như hắn hoàn thành khiêu chiến, ngược lại là có chút số thăng cấp kỹ năng này, bất quá. Đông, đông, đông. Đột nhiên, Nhạc Ngữ cảm giác bản thân tâm bẩn mạnh mẽ nhảy lên, trong cơ thể huyết dịch lưu động tựa hồ có thể rõ ràng cảm giác. Huyết dịch phản phất hóa thành trường giang đại hà tại thể nội lao nhanh. Tàn huyết thể chất thăng cấp, lặng yên không một tiếng động lại động như lôi đỉnh. Nhạc Ngữ nhìn thoáng qua bên cạnh Trần Phụ, xác nhận hắn không lưu ý chính mình, liền vụng trộm dùng tay trái móng tay đâm xuyên qua ngón trỏ tay phải lòng bàn tay. Dùng móng tay đâm xuyên lòng bàn tay, nhìn tựa hồ có thể đi, nhưng mười ngón đau nhức quy tâm, đau đớn sẽ phản ứng để cho người ta chủ động từ bỏ tự mình hại mình. Nhưng mà Nhạc Ngữ nhẹ nhàng khẽ động, ngón trỏ tay phải liền bị phá bỡ. Nhạc Ngữ nhìn một chút vết thương, liếm lấy một ngụm, thở phào một hơi. Cùng tưởng tượng đồng dạng, tàn huyết thể chất có thể cho hắn không nhìn thẳng đau đớn. Mặc dù y nguyên có cảm giác, nhưng ngón tay bị vạch phá cảm giác đau, hay cùng bị mèo viên thị sờ một chút đồng dạng, Nhạc Ngữ biết mình thụ thương, nhưng không hề ảnh hưởng. Cái này mới là Nhạc Ngữ quả quyết thăng cấp tàn huyết thể chất chân chính nguyên nhân. Hắn không phải trải qua huấn luyện Thiên Vũ Lưu, linh hồn của hắn vẫn là Nhạc Ngữ. Một khi gặp được nguy hiểm, dù là Nhạc Ngữ có thể đọc đến Thiên Vũ Lưu kinh nghiệm chiến đấu, nhưng đau đớn cùng tử vong sợ hãi sẽ để cho hắn song hình lộ ra, mà tàn huyết thể chất không nhìn đau đớn đặc tính có thể bổ sung cái này một lỗ thủng. Nếu như cái thế giới này là thái bình thịnh thế, Nhạc Ngữ cũng sẽ không nôn nóng như vậy. Chỉ là, ha ha, còn tốt kịp tan ca đánh thẻ. Trần Phụ nhìn đồng hồ tay một chút, cười hắc hắc nói. Xe con chậm rãi dừng lại, Nhạc Ngữ nhìn về phía ngay phía trước. Một tòa rộng lớn trang nghiêm cao ốc xuất hiện ở trước mắt, một tòa tay phải trường kiếm tay trái cây cân chiến pho tượng nữ thần đứng sừng sững ở trong hoa viên đỉnh, cầm trong tay trường súng đứng gác quân sĩ yêu cầu kiểm tra bọn họ giấy chứng nhận. Đột nhiên, Nhạc Ngữ vô ý thức nghiêng đi đầu. Ngay sau đó, hắn nhìn gặp cửa kính xe bị bắn thủng một cái lỗ thủng, sau đó mới hưu một tiếng gào thét. Tập kích. Trường súng quân sĩ lập tức giơ súng bắn về phía kẻ tập kích phương hướng, trong đại lâu chợt vang lên bén nhọn còi báo động, hơn 10 người quân sĩ từ trong đại lâu đi ra ngồi lên vũ trang xe tiến hành truy kích. Nhạc Ngữ quay đầu, trông thấy ghế lái phụ ghế dựa đầu vị trí chính giữa bị bắn ra một cái hố. Nếu như hắn không phải mới vừa bỗng nhiên bên cạnh dưới đầu, vậy hắn hiện tại khả năng chính là kia cái bị trường súng quân sĩ truy kích người tập kích. Ai, làm sao luôn có người không biết sống chết tập kích thống kê ti cán biên, tháng này đều thứ mấy lên. Trần Phụ tức giận đem xe lái vào trong hoa biên, đầu đen rau muốn nói, sửa xe pha lê rất đắt đỏ à, hắn liền không thể chờ chúng ta rời đi xe lại bắn sao. Đúng vậy à. Nhạc Ngữ tâm tình phức tạp phụ hòa nói. Cái thế giới này mức độ nguy hiểm, là Nhạc Ngữ loại chuyện lặt vặt này tại thái bình thịnh thế người căn bản là không có cách trải nghiệm đấy. Bởi vì, đây là thời loạn lạc. Chương 2. Huy diệu thế giới. Cái thế giới này cùng tiền thế có rất nhiều chỗ tương tự, trình độ khoa học kỹ thuật đại khái tại thế kỷ 20 trước lá, cái kia có đồ vật đều có, chí ít Nhạc Ngữ không cần lo lắng chính mình đi bị không giấy xoa. Điểm khác biệt lớn nhất ở chỗ, cái thế giới này là tồn tại một cái đại nhất thống quốc gia. Đông Hải quần đảo, Thiên Sơn Nam Cương, quan ngoại rừng có thậm chí phong ốc Trung Nguyên, phía đại lục này tất cả địa phương đều thuộc về một cái chính quyền, Huy diệu triều đình. Huy diệu triều đình không chỉ có là cái này vạn dặm giang sơn thống nhất chính quyền, hơn nữa còn là truyền thừa 2000 năm thiên mệnh chính quyền. Nhạc Ngữ từ Thiên Vũ Lưu trong trí nhớ lật đến đoạn lịch sử này lúc, vô ý thức đã cảm thấy Thiên Vũ Lưu bị tẩy não, vương quyền không có vĩnh hằng, làm sao lại có 2000 năm phong xây dựng chính quyền. Lịch sử chu kỳ luật bị chó ăn. Đất đai sáp nhập, thôn tính, thiên tai nhân họa, phe phái đấu tranh tùy tiện đến một bộ liên kích liền có thể để vương triều sụp đổ a. Nhưng Nhạc Ngữ tiếp tục lật qua, rốt cuộc phát hiện cái thế giới này cùng nguyên thế giới lớn nhất điểm khác biệt, cũng là Huy Diệu triều đỉnh sở dĩ có vĩnh hằng vương quyền căn nguyên, Diệu Thạch tài nguyên. Diệu thạch là một loại rộng khắp tồn tại ở các nơi quang hiếm thấy thạch tài nguyên, tại rất nhiều công nghiệp lĩnh vực đều có đặc thù tác dụng, nhưng diệu thạch lớn nhất hiệu quả là dị hóa tinh thần lực. Nếu như một đứa bé từ nhỏ đã bị cắm vào chứa diệu thạch kết tinh phiến, như vậy khi đi qua hơn 10 năm dị hóa, trẻ con trưởng thành về sau, là hắn có thể tự động kích hoạt tinh thần lực thuộc tính, thậm chí đem tinh thần tác phẩm tâm huyết làm động lực khu động rất nhiều diệu thạch máy móc, hoặc là thi triển ra siêu tự nhiên năng lực. Tinh thần lực kích hoạt còn có trợ ở bản thân khôi phục, kháng tính tăng cường, rèn luyện hiệu quả tăng cường, thậm chí tăng cường năng lực học tập. Có thể nói, ở cái thế giới này không có kích hoạt tinh thần thuộc tính thì tương đương với người tàn tật. Huy Diệu triều đình khai quốc tổ tiên chính là phát hiện diệu thạch đối với nhân loại diệu dụng, phát dương quang đại, thành lập cường quân, từ đó đặt vững Huy Diệu vạn thế cơ nghiệp. Bất quá, diệu thạch mặc dù có nhờ vào nhân loại, nhưng vô ích tại chính quyền thống nhất, thậm chí sẽ tăng lên chính trị đấu tranh. Nhưng mà thông qua nghiên cứu, triều đình phát minh hai cái kỹ thuật mới, diệu thạch định vị cùng diệu thạch tiếng vọng. Thế là, kéo dài ngàn năm Huy Diệu hiến pháp đầu thứ nhất liền ra đời, Huy Diệu hiến chương hào quang chiếu rọi toàn thể công dân. Căn cứ hiến pháp quy định, tất cả sinh ra trẻ con đều cần cắm vào diệu thạch kết tinh phiến, nó có một cái nguồn gốc từ hiến pháp danh tự, Huy Diệu hiến chương. Huy Diệu hiến chương cắm vào nhân thể sau liền sẽ tự động cùng tinh thần lực đồng bộ, từng cái Huy Diệu hiến chương đều độc nhất vô nhị. Không có người sẽ tự tuyệt cắm vào Huy Diệu hiến chương, kích hoạt tinh thần lực thuộc tính cái thế giới này sinh tồn nhất định phải điều kiện. Mà đối với triều đình mà nói, khi tất cả người đều có Huy Diệu hiến chương, chẳng khác nào toàn thế giới trong mắt bọn hắn là trong suốt. Triều đình thông qua diệu thạch định vị cùng tiếng vọng kỹ thuật, có thể biết bất luận người nào chính xác tọa độ. Từ đó về sau, hết thảy phản loạn hành vi liền không còn cách nào lật lên bọt nước. Huy Diệu trong lịch sử không phải là không có qua khởi nghĩa phản loạn, nhưng đối với triều đình mà nói, bọn hắn lúc tác chiến mở thượng đế góc nhìn, mà phản quân lại là có chiến tranh mê vụ. Tình báo tin tức chênh lệch thật lớn, đủ để cho triều đình tại bất cứ lúc nào đều có thể nhẹ nhõm nghiền ép tùy ý người phản loạn. Thậm chí không cần đại quân trấn áp, chỉ cần phái ra cường giả tiểu phân đội liền có thể lấy nhỏ thắng nhiều, làm người bất cứ lúc nào đều có thể biết địch nhân chuẩn xác hành động lúc, muốn thi triển phóng hỏa cạn lương thực bén sàn nhà kỳ mưu đơn giản không hề khó khăn. Nhạc Ngữ không khỏi đối với Huy Diệu triều đình tổ tiên sinh ra một tia kinh ý, Huy Diệu hiến chương tồn tại, quả thực là cho người trong thiên hạ mặc lên một bộ khôi giáp, nhưng lại cho người trong thiên hạ gia tăng một cái uy hiếp. Dù là biết rõ mình sẽ từ đó gia tăng một cái nhược điểm, nhưng cũng không ai có thể cự tuyệt phần này quà tặng. Bất quá, lại vĩ đại kỹ thuật cùng chế độ, cuối cùng sẽ nên đón lúc kết thúc. Huy Diệu lịch năm 2082, thiên tế khu dơ lên phản quang cờ xí, chân trời chấp chính quan mã nguyên nghĩa bị tế cờ. Huy Diệu lịch năm 2083, tất cả khu hành chính đều xuất hiện phản quang phần tử phản loạn. Thứ 145 đảm nhiệm Huy Diệu hoàng đế lọt vào ám sát băng hà. Đồng nhiên, một đạo khiến cho mọi người mừng như điên sắc lệnh thông cáo thiên hạ, các chính khu tự hành trấn áp phản quang phần tử phản loạn, cho phép tự hành điều động binh lực, không cần hướng khu cơ vụ trình báo. Theo Nhạc Ngữ, đạo này sắc lệnh hiển nhiên là loạn thế ngọn nguồn thứ nhất. Đã có đạo này ý chỉ, tất cả chấp chính quan đều có thể quang minh chính đại nhúng chàm binh lực, quân chính hợp nhất bổ nhiệm quan viên, đem địa bàn của mình kinh doanh thành quốc bên trong tri quốc. Nhưng đối với Nhạc Ngữ mà nói, so với thế giới thế cục, hắn càng chú ý chính là Huy Diệu Hiến Chương kích hoạt siêu năng tinh thần lực. Hắn sờ lên chính mình phần gáy, Huy Diệu Hiến Chương cắm vào vị trí chính là phần gáy xương sống phía trên, sờ cơ hồ sờ không tới, Hiến Chương phảng phất đã dung nhập trong thân thể của hắn. Trăm ngàn năm qua, Huy Diệu người nghiên cứu ra các loại điều động tinh thần lực siêu năng kỹ thuật, được xưng là chiến pháp bí thuật. Thiên Vũ Lưu không dùng bất kỳ vũ khí nào, chỉ dựa vào một đôi tay liền lấy xuống Nhạc Ngữ đầu, dùng đúng là tinh thần lực chiến pháp. Ngoại trừ thủ đoạn công kích bên ngoài, tinh thần lực tăng vọt sẽ để cho thức tỉnh người có được gần như biết trước nguy cơ trực giác. Trực tiếp nhất thể hiện chính là tất cả sơ cấp thức tỉnh người đều có thể tự động tránh đi nhắm chuẩn công kích. Nhạc Ngữ rời đi xe con, nhìn thoáng qua chiếc xe thủy tinh vết đạn vết dạng, trong lòng cũng không có bao nhiêu nghĩ mà sợ. Bởi vì hắn vừa rồi nghiêng đầu tránh đi xạ kích, cũng không phải là bắt nguồn từ hảo vận, mà là kỹ năng bị động. Giống hắn cấp bậc này thức tỉnh người, trừ phi là mưa bom báo đạn dày đặc xạ kích, không phải bất luận cái gì súng ống đang nhắm vào hắn trong nháy mắt, hắn đều sẽ tự động né tránh. Người người đều là siêu năng lực người thế giới a. Nhạc Ngữ cùng Trần Phụ đi vào thống kê sở, sân khấu nhân viên công tác Vân Đạm Phong khinh hướng bọn hắn Vân An, đi qua cán viên sắc mặt bình tĩnh, đều đúng vừa rồi phát sinh tập kích sự kiện thờ ơ là tập mãi thành thói quen, vẫn là không sợ hãi chút nào. Bọn hắn thuộc bộ môn là thống kê sở đặc biệt làm việc hàng ngũ như nhất động đội, ở vào thống kê sở lầu 2. Nhạc Ngữ đi đến lầu 2 văn phòng, ngồi ở cửa phụ cận một người trẻ tuổi cười nói, "Ngàn đội trưởng đã về rồi, chúng ta có thể tan việc." Thiên Vũ Lưu là hàng ngũ như nhất động đội đội trưởng, mặc dù bản thân không có chút nào tự giác, vốn lấy tuổi của hắn cùng xuất thân, có thể đảm nhiệm chức vụ này, đủ để chứng minh Thiên Vũ Lưu người này là cỡ nào thiên phú dị bẩm. Nhạc Ngữ đọc đến Thiên Vũ Lưu ký ức dựa theo ngữ khí của hắn bình tĩnh nói ra, "Còn có 10 phút, về sớm trừ tiền thưởng." "A, thật nhàm chán a, khó được một lần công việc bên ngoài còn bị đội trưởng ngươi đoạn. Có bắt được phản quang phần tử sao?" Người trẻ tuổi duỗi lưng một cái, cầm lấy một cây bút đổi tới đổi lui. "Tốt Chu Tuấn kiệt xuất, vậy sau này công việc bên ngoài nhiệm vụ liền toàn phái ngươi đi." Trần Phụ hừ hừ hai tiếng, ngồi xuống đem chân gác ở trên mặt bàn, bắt được một cái rất rác rưởi phản quang phần tử, vừa ra tới liền bị Thiên Ca lấy xuống đầu, "Không có ý gì. Phản quang loạn đảng đều là dạng này à, thật có đầu óc đấy, ai sẽ ngốc đến đối kháng triều đình a?" Chu Tuấn kiên suất cười nói, "Chúng ta quận coi là tốt rồi, sát vách Hương Sừng quận hôm qua xuất hiện phản quang loạn đảng cướp đoạt quân giới, Hương Sừng quận thống kê sở người loay hoay 24 giờ tăng ca, nào giống chúng ta có thể uống trà xem báo đợi chút nữa lớp." Một tên khác nữ cán viên eo lì lì nói ra, "Cũng không biết lúc nào mới có thể triệt để diệt trừ những này phản quang loạn đảng, ta lúc đầu thế nhưng là dự định vào bên trong vụ ti đấy, nào nghĩ tới sẽ bị điều đến thống kê sở." Tướng mạo có chút anh tuấn nam cán viên tuyển ánh sáng thế phản nản nói. Trần Phụ hì hì cười nói, "Biết tiểu Chu Chu ngươi muốn vào bên trong vụ ti lên trước." "A không đúng, nói sai rồi, ta hẳn là tôn xưng ngươi là thuyền chấp chính quan, cậu thả phú quý, chớ quên đi a." Những người khác cười ồn ào, "Thuyền chấp chính quan, cậu thả phú quý a. Cậu thả phú quý, cậu thả phú quý. Chu Chu ngươi nhớ kỹ muốn cậu thả a." Nhạc Ngữ không có tham dự thảo luận, Thiên Vũ Lưu cũng không phải là ưa thích cùng thuộc hạ vui sướng chung đụng cấp trên. Bất quá dựa theo bọn họ thuyết pháp, thống kê sở đội đặc công ngày thường hẳn là không công việc gì, nói cách khác hắn hẳn là có thể qua một đoạn bình tĩnh mò cá thời gian, nhiệm vụ kia khiêu chiến sinh tồn 15 ngày không khó lắm đạt thành. Đương nhiên, cửa vang lên âm trầm ân cần thăm hỏi âm thanh, cả tòa cao ốc đều nghe thấy các ngươi tán gẫu. Chương 3. Ta chính là nội gián, cả tòa cao ốc đều nghe thấy các ngươi tán gẫu. Đám người giật mình, quay đầu trông thấy một người mặc xanh đen quân trang bím tóc dài nam nhân đứng tại cửa. Hắn mắt hướng mày sói, tay vượt eo ong, thân cao 2 mét, một đầu tròn vẹn 1m5 lớn lên bím tóc dài sau lưng hắn phiêu đãng, vô cùng dễ thấy. Huy Diệu triều đình lấy vàng tím xanh đen vi tôn, cấp thấp cán viên mặc đen chứa, trung cấp cán viên xanh đen chế phục, cao cấp cán viên áo tím xanh đế, người trong hoàng thất cẩm y kim váy. Khuê phó sở trưởng tốt. Tất cả mọi người liền đội vàng đứng lên, tay phải kích ngực cúi chào. Cái này bím tóc dài nam nhân, đúng vậy thống kê sở nhân vật số 2, Khuê Chiếu. Ở trong mắt Nhạc Ngữ, Khuê Chiếu trên thân đơn giản tỏa ra như lưỡi dao sắc bén khí cơ, phản phất tới gần cũng sẽ bị thiên đao vạch quả. Ý hắn biết đến, đây là thức tỉnh người ở giữa tinh thần cảm ứng, Khuê Chiếu có thể cho hắn cường đại như thế áp lực, nói rõ Khuê Chiếu tinh thần tu vi so với hắn càng thêm thâm hậu. Xem ra các ngươi vẫn là rất thanh nhàn đấy, mỗi ngày liền đợi đến tan ca về nhà ăn cơm. Khuê Chiếu đôi môi khô khốc giống như cười mà không phải cười, ta đều có điểm hâm mộ đâu. Nhạc Ngữ biết, nơi này có thể cùng Khuê Chiếu đối thoại chỉ có đội trưởng Thiên Vũ Lưu, thế là hắn tiến lên một bước, "Khuê phó sở trưởng, chúng ta..." "Ngừng, ta cũng không có trách cứ ý của các ngươi." Khuê Chiếu thanh âm rất nhẹ, nhưng tất cả mọi người có thể rõ ràng nghe thấy, thống kê sở nghiệp vụ thanh nhàn là chuyện tốt, điều này đại biểu tinh khắc quận dân phong thuần phát, không có loạn đảng, đinh quận trưởng nhìn thấy nghiệp vụ của chúng ta tình huống, chắc hẳn cũng sẽ rất an tâm. Nhạc Ngữ bình tĩnh nói ra, "Nghiệp vụ thanh nhàn cố nhiên là tốt sự tình, chỉ là chúng ta cảm thấy dạng này có chút thật xin lỗi bổng lộc phúc lợi, cho nên hơi có chút bực tức, mời Khuê phó sở trưởng thứ lỗi." "Thật vậy chăng?" Khuê Chiếu nhìn chung quanh một tuần, đám người liền vội vàng gật đầu. "Vậy là tốt rồi, bởi vì các ngươi rất nhanh liền không thể nhạt, nhiệm vụ khẩn cấp, 6 giờ 10 phút toàn bộ người bên trong đỉnh tập hợp." Khuê Chiếu nói xong cũng quay người rời đi, Nhạc Ngữ bọn người liếc nhau, lạnh lùng nói ra, "Còn đứng ngây đó làm gì? Chuẩn bị xuất phát, cần đi nhà xí nhanh đi." Các loại Nhạc Ngữ mang theo một đội đi vào trung đỉnh, liền trông thấy 3 chiếc vũ trang nhẹ thẻ đã chuẩn bị sẵn sàng. Hắn nhìn chung quanh một tuần, phát hiện thống kê sở 5 cái làm việc đội toàn bộ đều tại, cán viên có tay không, có đeo mang kiếm. Trong lòng không khỏi lộ bộ một tiếng, hỏng bét, xem ra là đại nhiệm vụ, hắn còn không có tiêu hóa xong Thiên Vũ Lưu năng lực, vạn nhất đang làm việc bên trong cản trở nói không chừng sẽ bị hoài nghi. Khuê Chiếu đứng tại một người mặc tím lam chế phục mang theo kính mắt vai hùng nam nhân bên cạnh, vai hùng nam nhân liếc nhìn một chút, cũng không nói lời nào. Nhạc Ngữ hơi nghi hoặc một chút, lúc này một tên tựa hồ là đi nhà xí bị trễ cán viên vội vàng về đơn vị, vai hùng nam nhân mới đẩy một cái kính mắt, lộ ra ôn hòa nụ cười, hy vọng không quấy rầy các ngươi bữa tối kế hoạch, bất quá lần này nhiệm vụ hẳn là rất nhanh kết thúc, sẽ không chậm trễ các ngươi trở về cùng người nhà ăn cơm. Người này chính là thống kế sở sở trưởng, Lam Viêm. Vì huy rượu đốt ánh sáng, tất cả cán viên kích ngực túi chào, trong miệng một lời đáp lại. Đội 5 4 đội đi 3 xe, 3 đội 2 đội đi 2 xe, 1 đội đi theo ta đi 1 xe, hành động. Lam Viêm vỗ tay, cán viên nhóm lập tức động, nhanh mà không loạn, hiển nhiên là trải qua huấn luyện. Nhạc Ngữ mấy người cũng ngồi lên vũ trang nhẹ thẻ, mà ngồi ở hắn đối diện chính là Lam Viêm cùng Khuê Chiếu. Nhạc Ngữ trong lòng hơi có chút bối rối, bất quá rất nhanh liền tỉnh táo lại, Thiên Vũ Lưu chính là một cái bình thường đội trưởng, Lam Viêm cùng Khuê Chiếu thế nhưng là cao cấp cán viên, giữa bọn hắn gặp nhau khẳng định rất ít. Coi như Thiên Vũ Lưu trong thân thể đổi người rồi, hai vị này cao cấp cán viên khẳng định cũng không phát hiện được cái gì. Thiên đội trưởng, gần nhất tu hành như thế nào? Vượt quá Nhạc Ngữ đoán trước, Lam Viêm cũng không có hỏi làm việc các loại sự tình, mà là giống nói chuyện phiếm nhàn thoại việc nhà. Thanh âm của hắn rất ôn nhu nho nhã, mặc dù Nhạc Ngữ ẩn ẩn cảm giác được hắn khí cơ cũng rất hùng vĩ, nhưng cho người cảm giác không giống Khuê Chiếu như vậy sắc bén, mà là như gió xuân ấm áp ôn nhu, làm lòng người sinh thân cận. Nhạc Ngữ chợt phát hiện đây cũng là tinh thần lực diệu dụng thứ nhất, khác biệt tinh thần lực biểu hiện, đã có thể làm cho người khác sợ hãi ti co lại, cũng có thể để cho người ta hảo cảm liên tục. Lam Viêm cùng Khuê Chiếu tinh thần khí cơ biểu hiện, hiển nhiên là bọn hắn cách đối nhân xử thế một loại thể hiện. Không biết trong mắt người khác Thiên Vũ Lưu tinh thần khí cơ là như thế nào đâu. Nhạc Ngữ xẹt qua ý niệm kỳ quái, trả lời, mỗi ngày chăm chỉ, nhưng gặp được bình cảnh, nhiều ngày đến khó có tiến thêm. Đây là Thiên Vũ Lưu chân thực tình huống, Nhạc Ngữ không có nói sai. Lam Viêm vô Nhạc Ngữ bà bay, bình thường của ngươi bát đạo lưu cùng tinh thần tu vi đều đã sơ quy môn kính, muốn đăng đường nhập thất tiến thêm một bước, không chỉ cần phải khổ luyện, càng cần hơn đốn ngộ cùng chỉ đạo. Ta cùng với Sâm La quận Từ Phi quán chủ trước kia là đồng học, chờ qua trong khoảng thời gian này, ta cho ngươi thư để cử cùng nghỉ dài hạn, cho ngươi đi Từ Phi nơi đó bồi dưỡng một đoạn thời gian. Mặc dù không biết Từ Phi là ai, nhưng hẳn là bát đạo lưu đại sư. Nhạc Ngữ gật gật đầu, tạ ơn. Không cần, ngươi mạnh lên chẳng khác nào thống kê sở mạnh lên, đúng vậy, có các ngươi những thiên tài này trợ giúp, ta mới có thể bị đình quận trưởng ủy thác trách nhiệm. Lam Viêm cười nói, ta thế nhưng là đang mong đợi ngươi vì thống kê sở lập xuống đại công, tiếp nhận vị trí của ta đâu. Ti trưởng ngươi quá khen rồi, Vũ Lưu có tài đức gì? Nhạc Ngữ sắc mặt bình tĩnh, hắn lúc này càng ngày càng cảm nhận được tàn huyết thể chất diệu dụng, vô luận đối mặt bất kỳ tình huống gì, hắn đều có thể gắng giữ lòng bình thường tiến hành ứng đối. Lam Viêm nhẹ nhàng lắc đầu, Thiên đội trưởng, ta phi thường coi trọng ngươi. Tiếp xuống thống kê sở nhiệm vụ sẽ càng thêm nặng nề khẩn cấp, cần ngươi nhiều hơn xuất lực, gánh chịu càng nhiều trách nhiệm. Lúc này, bên cạnh Éo Lý lấy dũng khí nói ra, Lam sở trưởng, nhiệm vụ lần này đột nhiên như vậy, là xảy ra đại sự gì sao? Lam Viêm gật đầu, chúng ta phát hiện phản quang phần tử chứa chấp điểm. Éo Lý, đợi chút nữa phải cẩn thận làm việc, những này phản quang phần tử đều vô cùng nguy hiểm. Éo Lý vừa mừng vừa sợ, Lam sở trưởng, ngươi biết ta? Đương nhiên, ngươi là năm ngoái tháng 7 gia nhập thống kê sở, ta nhớ được thống kê sở tất cả mọi người. Lam Viêm cười nói, các ngươi chính là ta lưỡi dao kiên thuẫn, tay chân của ta người nhà, ta há có thể không nhớ rõ các ngươi. Éo Lý kích động đến hai tay run nhẹ nhẹ, cắn môi trùng điệp nói ra, ta nhất định sẽ bảo hộ ti trưởng đấy. Hắn cái nào cần ngươi bảo hộ a? Nhạc Ngữ trong lòng âm thầm đậu đen rau muống. Hành động lần này sở dĩ vội vàng như thế, còn có một trọng yếu nguyên nhân. Lam Viêm có chút dừng lại, ngữ khí phức tạp nói ra, chúng ta thống kê sở bên trong có thông đồng với địch nội gián. Trong xe tất cả mọi người sợ ngây người, chỉ có Nhạc Ngữ, Lam Viêm, Khuê Chiếu ba người thần sắc như thường. Éo Lý vô ý thức hỏi, ai là nội gián? Lam Viêm lúc này bỗng nhiên nhìn về phía Nhạc Ngữ, Thiên đội trưởng, ngươi cho là người nào là nội gián? Ta thế nào biết ta mới đến, đều không thăm dò rõ ràng thân phận của các ngươi. Nhạc Ngữ suy tư một lát, bình tĩnh nói ra, nếu như một người làm việc rất không chuyên tâm lại nhìn chằm chằm ngươi xem, như vậy người này chính là nội gián. Lam Viêm nao nao, chợt cười ha ha nói, tổng kết thật tốt, không hổ là Thiên đội trưởng. Nhưng vào lúc này, vũ trang xe tại ngừng, Lam Viêm nhìn thoáng qua phía ngoài cửa xe, nói ra, đã đến, đội thứ nhất, bắt đầu hành động. Cán viên nhóm nối đuôi nhau mà ra, Nhạc Ngữ đi tại Trần Phụ đằng sau, hắn phát hiện Trần Phụ vừa xuống đất liền bỗng nhiên ai một tiếng, nơi này không phải. Nhạc Ngữ đi xuống, lúc này trời sắc hơi lờ mờ, bọn hắn đi vào một cái khu dân cư ở bên trong, ngay phía trước là một tòa chiếm diện tích không nhỏ đại trạch viện. Hắn nhìn lấy nơi này cũng có chút nhìn quen mắt, hiển nhiên phần này cảm giác quen thuộc là đến từ Thiên Vũ Lưu ký ức. Các ngươi hẳn là đoán được rồi. Lam Viêm đi đến Nhạc Ngữ đằng sau ấn lấy Nhạc Ngữ bà bay, hành động của chúng ta mục tiêu phản quang loạn đảng cứ điểm chính là chỗ này, Vân Long đường phố số 24. Mà Vân Long đường phố số 24 tất cả mọi người là tinh khắc học viện quân sự giảng sư Lâm Cẩm Diệu. Lam Viêm trong giọng nói có chút bi thương, ta đã từng nghe qua Lâm giảng sư trường trình học, hắn không hề nghi ngờ là một vị đáng giá tôn trọng người khiêm tốn. Mặc dù khó có thể tin, nhưng hắn hoàn toàn chính xác có phản quang loạn đảng hiểm nghi, bất quá cái này còn không có xác định, hy vọng chúng ta điều tra có thể cho hắn tẩy thoát tội danh đi. Lâm Cẩm Diệu, cái tên này tại Nhạc Ngữ trong lòng nhấc lên vô tận gợn sóng. Theo từng đoạn ký ức hiện hiện, để Nhạc Ngữ nhớ lại hai chuyện: thứ nhất, Lâm Cẩm Diệu đích thật là tinh khắc quận phản quang loạn đảng đầu mục; thứ hai, Thiên Vũ Lưu chính là phản quang loạn đảng xếp vào tại thống kê sở bên trong nội gián. Chương 4. gián điệp sao băng Thiên Vũ Lưu là một vị mười phần hoàn mỹ người bị hại. Thiên Vũ Lưu ký ức vô cùng tốt, hắn nắm giữ cùng loại ký ức cung điện ký ức pháp, bản thân mình liền đem ký ức tiến hành chỉnh lý. Trí nhớ của hắn tựa như sắp xếp chỉnh tề đại thư viện, Nhạc Ngữ muốn biết cái gì, làm theo y chang là được, đã không bỏ sót, cũng sẽ không sai lầm. Nhưng loại này từng bước tiêu hóa phương thức có một cái chỗ xấu, cái kia chính là tại thiếu khuyết mấu chốt tin tức lúc, Nhạc Ngữ không cách nào đọc đến đối ứng trọng yếu ký ức. Nếu như không phải nghe được Lâm Cẩm Diệu cái này từ mấu chốt, Nhạc Ngữ căn bản muốn không biết, Thiên Vũ Lưu thế mà còn là một cái nội gián, một cái phản quang loạn đảng. Thiên Vũ Lưu thiên tư chắc tuyệt, tuổi trẻ tài cao, đợi một thời gian nhất định là triều đình trọng thần, vì sao muốn tạo phản? Nhạc Ngữ cố nén lòng hiếu kỳ của mình, ngược lại suy nghĩ tiếp xuống hành động. Bây giờ không phải là đọc đến Thiên Vũ Lưu lưu trí lịch trình nhìn chuyện xưa thời điểm, hắn không phải cố sự bên ngoài khoanh tay đứng nhìn của chúng, mà là trong chuyện xưa gặp dịp thì chơi nhân vật chính. Bốn đội năm vây lại chỗ ở, từ cửa sau đột kích, đào giả trước chiêu hàng sau chế phục, hai đội ba đội phân biệt lấy đồ vật từ ngoài, vây quanh tiến vào, một đội theo ta cửa chính bạo phá, hậu cần đội chuẩn bị chiếu sáng đèn. Các vị, mặc dù bây giờ sự tình chưa nắp hòm kết luận, ta cũng không muốn chế tạo thương vong, nhưng vì mọi người an nguy suy nghĩ. Lam Viêm vỗ tay một cái, Trang Túc nói ra, ta lấy thống kê sở danh nghĩa, cho phép tất cả cán viên đối với vũ trang phần tử tự do công kích, giải trừ súng ống hạn chế. Ba cái dương đen đẩy lên cán viên trước mặt, theo Lam Viêm vỗ tay, cái dương đen ầm vang triển khai, lộ ra bên trong cắm đầy hạng nhẹ tay súng giá vũ khí. Nhạc Ngữ đưa tay nắm chặt tay súng trôi, phần gáy hơi chấn động một chút, một dòng nước nóng từ hắn phần gáy chảy vào tay súng, một đạo khó nói lên lời cảm giác ở trong lòng hiện hiện. Tay súng phảng phất cùng hắn đã thành lập nên liên hệ nào đó, tay súng không còn là vật ngoài thân, mà là thân thể của hắn kéo dài. Huy Diệu chứng nhận. Trăm ngàn năm qua, Huy Diệu triều đình một mực đang khai quật Diệu Thạch tiềm lực, trong đó Huy Diệu chứng nhận được xưng là Huy Diệu tứ đại phát minh thứ nhất. Tuyệt đại đa số khí giới bộ vị mấu chốt đều cắm vào Diệu Thạch, chỉ bất kỳ người nào sử dụng khí giới lúc đều cần tiến hành Huy Diệu chứng nhận, mà chỉ có Huy Diệu hiến chương đi qua cho phép đám người mới có thể sử dụng trọng yếu khí giới. Súng ống súng pháo không hề nghi ngờ là trọng yếu khí giới, giống Nhạc Ngữ bọn hắn bây giờ đang cầm tay súng, chính là thống kê sở cán viên chuyên môn, những người khác chính là cầm tới cũng sẽ bởi vì không cách nào thông qua chứng nhận mà không cách nào sử dụng. Mặc dù khoa học kỹ thuật không kịp kết trước, nhưng Huy Diệu triều đỉnh đối với người trong thiên hạ quản hạt, lại là suy nghĩ khác người càng xâm nhập thêm. Hành động bắt đầu. Theo Lam Viêm ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người dựa theo mệnh lệnh trầm mặc hành động, ủng chiến dẫm thanh âm như tiếng sấm run run. Lúc này trời không thỏa đáng chỗ tốt dưới mặt đất lên mưa lạnh, phản phất vì sau đó phải chuyện phát sinh tăng thêm lời chú giải. Chú ý tới Lam Viêm ánh mắt, Nhạc Ngữ thở phào một hơi, nâng lên cổ tay trái ấn xuống một cái như là đồng hồ dụng cụ. Một giây sau, pha lê đóng mặt cho thấy 15 cái điểm đỏ, bên cạnh còn có một nho nhỏ tỷ lệ xích, đi qua huấn luyện người có thể một chút liền nhìn ra điểm đỏ cách mình chân thực khoảng cách. Quang ảnh dụng cụ dò xét, thống kê sở cán viên thiết yếu đạo cụ, có thể phát ra gây nên Huy Diệu hiến trường cộng minh đặc thù âm thanh a, dò xét phạm vi 50m phân phối cái này đạo cụ, 50m bên trong tất cả Huy Diệu công dân vị trí vừa xem hiểu ngay. Nhìn xem tỏa sáng điểm đỏ, Nhạc Ngữ trong lòng nổi lên một hơi khí lạnh. Quang ảnh dụng cụ dò xét tồn tại, đủ để cho triều đình bộ môn đem hết thể âm thầm hành động, bí mật hội nghị, mai phục hành thích các loại âm mưu bóp chết tại trong trứng nước, có thể xương tương đối nguyên thủy thiên nhãn hệ thống. Nhưng mà, rõ ràng triều đình khí giới như thế tinh xảo, quản hạt cường độ kịch liệt như thế, tạo phản thành công khả năng cực kỳ yếu ớt, nhưng phản quang phần tử y nguyên nghĩa vô phản cố làm loạn cách mạng, nói rõ cái thế giới này giai cấp mâu thuẫn đã đạt tới không cách nào điều hòa trình độ. Trong lòng thoáng qua rất nhiều ý nghĩ, Nhạc Ngữ dẫn đầu cầm súng tới gần trạch viện cổng, không có gõ cửa, trực tiếp một viên đạn băng rơi khóa cửa, đá cửa mà vào, thống kê sở phá án. Cán viên nhóm nối đuôi nhau mà vào, cùng lúc đó hậu cần đội đứng lên ba ngọn đèn cực quang, từ bên ngoài chiếu sáng sân mỗi một góc, giống như là cho sân khấu đánh cao quang, chỉ là tia sáng cũng không ấm áp, ngược lại tràn ngập tái nhợt rét lạnh. Trong phòng người nghe được động tĩnh đi tới, một tên ăn mặc đồng phục thanh niên trông thấy Nhạc Ngữ bọn người đầu tiên là có chút hoảng hốt, nhưng chợt trợn mắt nhìn, là thống kê sở ưng quyền đặc vụ. Đặc vụ? Nhạc Ngữ nao nao, tỉ mỉ nghĩ lại, Thiên Vũ Lưu đám người làm việc là bắt loạn đảng, bí mật bắt, còn có tự do đánh giết cắt lược quyền, thậm chí ngay cả danh tự đều là đặc biệt công việc làm biên. Hoàn toàn chính xác cùng trong truyền thuyết đặc vụ rất giống. Trong lòng xẹt qua rất nhiều tạp niệm, Nhạc Ngữ tương đương viên nâng súng chỉ vào những này thanh niên, thống kê sở phá án, toàn bộ người giơ hai tay lên. Thiên học trưởng, Trần học trưởng, các ngươi làm sao? Trong đám người, một tên mực phát ngọc phu thiếu nữ trông thấy bọn hắn, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không đợi Nhạc Ngữ hồi ức, bên cạnh hắn Trần phụ đã mặt lộ vẻ khó khăn, lớn tiếng nói, "Lâm Tuyết, ngươi yên tâm, thống kê sở phá án sẽ không bỏ qua người xấu cũng không oan uổng người tốt." Lâm Tuyết là giảng sư Lâm Cẩm Diệu nữ nhi, so với bọn hắn bàn nhỏ tuổi, cùng là Tinh Khắc học viện quân sự học sinh, là cùng bọn hắn quen biết đồng môn sư muội. Lâm Tuyết còn muốn nói điều gì, nhưng bên cạnh thanh niên đã giữ chặt nàng, "Tiểu Tuyết, bọn hắn đã đầu nhập vào thống kê sở trắng trợn bắt vô tội nhân sĩ, nói với bọn họ cái gì đều vô dụng, bọn hắn chính là một đám vì thượng vị mà không chọn thủ đoạn sâu mọt. Người mẹ hắn nói ai đây?" Trần phụ quát lớn, toàn bộ giơ hai tay lên quỳ xuống. "Người phản kháng chết." Đạn thế nhưng là không có mắt đấy. "Bị các ngươi bắt tiến đại lao là chết, ở chỗ này cũng là chết, vậy còn không như ngay ở chỗ này bị các ngươi đánh chết, làm cho tất cả mọi người đều biết, các ngươi thống kê sở là cỡ nào ngang ngược vô sỉ." Thanh niên tiến lên một bước đứng tại cường quang bên trong, không có chút nào che lấp lộ ra lồng ngực, như là anh dũng hy sinh nghĩa sĩ, mà ngươi Thiên Vũ Lưu lại là cỡ nào khi sư diệt tổ, vô sỉ ti tiện. "Ta là tuyệt đối không nghĩ tới, ngươi không chỉ có đầu nhập vào thống kê sở, rõ ràng còn dẫn người bắt chính mình nhân sư, ta cao tiến xấu hổ tại cùng ngươi làm bạn." Theo người thanh niên này từng tiếng gầm thét, Nhạc Ngữ cũng nhớ tới tin tức của người này, Cao Tiến, so Thiên Vũ Lưu gần hai giới, trước kia cùng Thiên Vũ Lưu cùng một chỗ tại Lâm Cẩm Diệu tọa hạ học tập nghiên cứu, đã từng là Thiên Vũ Lưu nhỏ mê đệ. Lam Viêm lúc này đi đến Nhạc Ngữ đằng sau, trong giọng nói có chút áy náy, thật có lỗi, Thiên đội trưởng, Trần đội phó, ta mặc dù biết các ngươi từng cầu học tại Tinh Khắc Quân Viện, nhưng ta không biết các ngươi cùng Lâm Cẩm Diệu là người quen. Ngươi có thể rời khỏi hành động lần này, ta sẽ không trách ngươi. Trần Phụ có chút ý động, chậm rãi thả tay xuống súng, dùng ánh mắt ra hiệu Nhạc Ngữ, dùng súng chỉ vào ngày xưa đồng bạn loại sự tình này, để hắn cảm giác phi thường khó chịu. Hắn biết mình rời khỏi hành động cũng sẽ không đối với bạn bè có bao nhiêu trợ giúp, vốn lấy đạo đức của hắn trình độ, cũng chỉ hy vọng cầu một cái mắt không thấy tâm không phiền an lòng. Nhạc Ngữ có chút nhíu mày, nhưng mà chẳng kịp chờ bọn hắn đáp lại, phòng chính xa xa chuyển đến thanh âm vang dội, người quen. Ta nhưng không đảm đương nổi hai vị này quốc gia lương đống người quen, hơn nữa còn là thống kê sở quốc gia lương đống. Lam Viêm mỉm cười, đẩy một cái kính mắt, cao giọng nói ra, Lâm tiên sinh ngươi đối với thống kê sở hiểu lầm thực sự quá sâu. Một tên mặc áo đen trang phục chính thức trung niên nhân từ nhà chính đi tới, mang theo một đỉnh lông dê mũ dạng, dáng người thẳng tắp, ngẩng đầu sải bước, đứng tại người trẻ tuổi bên trong không thấy chút nào vẻ gian mua, thậm chí càng lộ vẻ cái kia tựa như đông trúc thành thủ cổ trọng. Thống kê sở làm điều ngang ngược, chỗ nào cần ta hiểu lầm? Hán tử tố nói. Tinh Khắc Học Viện quân sự giảng sư Lâm Cẩm Diệu trông thấy hắn, từng đoạn ký ức từ Nhạc Ngữ trong trí nhớ nổi lên, Vũ Lưu, triều đình vô đạo, chính cương bại hoại, thiên hạ mê muội, nội bộ mục nát, ngàn năm vương triều đã tới điểm cuối cùng. Đây là 2000 năm không thấy tình thế hỗn loạn, nhưng nó đối với người trong thiên hạ gông xiềng lại trường tồn. Chúng ta không chỉ có muốn cải cách chế độ, càng phải đánh vỡ gông xiềng, dập tắt huy diệu cái này vòng vĩnh cửu bất diệt mặt trời. Chúng ta không cần mặt trời, chúng ta người người đều là mới mặt trời mới mọc. Đế băng lễ hỏng, triều đình cho các khu tự trị quyền, các khu tất nhiên lấy bắt loạn đảng làm tên tranh quyền đoạt lợi. Thần Phong khu chấp chính quan Lữ Trọng người này dã tâm bừng bừng, tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội này, bất quá Tinh Khắc quận quận trưởng Đình Nghĩa cũng không phải loại lương thiện, giữa bọn hắn tất nhiên có một phen minh tranh ám đấu. Vũ Lưu, cơ hội của ngươi không xa. Quả nhiên, Đinh Nghĩa cho mượn thành lập thống kê sở cơ hội, đem hắn tâm phúc Lam Viêm nhét vào rồi. Hắn tất nhiên sẽ cho mượn bắt tiến bộ nhân sĩ cơ hội, để Lam Viêm cây đao này thuận tiện bài trừ đối lập. Vũ Lưu, ngay tại lúc này, các loại thống kê sở đến học viện du thuyết thời khắc, chính là ngươi rời núi thời điểm. Làm hoạch tâm bộ môn, thống kê sở tất nhiên có thể tiếp cận Đinh Nghĩa, thu hoạch được rất nhiều tin tức. Vũ Lưu ngươi sẽ là chúng ta Bạch Dạ tốt nhất cái đinh, một viên đính tại Đinh Nghĩa trái tim cái đinh. Khi Đinh Nghĩa cùng Lữ Trọng tranh quyền đoạt lợi bên trong hao tổn không ngớt, chính là chúng ta Bạch Dạ bình định lập lại trật tự, đạp nát Thần Phong khu gông xiềng cơ hội. Thân phận của ngươi ngoại trừ ta cùng Trích Tinh bên ngoài, sẽ không có người biết. Từ hôm nay trở đi, danh hiệu của ngươi là Sao Băng. Chương 5. Bại lộ Bạch Dạ tổ chức, gián điệp Sao Băng. Nhạc Ngữ thở phào một hơi. Thiên Vũ Lưu thật sự là lưu cho hắn thật lớn một phần lễ vật ai truyền đạo học nghề ân huệ, há có thể một lời bứt bỏ. Ta huy diệu lập quốc ngàn năm, lấy trung hiếu tín nghĩa vì quân tử yêu cầu, đoạn không phải là vì nuôi ra khi sư diệt tổ kế tục học bối. Lam Viêm vô vô Nhạc Ngữ bà bay, đã Lâm tiên sinh đối với thống kê sở có nhiều hiểu lầm, chính cần Thiên đội trưởng các ngươi những học sinh này hậu bối tham dự vào phá án bên trong, nếu có hoàn tỉnh, các ngươi liền có thể tẩy thoát Lâm tiên sinh tội danh, còn Lâm tiên sinh một cái trong sạch. Trần Phụ nghe được liên tục gật đầu, lẽ ra như thế. Lam Viêm còn nói thêm, nhưng là có ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa vì việc nước quên tình nhà. Nếu như chứng cứ vô cùng xác thực, Lâm tiên sinh có trọng đại hiểm nghi, các ngươi làm triều đình cán viên, tự nhiên muốn chung quân ái quốc, không thể làm việc tiền tư bao che, ứng theo nếp làm việc, minh chính điển hình. Thống kê sở sẽ không oan uổng bất luận cái gì người tốt, cũng sẽ không bỏ qua bất luận cái gì người xấu. Lâm Cẩm Diệu bên cạnh học sinh Cao Tiến hừ lạnh một tiếng, nói so hát còn tốt nghe, nhưng người nào không biết Phan giáo sư, Âu Dương tiên sinh, mục ti trưởng bọn người bị các ngươi thống kê sở vô tội bắt, hạ ngục tra tấn. Thế nhân con mắt là sáng tỏ đấy, các ngươi thống kê sở tội nghiệp tội lỗi chống chất, lạm dụng chức quyền, ai không biết ai không hiểu. Phan giáo sư cùng Âu Dương tiên sinh bao che phản quang phần tử, tại chỗ bắt được, đề hình ti ti trưởng mục vệ tư thả tội phạm, không nhìn triều đình, chứng cứ vô cùng xác thực, làm sao đến trong miệng ngươi liền biến thành vô tội nhân sĩ rồi. Lam Viêm đẩy một cái kính mắt, khẽ lắc đầu, trong thiên hạ mọi thứ bất quá một cái lý chữ, nếu như ngươi có chỗ chất vấn, ngày thường liền có thể đến thống kê sở xem xét tán tông, chúng ta thống kê sở mỗi lần hành động cũng chi tiết thông cáo, cái kia bắt thì bắt, cái kia thả thả, chúng ta thân là pháp luật người chấp hành, phá án lúc tuyệt không trái với điều lệ chế độ, sao là lạm dụng chức quyền. Trả hết nợ Lâm tiên sinh cùng chư vị cao đồ theo chúng ta về thống kê sở tiếp nhận điều tra, thống kê sở chỗ chức trách, không thể không thất lễ. Như có oan tình, Lam mỗi ngày sau nhất định chịu đòn nhận tội. Lam Viêm vung tay một cái, tất cả cán viên thành rút ngắn vòng đây, lấy còn ra, nâng súng chỉ vào Lâm Cẩm Diệu bọn người. Đen cương quan dưới, Cao Tiến các loại học sinh biểu lộ khác nhau, có sợ hãi, có oán giận, nhưng càng nhiều hơn chính là bối rối. Chỉ có Lâm Cẩm Diệu sắc mặt bình tĩnh, chỉ là ánh mắt lấp lóe, không biết đang tự hỏi cái gì. Đột nhiên, Lâm Cẩm Diệu cười một tiếng, ngươi cho rằng hết thảy đều tại ngươi nắm giữ bên trong à, Lam Viêm? Lam Viêm ra hiệu cán viên đình chỉ hành động, có chút nhíu mày, còn xin tiên sinh dạy ta. Không điều động những ngành khác phối hợp, chỉ phái thống kê sở cán viên, hoàn toàn chính xác lôi lệ phong hành khó mà dự phòng. Ngươi cho rằng mình tại thiểm điện tác chiến, thật tình không biết ngươi nhưng thật ra là chủ động bước vào bẫy dập. Lâm Cẩm Diệu đứng tại cường quang bên trong, chủ động đón xuống miệng, nước mưa đánh vào trên mặt hắn, cũng vô pháp che lấp hắn toát ra tới tự tin ý cười. Lam Viêm, nơi này chính là các ngươi nơi tăng thân. Nội gián đúng không? Lúc này, Lam Viêm bên cạnh khuê chiếu âm trầm nói, Lâm Cẩm Diệu, ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết ngươi xếp vào tại thống kê sở nội gián sao? Khuê Chiếu tiến lên một bước, đứng tại Nhạc Ngữ bên cạnh, chúng ta thống kê sở toàn viên xuất động, ngươi cho rằng chỉ là vì bắt ngươi cái này phản quang loạn đảng. Hiện tại các ngươi đã chủ động bại lộ, cũng bất đi chúng ta thẩm vấn phiền phức. Vô luận loạn đảng vẫn là nội gián, đều chỉ có một con đường chết. Nhạc Ngữ ngốc tại chỗ, không lúc đích. Lam Viêm lúc này đưa tay án lấy Nhạc Ngữ bả vai, ngựa khí có chút thương hại, loạn đảng bắt được, nội gián bại lộ, chuyện phiền toái tập hợp một chỗ, sự tình cũng biến thành đơn giản nhiều. Duy nhất làm cho người đáng tiếc chính là, ta tuyệt đối không nghĩ tới, ngươi lại là nội gián. Ngươi ngày thường làm việc không chuyên tâm, lại yêu thích quan sát ta đã sớm phát hiện của ngươi tà quỷ chỗ rồi. Lúc này, Nhạc Ngữ lần nữa vạn phần cảm tạ tàn huyết thể chất kỹ năng này. Chớ nhìn hắn sắc mặt bình tĩnh đến giống như đang nghe người khác cố sự, nhưng trên thực tế hắn hoảng đến một bút, hận không thể vùng ra chân chạy trốn. Bên trái là Khuê Chiếu, bên phải là Lam Viêm, đằng sau còn có nắm chặt tay súng thống kê sở cán viên. Một giờ trước, Nhạc Ngữ còn tưởng rằng sống qua 15 ngày cái này khiêu chiến hẳn là có thể nhẹ nhõm hoàn thành. Nhưng mà trên thực tế, đừng nói 15 ngày, hắn ngay cả 1.5 giờ đều chưa hẳn có thể sống qua đi. Nhạc Ngữ đối với mình vận khí cũng cảm thấy tuyệt vọng. Giảng đạo lý nha, nào có người mặc vào càng sẽ chết đấy, thay cái tâm linh yếu ớt điểm sợ không phải tại chỗ liền sụp đổ, xuyên qua sẽ chết cũng coi như rồi, nhưng mà hắn đã đổi mới thân phận thế mà còn là một cái gián điệp nội ứng, đây quả thực là cùng đạn hạt nhân châm lửa dẫn bạo viên một cấp bậc nguy hiểm cao nghề nghiệp, chết không toàn thây là tốt nhất nghề nghiệp phúc lợi, nhận hết tra tấn chỉ có thể coi là bệnh nghề nghiệp, sau khi gián điệp còn chưa tính, nhưng Nhạc Ngữ vừa đổi thân. Phận không đến một giờ, căn này điệp thân phận liền bị người biết. Này làm sao chơi nha, Nhạc Ngữ ngay cả một điểm thao tác không gian đều không có. Nhân gian không đáng, chết sớm sớm siêu sinh. Lúc này, kéo lì cán biên đông nhiên báo cáo, đội trưởng, sở trưởng, có thật nhiều hiến trương phản ứng đang đến gần chúng ta. Nhạc Ngữ cúi đầu nhìn thoáng qua quang ảnh dụng cụ dò xét, phát hiện rất nhiều điểm đỏ đang tại tiếp cận trại viện, với lại tốc độ cực nhanh, dụng cụ dò xét xa nhất khoảng cách là 50m, nhưng coi như Nhạc Ngữ nhìn thoáng qua công phu, điểm đỏ bầy liền đã đi vào trại viện bên ngoài, vây quanh ở thống kê sở cán viên bên ngoài. Đám người ngẩng đầu nhìn lên, tường ngoài bên trên xuất hiện hơn 10 vị mặc màu xám áo mưa phục binh. Bọn hắn giơ lên hạng nhẹ tay súng chỉ vào thống kê sở cán viên nhóm lập tức thay đổi súng miệng chỉ vào bọn hắn, thế cục trong nháy mắt bị chuyển, nguyên bản nghiền ép cục biến thành tình trạng giằng co. Mặc dù nói thiên vũ lưu cấp bậc này thức tỉnh người liền có thể tự động né tránh đạn, nhưng điều kiện tiên quyết là đạn xạ kích khoảng cách dài mấy lưỡi, đối mặt đạn phong bạo, thống kê sở những này nghiêm chỉnh huấn luyện cán viên đồng dạng phải chết. Nhạc Ngữ trong lòng buông lỏng, nguyên lai Lâm Cẩm Diệu còn có chuẩn bị ở sau. Hắn âm thầm nắm chặt súng trôi, bắp thịt toàn thân kéo căng, tùy thời chuẩn bị phản kháng. Ánh sáng đông đóm, cũng dám cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng. Dự đoán mai phục phản quang loạn đảng, lại thêm mười mấy cán thiêu hỏa quân tử, lại thêm một cái trong phế bẩn gian, liền là của ngươi bị bảo. Khuê Chiếu đạp thật mạnh trước một bước, hai tay quanh ở phía sau, quay đầu cùng Lam Viêm cười nói, ti trưởng, ngươi muốn bao nhiêu chiêu? Lam Viêm đẩy một cái kính mắt, 5 chiêu. Khuê Chiếu cười ha ha một tiếng, 5 chiêu liền có thể giết hắn. Tốt, đã sở trưởng chỉ cần 5 chiêu, vậy ta cũng chỉ dùng 5 chiêu. Cùng. Thật ngông cuồng. Nhìn cũng không nhìn ta, liền thảo luận bao nhiêu chiêu có thể giết ta. Nhạc Ngữ sắc mặt bình tĩnh, nhưng toàn thân hết sức căng thẳng. Hắn trước hết nhất tiêu hóa ký ức, chính là thiên vũ lưu kinh nghiệm chiến đấu, bây giờ còn chưa dung hội quán thông, nhưng nhờ vào tàn huyết thể chất phụ trợ, lực chiến đấu của hắn không thể so với thiên vũ lưu kém bao nhiêu. Người có tinh thần lực cũng vẫn là người, bị giết liền sẽ chết, thụ thương liền sẽ tàn. Sức chiến đấu của bọn họ chênh lệch cũng không có đạt tới khác biệt trời vực trình độ. Lại thêm Nhạc Ngữ có được chết mà thế sinh năng lực, không có tử vong sợ hãi, chiến đấu, một phương hùng hãn không sợ chết, một phương có chỗ lo lắng, thắng bại cũng khó có thể đoán trước. Năm chiêu liền muốn giết ta, các ngươi cho là mình là ai? Nhưng vào đúng lúc này, Nhạc Ngữ nghe thấy Lâm Cẩm Diệu hướng trên đỉnh đầu, truyền đến vang như kinh lôi khinh thường gầm hét, năm chiêu liền muốn giết ta, các ngươi cho là mình là ai? Chương 6. Thức tỉnh người chiến đấu đám người một trận ồn ào, ánh mắt vượt qua màn mưa, nhìn về phía đứng tại nhà chính nóc nhà thống kê sở cán viên. Nhạc Ngữ kém chút liền không kèm được mặt, hai chân kém chút mềm nhũn. Mẹ, bọn hắn nói nội gián không phải ta. Tắt. Một tên cao lớn nam nhân từ nóc nhà nhảy xuống, bạo khởi như lôi đỉnh, rơi xuống đất như phi vũ, hai chân nhẹ nhàng chia xuống đất, khoảng trường nước trên mặt đất đầm tóe lên nhẹ nhàng gợn sóng. Cực vừa cực đu, cực động cực tĩnh đồng thời xuất hiện ở trên người một người, mãnh liệt tương phản làm cho Nhạc Ngữ toàn thân sinh ra run rẩy cảm giác, xa xa liền có thể cảm nhận được người này cường đại uy hiếp. Cái thế giới này năng nhân dị sĩ, thực sự cũng quá là nhiều. Bên trong sĩ kiệt, tốt nghiệp ở Viêm Kinh Hoàng gia học viện, thành tích ưu dị, năng lực chắc tuyệt, từng thu hoạch được hoàng thất trao tặng liệt nhật vân chương không hề nghi ngờ thiên chi tiêu tử, chủ cột quốc gia. Lam Viêm trong giọng nói tràn ngập tán thưởng, không nghĩ tới ngươi còn ẩn tàng tu vi, tuổi còn trẻ liền đem thủy nguyệt chiến pháp tu luyện đến đăng đường nhập thất cảnh giới, đợi một thời gian, nói không chừng lại là một tôn đế quốc tông sư. Chỉ là nàng vốn giai nhân, làm sao bị tặc? Bên trong sĩ kiệt, thống kê sở đội 5 đội trưởng, Nhạc Ngữ tại Thiên Vũ Lưu trong trí nhớ, phát hiện người này bình thường điệu thấp làm việc, chiến tích thường thường, phản phất chính là một cái dựa vào trình độ người tầm thường. Vô luận cái nào thế giới đều có trình độ phân chia cao thấp, huy diệu bên trong học phủ cao nhất tự nhiên là ở vào thủ đô Viêm Kinh Hoàng gia học viện, giống Thiên Vũ Lưu tốt nghiệp tinh khắc học viện quân sự chỉ có thể coi là nhị lưu. Đồng lý, tinh khắc quận mặc dù xem như quốc gia trọng thành, nhưng là còn kém rất rất xa Viêm Kinh, bên trong sĩ kiệt đến tinh khắc quận, tương đương với giảm chiều không gian đặc kích. Vừa đến đã trở thành thống kê sở đội trưởng cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ là tất cả mọi người bao quát Thiên Vũ Lưu đều không nhìn ra, bên trong sĩ kiệt không chỉ có ẩn dấu tu vi, hơn nữa còn là phản quang gián điệp. Bên trong sĩ kia cười, làm sao từ tặc? Không phải vậy, ta đây là bỏ gian tà theo chính nghĩa, bình định lập lại trật tự. Bên trong sĩ kiệt ngẩng đầu cao giọng, từ các ngươi quyết định đến Lâm gia bắt đầu, hết thảy đều đã tại ta kế hoạch bên trong. Nơi này chính là các ngươi nơi táng thân. Hắn vỗ tay phát ra tiếng, đội năm cán viên lập tức thay đổi súng miệng, chỉ hướng cái khác cán viên. Hắn thế mà đem các đội viên cũng sử dụng. Thế cục triệt để nghịch chuyển. Hiện tại luận nhân số, lại là phản quang loạn đảng so thống kê sở nhiều người hơn. Chắc không được Lâm Cẩm Diệu cùng bên trong sĩ kiệt dám hiện tại hất bàn, ta phải không là cũng nên thay đổi súng miệng đem bên cạnh làm viêm cùng khuê chiếu bắn nổ, đến một đợt đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thao tác đâu. Không đợi Nhạc Ngữ suy nghĩ xong trước hết giết khuê chiếu hay là trước giết làm viêm đạo này lựa chọn, khuê chiếu liền nhanh chân hướng về phía trước, bím tóc dài tại trong mưa bay múa. Ra các ngươi những này phản quốc nội gián, là ta khuê chiếu điều khiển hạ không nghiêm. Khuê chiếu đưa tay súng ném cho phía sau cán viên, không có chút nào vũ khí, tay không vào trong sĩ kiệt vây vây tay, mất bỏ mới lo làm chuồng, gắn liền với thời gian chưa muộn. Bên trong sĩ kiệt, ta cho ngươi một cái giết ta cơ hội. Khuê chiếu thế mà tay không tiêu chiến. Bên trong sĩ kiệt rút ra bên hông trực đao, cũng đưa tay súng đưa cho bên cạnh cán viên, đem thống kê sở số một chó săn biến thành vòng dề cơ hội, thực sự khó mà cự tuyệt. Cộng sự nhiều tháng, ta biết các ngươi hai cái có bao nhiêu khó chơi, chỉ cần các ngươi hai cái chết ở chỗ này, Đinh Nghĩa lại không giúp đỡ. Đem chuyện phiền toái từng cái giải quyết, sự tình liền thay đổi đơn giản nhiều. Khuê chiếu cười gần nói, vậy phải xem ngươi cái này nội gián có hay không loại bản lĩnh này. Tại sao phải đơn đấu, với lại đơn đấu coi như xong, vì cái gì không cầm súng, là các ngươi nhẹ nhàng vẫn là đạn không đủ tao. Khi Nhạc Ngữ trong đầu nổi lên nghi hoặc không hiểu lúc, trang diện đột biến. Hai tiếng bạo hưởng, hai người đột tiến giao phong, quyền đao chạm nhau, vang lên vô hình khí bạo. Màn mưa chợt bị xé nứt, phổ thông cán viên nhịn không được giơ tay lên che mắt, chỉ có Nhạc Ngữ các loại giải rác mấy người y nguyên có thể mở to hai mắt, thấy rõ ràng hai người kia trong điện quang hỏa thạch năng lượng oanh tạc. Đúng, năng lượng oanh tạc. Hai người bọn họ một cái tay không, một cái trực đao, thế mà trên không trung đánh ra kiếm cương trường phong, toàn bộ thế giới phảng phất vì đó vỡ vụn, thân ảnh của bọn hắn trở nên mơ hồ sai chỗ, chạm nhau không gian thậm chí xuất hiện năng lượng dòng suối. Nhưng Nhạc Ngữ rất nhanh ý thức được, loại này vỡ vụn chỉ là một loại thị giác bên trên ảo giác, bởi vì này hai người điều động năng lượng nơi phát ra chính là nguồn sáng. Nhân loại tinh thần lực bị diệu thạch dị hóa về sau, cũng không phải là chỉ có thể cường thân kiện thể. Bởi vì diệu thạch bản thân thì có đốt ánh sáng đặc tính, nhân loại thông qua diệu thạch trở thành thức tỉnh người, cũng bởi vậy thu hoạch được lợi dụng năng lượng ánh sáng năng lực. Các loại chiến pháp bí thuật, trên bản chất đều là nhân loại khiêu động nguồn sáng năng lượng chỗ đạt tới năng lượng kỹ thuật. Nhạc Ngữ bị Thiên Vũ Lưu đánh giết lúc, Thiên Vũ Lưu đứng tại hẻm nhỏ cửa, bên trong một cái nguyên nhân chính là cửa ngõ có ánh mặt trời chiếu sáng, bởi vậy Thiên Vũ Lưu xuất thủ lúc mới nhanh như vậy chuẩn hung ác. Đây cũng là vì cái gì thống kê sở phá án lúc còn mang theo ba cái đèn cực quang, không chỉ là vì chiếu sáng, càng bởi vì ánh sáng chính là thống kê sở cán viên trọng yếu chiến lược nguồn năng lượng. Nhưng mà vấn đề là, lợi dụng ánh sáng là thức tỉnh người tổng cộng có cơ bản năng lực, thống kê sở cán viên có thể sử dụng, phản quang phần tử tự nhiên cũng có thể dùng. Nhạc Ngữ vừa rồi trong lòng nghi hoặc đã quét sạch sành sanh. Giống khuê chiếu cùng bên trong sĩ kiệt cấp độ này thức tỉnh người chiến đấu, hoàn toàn chính xác không cần xuống giới, mà bọn hắn cũng càng thích hợp dạng này đơn đấu quyết đấu. Chứ không đề cập tới thức tỉnh người có thể né tránh đạn giác quan thứ 6, chỉ là bọn hắn xuất thủ lúc tia sáng và mẹo, liền có thể để tất cả xạ thủ khó mà nhắm chuẩn. Dù là đối mặt mưa bom báo đạn, bọn hắn cũng có thể đánh ra quan bạo, bắn ra đạn. Nếu như toàn diện khai chiến, khuê chiếu cùng bên trong sĩ kiệt giết vào trong đám người, cái kia cơ hội chính là hổ vào bầy dê, phổ thông cán viên rất khó chống đỡ. Khó trách khuê chiếu yêu cầu đơn đấu. Bên trong sĩ kiệt đẹp trai nhanh đứng chiến, phản quang loạn đảng bên kia tựa hồ chỉ có bên trong sĩ kiệt một cứng giả, mà thống kê sở bên này làm viêm là quả quyết không có khả năng so khuê chiếu yếu. Nếu có thể ở khai chiến trước phế bỏ khuê chiếu, vậy liền phần thắng tăng nhiều. Đương nhiên, nếu như bên trong sĩ kiệt trực tiếp bại, vậy những thứ này phản quang loạn đảng lần này mai phục cũng có thể trực tiếp tuyên bố thất bại. Đơn đấu ích lợi khổng lồ như thế, hai người bọn họ cũng không tin chính mình thất bại, bởi vậy đều trực tiếp đánh cược tính mệnh. Keng, làm cho người răng mềm tiếng nổ đùng đoàng liên tục vang lên, quyền đao tương giao tranh tranh lưới mát. Hai người vừa lên đến liền tiến vào gây cấn trạng thái, không có chút nào thăm dò, tựa như rắn độc cắn mãnh hổ, kinh thiên động địa. Chiêu thứ nhất, bên trong sĩ kiệt lui ra phía sau hai bước, sắn đao hoa như nguyệt quang, tựa như tiên không phải người. Làm nóng người hoàn tất. Khuê chiếu lộ ra cùng ngạo ý cười, tay phải chợt mô phỏng trảo hình, từ dưới lên trên vẩy quét, móc ra năm đạo huyết quang móng đuốt nhọn hoắt. Tư Mã Thị Lang ưng quyền bí truyền lang vệ. Bên trong sĩ kiệt không sợ hãi chút nào, đột nhiên cùng tay cùng chân trước tiến, chân phải tiến lên trước, tay phải vung đao, tia sáng tập trung mũi đao, lôi ra như trăng đào quang. Thủy nguyệt chiến pháp thổ nguyệt. Nhạc Ngữ trong đầu trong nháy mắt hiện ra bọn hắn sử dụng chiến pháp kỹ xảo, trên thực tế bọn hắn dùng chiến pháp kỹ thuật cũng không phải là bí mật bất truyền, ngược lại là cực kỳ lớn chúng rèn thể pháp môn. Chiến pháp là lợi dụng ánh sáng kỹ thuật, phàm là kỹ thuật liền không khả năng dậm chân tại chỗ, dậm chân tại chỗ kỹ thuật tất nhiên xuống dốc lãng quên, chỉ có mọi người đều biết đồng thời tham dự cạnh tranh, kỹ thuật mới có thể sửa cũ thành mới lâu ngày gì mới. Bát đạo lưu, Tư Mã Thị Lang ứng quyền, Thủy Nguyệt chiến pháp đều là học viện quân sự phải học hạng mục, dù là về sau không tu tập, cũng muốn biết những chiến pháp này đặc điểm, bằng không thì chết cũng không biết mình là làm sao bị đánh chết. Thiên Vũ Lưu có học qua học viện quân sự dạy bảo 18 loại chiến pháp, trong đó Bát Đạo Lưu hắn cho rằng thích hợp nhất chính mình cho nên mới nghiên cứu đến nay. Cái khác chiến pháp Thiên Vũ Lưu cũng biết rất sâu, bởi vậy Nhạc Ngữ mới ý thức tới, hai người này đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Thổ Nguyệt cùng Lang Phệ đều là chiến pháp bên trong cao giai kỹ xảo, trên lý luận tất cả thức tỉnh người đều có thể dùng đến, nhưng trên thực tế chỉ có đem chiến pháp dung hội quán thông cường giả mới có thể sử dụng. Đặt ở kiếp trước, loại kỹ xảo này thì tương đương với dơ tơ, như tựa đề, S bên trong đa tuyến hơi thao hoặc là hoa trượt bên trong sau bên ngoài điểm bằng bốn phía này. Nhạc Ngữ cũng biết Thổ Nguyệt cùng Lang Vệ đánh như thế nào đi ra, nhưng hắn đầu đã hiểu, thân thể cũng không có hiểu. Ken 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 ken, nguyệt quang chạm nát đuốt sói xé nát ánh trăng. Màn mưa cùng màn sáng phân loạn bạo tán, trong trạch viện đã không giống nhân gian, phản tựa như thần linh đấu chiến. Chiêu thứ hai, Khuê Chiếu cười to lần đến gần, trên thân huyết quang hóa giáp, như huyết lang cản tháng, mau lẹ buôn lôi. Quang giáp, Nhạc Ngữ hôm nay cũng là mở rộng tầm mắt, đây chính là Thiên Vũ Lưu nghe nói mà không thấy qua chiến pháp kỹ thuật, ngắn ngủi đem ánh sáng có thể hóa thành thực chất áo giáp bảo vệ tự thân. Quang giáp không nặng chút nào lại có thể triệt tiêu bất cứ thương tổn gì, tại cổ đại có thể nói là vô địch thần tích, dù là hiện tại cũng chỉ có nắm giữ quang giáp kỹ thuật thức tỉnh người mới có thể chân chính được cho cường giả. Bên trong sĩ kiệt không có chút nào lùi bước, vung kiếm chém xuống bàn, thân như lưu quang đao như hồng, trong chốc lát vung ra mười mấy đao, Nhạc Ngữ cũng không thể đếm hết được, trong nháy mắt liền chạm phá Khuê Chiếu máu quang giáp, thậm chí đem Khuê Chiếu đánh cho lui lại ba bước. Nhưng Khuê Chiếu không chút nào cho bên trong sĩ kiệt cơ hội, lập tức rút ngắn khoảng cách, thủy chung không để cho mình tiến vào bên trong sĩ kiệt lực sát thương lớn nhất công kích khoảng cách. Nhạc Ngữ thấy nhìn không chuyển mắt, hai người này động tác thực mà không hoa, ổn bên trong mang hung ác dựa theo Thiên Vũ Lưu kiến thức, hai người bọn họ đừng nói 5 chiêu, 50 chiêu về sau nếu là không có kiệt lực đều chưa hẳn có thể phân ra thắng bại. Chương 7. Lam Viêm ba chiêu. Bên trong sĩ kiệt bỗng nhiên thu đao lui ra phía sau, Khuê Chiếu thấy vậy cơ hội tốt tự nhiên là chết cắn không thả, huyết quang liên tục bùng lên. Nhưng mà bên trong sĩ kiệt lại là hai tay cũng cầm chuôi đao, hiểm hiểm tránh né, Vân Đạm Phong kinh hỏi, "Khuê Chiếu, ngươi xem thiên địa này ở giữa là cái gì?" Nhạc Ngữ ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời đêm, là mưa màn. Là cái gì? Khuê Chiếu người lời hung ác không nhiều, vừa nói chuyện một bên ra tay bắt, hai tay buôn lôi đi nhanh, mắt thấy liền muốn xé nát bên trong sĩ kiệt. Là vĩ đại nhất vũ khí, tự nhiên. Bên trong sĩ kiệt chân trái hướng về phía trước đập mạnh, trong chốc lát tất cả giọt nước tụ hướng hắn trực đao lưới đao. Tất cả mọi người chợt phát hiện chung quanh không mưa, liền ngay cả mặt đất cũng biến thành khô ráo, tất cả dòng nước hội tụ bên trong sĩ kiệt vị trí chỗ ở, như là vòng xoáy. Khuê Chiếu muốn trước một bước xé nát bên trong sĩ kiệt tiết hầu, nhưng mà xúc tu đi tới lại là ngược dòng lao nhanh mà nước. Bên trong sĩ kiệt đao giống như nước hải long vương, nhẹ nhàng vung lên, liền chém ra vạn trượng ngân quang chảy xiết. Thủy Nguyệt chiến pháp loạn đợt. Cơ mờ nở. Chân phụ kìm lòng không đặng bạo lớn. Nhìn xem cái này như là quỷ thần siêu phàm chiến kỹ, Nhạc Ngữ cũng là một mặt khó có thể tin. Nếu như nói mới vừa rồi còn xem như cao thủ so chiêu, vậy cái này một màn quả thực là tiên nhân chỉ lộ. Hắn cũng nhận ra bên trong sĩ kiệt một chiêu này lai lịch, bất quá là Thủy Nguyệt chiến pháp bên trong một cái kỹ xảo, mặc dù lớn khái chỉ có không đến 5 Thủy Nguyệt tu tập người có thể sử xuất một chiêu này, nhưng là không đến mức có như thế uy năng. Căn cứ học viện đạo sư giảng giải, đoạn đợt một chiêu này chỉ là chém ra một đạo mang theo dòng nước thực thể kiếm khí, nước như hình đường thẳng, lấy đâm tổn thương làm chủ. Nào có giống bên trong sĩ kiệt dạng này, chém ra một đạo dài mười mấy mét dòng nước kiếm, quả thực là muốn đem Khuê Chiếu một phân hai nửa hay sao? Là mưa đâu? Lam Viêm nhẹ nhàng nói nhỏ. Nhạc Ngữ cũng kịp phản ứng, bên trong sĩ kiệt có thể chém ra một chiêu này cố nhiên cùng hắn cảnh giới cao thâm có quan hệ, nhưng càng quan trọng hơn vâng, hắn mượn lực tự nhiên, thuận thế mà làm. Đoạn đợt một chiêu này là mượn nhờ năng lượng ánh sáng tụ tập không khí hơi nước, nhưng bây giờ thiên địa màn mưa bao phủ, bên trong sĩ kiệt dễ như trở bàn tay liền tụ tập thành tấn lượng nước, cái này đánh ra tới hiệu quả tự nhiên là không phải tầm thường. Đúng. Khuê Chiếu hét lớn một tiếng, hai tay ngăn tại trước mặt, hai tay huyết quang bao trùm giống như thiết thủ bộ, nhưng mà vẫn là bị đoạn đợt chạm phá mở, dòng nước trong chốc lát xé nát y phục của hắn, tràn vào hai mắt của hắn miệng mũi. Mãnh liệt ngạt thở cảm giác lệnh Khuê Chiếu đã mất đi thân thể khống chế, thống khổ ngã trên mặt đất, nhưng hắn trong nháy mắt liền giằng co, hai tay bảo vệ yếu hại nhanh chóng lui lại. Như thế nào lợi dụng tự nhiên, là ta trong học viện trọng yếu nghiên cứu nội dung. Bên trong sĩ kiệt đắc thế không than người, mũi kiếm bệnh như lưới bao phủ Khuê Chiếu, còn không ngừng nói rác rưởi lời nói quấy nhiều Khuê Chiếu thính lực phán đoán, 18 năm về sau, ngươi liền có thể cách mạng sau thời đại mới bên trong học được bộ phận này kiến thức. Khuê Chiếu muốn bị vùi dập giữa chợ rồi. Mặc dù thống kê sở cán viên muốn giúp đỡ, nhưng trong sĩ kiệt kiếm mạc ngưng ánh sáng, hỗn loạn bóp méo bên cạnh hai người kia sáng, người bên ngoài căn bản thông ra sĩ kiệt cùng Khuê Chiếu vị trí chính xác đều không thể chuẩn xác phân biệt, cầm tay súng cũng không dám xác kích. Nhạc Ngữ trong lòng vui mừng, nếu như thống kê sở bị vùi dập giữa chợ rồi, vậy hắn liền có thể quang minh chính đại trở lại phản quang loạn đảng bên trong. Mặc dù cũng rất nguy hiểm, nhưng lại thế nào nguy hiểm, cũng không sánh bằng tại thống kê sở trong đó gian nguy hiểm à. Đồng nhiên, một cái tay từ bên cạnh tinh chuẩn giữ lại bên trong sĩ kiệt cổ tay. Nhẹ nhàng uốn éo, bên trong sĩ kiệt tay phải liền trong nháy mắt chật khớp. Hắn bị đau quay đầu, kinh thanh quát mắng, Lam Viêm. Nhạc Ngữ sững sờ, hắn lúc này mới phát hiện Lam Viêm thế mà không có ở đây bên cạnh hắn, không có chút nào di động quy tích, phản phất trong chớp mắt liền xuất hiện ở bên trong sĩ kiệt đằng sau. Những người khác tự nhiên cũng phát hiện một màn này, phản bội biến cán viên cùng áo mưa loạn đảng lập tức nâng súng bắn giết Lam Viêm, thống kê sở cán viên đội vàng nên kích, trong lúc nhất thời trong đình viện súng âm thanh nổi lên bốn phía. Ầm, ầm, ầm. Mà ở hỗn loạn như thế bên trong, Lam Viêm thế mà đứng tại trong đình viện không nhúc nhích, tay phải như hổ kiểm chế trụ bên trong sĩ kiệt tay. Một màn tường nước xuất hiện tại hắn trước người, từng quả đạn lọt vào tường nước bên trong lưu lại một liên tục quy tích, cuối cùng ngưng trệ tại trong tường nước, khó thương Lam Viêm mảy may. Cùng lúc đó, bên trong sĩ kiệt đống nhiên bịt lại miệng mũi ồ ồ dãy rủa, biểu lộ cực kỳ thống khổ. Vô số dòng nước hợp thành hướng bên cạnh hắn hội tụ, nhưng lần này, dòng nước cũng không phải là trở thành bên trong sĩ kiệt vũ khí, mà là trở thành hắn lồng giam. Thời gian dần trôi qua, súng âm thanh đình chỉ. Mọi người ngừng xạ kích, ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này. Chỉ thấy bầu trời mặc dù y nguyên âm trầm, bên ngoài y nguyên cuồng bão mưa to, nhưng trong trạch viện lại là tựa như trong phòng, một giọt nước mưa đều không rơi xuống mặt đất. Bởi vì tất cả nước mưa chia làm hai bộ phận, một bộ phận đều hội tụ tại Lam Viêm trước người, hóa thành tường nước ngăn cản đạn, một bộ phận hội tụ đến bên trong Sĩ Kiệt trên thân, hóa thành một cái cự đại thủy lao, ngạnh sinh sinh trên đất bằng đem bên trong Sĩ Kiệt chìm ở trong đó. Bên trong Sĩ Kiệt bịt lại miệng mũi, ý đồ chạy ra thủy lao, nhưng mà Lam Viêm tựa hồ là bóp gãy cổ tay của hắn, hắn rõ ràng tay phải nắm chặt Lam Viêm, nhưng căn bản không làm gì được, tại thủy lao bên trong không ngừng dãy rủa. Ngâm nước rất nhiều người đều nghe nói qua, thậm chí được chứng kiến, kinh nghiệm bản thân qua, nhưng thời đại này chỉ sợ không ai có thể như thế rõ ràng xem gặp một người chết đuối quá trình. Thống kê sở đèn cường quang chiếu sáng thủy lao bên trong tất cả chi tiết, tất cả mọi người có thể rõ ràng trông thấy bên trong Sĩ Kiệt biến hóa. Đầu tiên là khủng hoảng, khi nước tiến vào khí quản lúc, vô luận ngươi là anh hùng hào kiệt vẫn là cầu hùng hèn nhát, đều sẽ lâm vào cực độ trong khủng hoảng. Sau đó phát sinh co rút, bên trong Sĩ Kiệt sắc mặt tím lại, hiển nhiên là cực độ thống khổ, mặt tím tím xanh xanh gân bạo khởi. Thời gian dần trôi qua, bên trong Sĩ Kiệt con ngươi phóng đại, bắp thịt lỏng, rõ ràng là đã mất đi ý thức. Lam Viêm buông tay ra, nhìn xem bên trong Sĩ Kiệt tại thủy lao bên trong trôi nổi, đống nhiên cười nói, ngươi nói đúng, tự nhiên mới là vĩ đại nhất vũ khí. Đột nhiên, thủy lao bên trong Sĩ Kiệt sinh ra kịch liệt hấp khí bất động, sắc mặt dữ tợn hít một hơi thật sâu, phản phất muốn giống cá từ trong nước hấp thu đến không khí, mặt đầy oán hận mà nhìn xem thủy lao bên ngoài Lam Viêm. Lam Viêm ôm quyền cúi chào, Lam Mỗ, thủ giáo. Thật lâu về sau, nhạc ngữ đều rất khó quên đêm này. Rõ ràng bốn phía đều là nước mưa tí tách thanh âm, nhưng cái này lộ thiên đỉnh trong nội viện lại khô ráo làm cho người khác có chút không thoải mái, trong không khí tựa hồ ngay cả một điểm hơi nước đều không có. Tất cả mọi người không nói chuyện, rõ ràng là muốn sinh tử tương bác địch nhân, nhưng thống kê sở cán viên cùng phản quang loạn đảng đều không có chém giết, mà là lặng lặng chờ đợi cái này tàn khốc hí kịch kết thúc. Khuê Chiếu thở ra hơi, hai tay của hắn cánh tay thương thế sâu đủ thấy xương, trốn ở cán viên đằng sau xử lý thương thế. Mặc dù bị Lam Viêm cứu, nhưng hắn trên mặt không có cái gì tốt nhan sắc, mà là một mặt phức tạp nhìn trước mắt hình tượng. Lam Viêm không nói gì, hắn đẩy một cái kính mắt, vẫn như cũ duy trì lấy tường nước cùng thủy lao, trơ mắt nhìn xem bên trong Sĩ Kiệt triệt để mất đi ý thức, tim phổi công năng hoàn toàn đình chỉ. Khi thủy lao nổ tung, bên trong Sĩ Kiệt thân thể rơi trên mặt đất lúc, một tên áo mưa loạn đảng để tay xuống bên trên hạng nhẹ tay súng. Tựa như quân bài đố mì nổ bắt đầu sụp đổ, từng cái phản đổ, từng cái loạn đảng, liên tiếp không ngừng mà bung vũ khí xuống, thậm chí sắc mặt trắng bệnh quỳ giảm xuống đất. Không có người chạy trốn, không có người phản kháng. Bởi vì bọn hắn ý thức được, Lam Viêm căn bản vốn không cần 5 chiêu, đã hắn chỉ dùng 1 chiêu liền có thể đem bên trong Sĩ Kiệt chết đuối trên đất bằng, như vậy hắn còn dư lại 4 chiêu. Liền có thể tại đây gió lớn mưa rào trong đêm mưa đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Chương 8. Thời gian chính xác lựa chọn đã phản quang loạn đảng toàn bộ bỏ vũ khí đầu hàng, vậy kế tiếp tự nhiên là không cần làm phiền Lam Viêm xuất thủ. 4 đội đề phòng, 3 đội đi kiểm tra nơi ở, 1 đội 2 đội đi kiểm tra nghi phạm vật phẩm nguy hiểm, giam về thống kê sở. Lam Viêm đẩy một cái kính mắt, đều đâu vào đấy ra lệnh. Trên trời mưa lần nữa rơi xuống mặt đất, toàn bộ thế giới phảng phất một lần nữa chuyển động. Các đội thống kê sở cán viên nhao nhao nghe lệnh, lấy còng ra đem làm phản cán viên cùng loạn đảng còn lại. Nhạc ngữ một đội phụ trách chế phục Lâm Cẩm Diệu những cái kia tay không tấc sắt học sinh, chỉ là so với những cái kia khổng vũ hữu lực loạn đảng, những học sinh này miệng không chút nào tha người, Thiên Vũ Lưu, Trần Phụ, các ngươi chờ xem. Nối giáo cho giặc, kết quả của các ngươi lại so với chúng ta thê thảm vạn lần. Thiên Vũ Lưu, ta xấu hổ tại từng cùng ngươi đồng môn học tập. Thiên Vũ Lưu. Nhạc ngữ mắt điếc hai ngờ, các ngươi mắng Thiên Vũ Lưu, quan ta nhạc ngữ chuyện gì? Với lại hắn cũng không tâm lý để ý tới những này chửi rủa, mà là tại suy nghĩ tiếp xuống nên làm cái gì. Không hề nghi ngờ, hắn nội ứng thân phận có lẽ vẫn là an toàn, chỉ là hiện tại Lâm Cẩm Diệu bọn người bị tống rồi, cái kia thân phận của hắn còn có thể giấu giếm đi sao? Nhạc ngữ cũng không phải sợ chết, chết mà thế sinh năng lực này để hắn mỗi một lần tử vong cũng sẽ là khởi đầu mới, về phần tra tấn cũng không sợ, hắn tàn huyết thể chất có thể cho hắn không nhìn đau đớn. Chỉ là, nhạc ngữ vẫn là muốn hoàn thành sinh tồn 15 ngày khiêu chiến, hắn đến bây giờ cũng còn không thăm dò rõ ràng chính mình cái này hệ thống bảng các loại công năng. Với lại chết mà thế sinh năng lực này đến cùng có hay không thiếu hụt cùng tác dụng phụ hắn cũng không rõ ràng, hắn không hy vọng chính mình trong thời gian ngắn liên tục tử vong. Với lại, nếu như nhạc ngữ bởi vì có được chết mà thế sinh năng lực liền dưỡng thành phí hoài bản thân mình tính tình lỗ mãng thiếu hụt, vậy hắn tương lai tất nhiên sẽ vì vậy mà bị rất nhiều tổn thất. Cầu sinh là sinh vật cơ sở bản năng, cầu sinh tư duy cũng là loài người tư duy logic tầng dưới chót, nếu là nhạc ngữ triệt để từ bỏ đối nhau khao khát, cái kia theo một ý nghĩa nào đó hắn đã không thể xem như người, logic tầng dưới chót cải biến sẽ dẫn đến phương thức tư duy cùng những người khác không hợp nhau. Nhạc ngữ về sau thậm chí khả năng không thể nào hiểu được người bình thường ý nghĩ, tựa như hết ngồi đại giếng. Tựa như sống mấy trăm năm Kim Đan lão tổ tư duy khẳng định cùng tuổi thọ mấy mươi năm người bình thường một trời một vực, nhưng Kim Đan lão tổ tư duy khác biệt cũng không cái gọi là, bởi vì phàm nhân đến chiều theo hắn, nhưng nhạc ngữ nội tại chỉ là người bình thường, hắn cũng không có thuận ta thì sống nghịch ta thì chết năng lực, bởi vậy hắn trước hết thích ứng cái thế giới này, không phải dù là có chết mà thế sinh năng lực, hắn vẫn là sẽ bị thế giới đánh đập. Người bình thường chơi mổ bạ trò chơi, thua kết quả nhiều lắm là chính là rơi đẳng cấp, dù sao có thể làm lại một bàn. Nhưng các người chơi lại bởi vì không muốn bị trò chơi đánh đập mà cố gắng học tập trò chơi kỹ xảo. Bây giờ nhạc ngữ chỉ là đã có làm lại một bản cơ hội, nhưng hắn nếu như không muốn bị thế giới đánh đập, tự nhiên trước tiên cần phải học tập cái thế giới này chính xác cách chơi. Suy nghĩ ở giữa, nhạc ngữ đã có kế hoạch, cái thế giới này tựa hồ có xe lửa các loại phương tiện giao thông, ngày mai sáng sớm liền mua vé rời đi tinh khắc quận, đến địa phương khác mai danh nhận tích sống qua 15 ngày, hoàn thành khiêu chiến sau lại tính toán. Nhưng mà kế hoạch không bằng biến hóa nhanh, thế giới đánh đập lại như thế mạnh mẽ mau lẹ. Một đội cán viên éo lì bắt Lâm Cẩm Diệu thời điểm, Lâm Cẩm Diệu đông nhiên bắt lấy cổ tay của nàng trở tay cưỡng ép ở nàng, thông qua nắm chặt tay của nàng đến đơn giản khống chế trên tay của nàng hạ nhẹ tay súng, súng miệng chỉ vào éo lì cái cằm, các ngươi không được lúc đích. Lam Viêm khẽ nhíu mày, cần gì chứ, Lâm tiên sinh, ngươi dạng này sẽ khiến cho rất khó coi. Với lại cưỡng ép con tin, cũng không phù hợp các ngươi phản quang loạn đảng đạo nghĩa a. Đối phó các ngươi thống kê sở, không cần nói cái gì đạo nghĩa giang hồ. Lâm Cẩm Diệu đống nhiên hướng phía Trần Phụ xạ kích, Trần Phụ vô ý thức liền tránh khỏi, đạn sát qua sợi tóc của hắn, khi hắn lô hai lướt qua một đạo vết máu. Lão sư. Trần Phụ kinh hô một tiếng. Nhưng mà Lâm Cẩm Diệu nghiêm nghị nói ra, đừng gọi ta lão sư, ta không có các ngươi những này không rõ đại nghĩa nghiệt đồ. Lam Viêm thở dài, ngươi đi không được đấy. Vậy ngươi chính là muốn nàng chết rồi. Lâm Cẩm Diệu đưa tay súng chỉ vào Éo Lì gương mặt, Éo Lì hoảng đến trong mắt toát ra bọt nước. Huy Diệu công dân nhân quyền là cao nhất lợi ích, các ngươi thống kê sở nghĩ đến sẽ không trái với a. Lam Viêm do dự một chút, cái này. Nhưng Huy Diệu cũng có không bởi vì cưỡng ép con tin mà khuất phục tốt đẹp truyền thống. Khuê Chiếu dừng tốt hai tay vết thương, đứng ra quát lớn, thống kê sở cán viên sớm có xả thân vì nước giác ngộ, Lâm lão chó ngươi hôm nay đi không ra cái biển này. Ta. Éo Lì cắn chặt môi dưới, tràn đầy giọt nước hai mắt một mực nhìn lấy Lam Viêm. Nhưng chúng ta cũng sẽ không từ bỏ bất kỳ một cái nào cán viên. Lam Viêm lắc đầu, Lâm tiên sinh, ngươi đến cùng muốn cái gì? Thị trưởng, tuyệt đối không thể. Ba đội trưởng Bạc Cổ Nguyệt giơ tay lên súng nhắm chuẩn Lâm Cẩm Diệu cùng Éo Ly, Khuê phó sở trưởng nói đúng, chúng ta không thể hướng phản quang loạn đảng thỏa hiệp. Sau đó quận trưởng trách cứ xuống tới, ai có thể đảm nhận chứ? Ta hoàn toàn chịu trách nhiệm. Lam Viêm tiến về phía trước một bước, trong thanh âm tràn ngập không thể nghi ngờ quyết đoán, Lâm tiên sinh, nói ra điều kiện của ngươi đi. Thị trưởng, không, không cần. Éo Ly nước mắt vỡ đê, lắp bắp mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, không cần lo lắng ta, ra tay đi. Không đợi Lam Viêm trả lời, Éo Ly bỗng nhiên hướng về sau cửa trọ, nhưng Lâm Cẩm Diệu cũng sớm có đón trước, nhưng người sang né tránh một cái này, nhưng là cho Éo Ly rất nhiều phát lực không gian, hai người chiến đấu bắt, thế cục cực kỳ hỗn loạn. Lâm Cẩm Diệu đống nhiên lôi kéo Éo Ly hướng trong đám người đụng, hơn nữa còn một mực bóp hạ nhẹ tay súng cò súng tiếp tục xạ kích, phụ cận cán viên đã muốn giúp đỡ lại không thể không tránh né, nhưng Lâm Cẩm Diệu cũng không muốn buông tha bọn hắn, ta hôm nay vì thiên hạ trừ tặc. Này tâm quan minh, tân hỏa tương truyền. Ầm, ầm, ầm. Trong đó một viên đạn lướt qua Nhạc Ngữ gương mặt, Nhạc Ngữ vô ý thức giơ lên hạng nhẹ tay súng chỉ hướng Lâm Cẩm Diệu, lại phát hiện Lâm Cẩm Diệu cũng ở đây nhìn xem hắn. Hai người ánh mắt đối đầu trong nháy mắt kia, Nhạc Ngữ trong đầu rất nhiều ký ức lần nữa nổi lên, Vũ Lưu, ta thường xuyên ở trong học viện phát triển tổ chức thành viên, thống kê sở chỉ sợ sớm muộn sẽ để mắt tới ta. Thống kê sở thủ đoạn, ngươi cũng rõ ràng, không ai có thể bảo chứng chính mình có thể tại thống kê sở cực hình bên trong giữ kín như bưng, ta cũng không thể. Thân phận của ngươi là cao nhất bí mật, không có bất kỳ cái gì ghi chép có thể chứng minh thân phận của ngươi, ngoại trừ ta cùng Trích Tinh bên ngoài. Những người khác mơ tưởng phát hiện bí mật của ngươi. Nếu như, ta là nói nếu như. Ha ha, chớ đi, ngươi vẫn là như vậy thông minh, nghe xong liền biết ta nghĩ nói cái gì rồi, nhưng ta vẫn còn muốn nói. Nếu như, lâm vào nhà tù đã là ta không cách nào tránh khỏi kết quả, như vậy đến lúc đó. Vũ Lưu, đây là ta cả đời thỉnh cầu, cũng là ta nhất ích kỷ thỉnh cầu. Vì thanh danh của ta, vì trách nhiệm của ta, cũng vì an nguy của ngươi, ngươi phải tất yếu tại thời gian chính xác, làm ra chính xác lựa chọn, sau đó gánh lấy phần này không cách nào tẩy thoát tội nghiệp. Cái gì là chính xác được thời gian? Hiện tại thế cục hỗn loạn, Lâm Cẩm Diệu cưỡng ép con tin nắm giữ xung giới, vô luận xảy ra chuyện gì đều là rất bình thường đấy, đây cũng là thời gian chính xác. Cái gì là chính xác thực lựa chọn? Lâm Cẩm Diệu cùng Éo Lì chiến đấu lúc, vừa lúc hướng Nhạc Ngữ phương hướng lộ ra phần lưng. Nhạc Ngữ mặt không biểu tình, đem súng miệng nhắm chuẩn Lâm Cẩm Diệu đầu. Thiên Vũ Lưu tài bắn súng rất không tệ, mặc dù bây giờ là trời mưa xuống, nhưng khoảng cách song phương bất quá 10m, quan trọng nhất là đây là một cái bất động điểm ngắm. Ầm. Nhạc Ngữ bóp cò súng. Đạn gào thét mà qua, tại Lâm Cẩm Diệu trên đầu tách ra mà bắn tung tóe. Lâm Cẩm Diệu trong con mắt vui mừng ánh mắt dần dần hóa thành tích mịch, thân thể của hắn như là khô đằng cây già, ngã trên mặt đất, tóe lên bọt nước. Đây chính là chính xác lựa chọn. Nếu như Lâm Cẩm Diệu bị thống kê sở bắt thẩm vấn, hắn hoặc là bị giày vò đến cung khai biến thành phản đồ, hoặc là bị giày vò đến sống không bằng chết. Nhạc Ngữ thành toàn Lâm Cẩm Diệu chờ đợi, để hắn chết đến gọn gàng mà linh hoạt, đã chết chính nghĩa Lâm Nhiên, đã chết không có chút nào lo lắng. Cứ như vậy, Lâm Cẩm Diệu sẽ không để lộ bí mật, thân phận của Thiên Vũ Lưu cũng an toàn. Vấn đề duy nhất chính là Thiên Vũ Lưu, người tên xuất sinh này. Xuất sinh. Lâm Cẩm Diệu học sinh ý đồ xung lại, bị cái khác cán viên kéo lại. Lâm Biết nhìn xem Lâm Cẩm Diệu thi thể, cả người ngốc trệ đến như là con rối. Thiên Vũ Lưu cái thân phận này, sẽ trên lưng thí sư tội nghiệp. Nhạc Ngữ thả tay xuống súng, đột nhiên cảm giác được Thiên Vũ Lưu thật sự là hồn phi phách tán quá kịp thời rồi. Cứ như vậy, Thiên Vũ Lưu cũng không cần ô uế tay của mình, ở dưới cựu tuyển, hắn nói không chừng đang tại nên đón Lâm Cẩm Diệu đến. Chỉ có Nhạc Ngữ, vẫn phải ở cái thế giới này tiếp tục trải nghiệm ngươi lừa ta gạt, sống được kinh tâm tán đảm. Xạ thuật không sai. Lam Viêm bất thình lình xuất hiện ở Nhạc Ngữ bên cạnh, tiếp nối nói, đáng tiếc, ta lúc đầu hy vọng Lâm tiên sinh có thể lập công chuộc tội đấy, hắn hẳn phải biết không ít phản quang loạn đảng bí mật. Nhạc Ngữ trầm mặc một lát, thuộc hạ cho rằng, tại phản quang loạn đảng nắm giữ súng giới lúc, ngoại trừ nhanh chóng đánh giết bên ngoài, không còn cách nào khác. Lam Viêm bỗng nhiên cười một tiếng, ngươi xem đến cũng không nghiêm túc nghe giảng bài a. Nhạc Ngữ hơi sững sờ, ừm. Lam Viêm không lại nói cái gì, vỗ tay hô to, chuẩn bị thu đội. Nhạc Ngữ trong lòng còn có chút nghi hoặc, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện Lâm Cẩm Diệu ngã xuống vị trí xuất hiện một cái không bình thường tụ tập đầm nước. Khi Lam Viêm rời đi đình viện, cái đầm nước này giống như là giải khai trói buộc, xoẹt một tiếng lưu lạc đến sân vườn mương nước bên trong. Nhạc Ngữ trong lòng hơi có chút lạnh ý coi như thân phận nguy cơ giải trừ, nhưng hắn muốn tại Lam Viêm thủ hạ sống qua 15 ngày, cũng không phải chuyện dễ. Chương 9. Độ kiếp. Vừa mới mưa đường đi tràn đầy lấy ướt lạnh, Nhạc Ngữ xuyên qua yên tĩnh đường đi. Mặc dù trên đường không người, nhưng đèn đường mờ vàng chiếu sáng từng cái nơi hẻo lánh, ở khắp mọi nơi tia sáng, để Nhạc Ngữ có loại mình không phải là tại về nhà, mà là tại khởi giá hồi cung ảo giác. Mặc dù huy diệu khoa học kỹ thuật hệ thống tương đương tiếp cận kiếp trước, có đèn trong cùng bốn lái xe, nhưng bị giới hạn kỹ thuật sản xuất, ban đêm vẫn không có bao nhiêu giải trí công trình. Tuyệt đại đa số người ban đêm đều an tĩnh dừng lại ở nhà, kẻ có tiền khả năng đi phòng khiêu vũ, hoặc là làm một cái màu vàng, mà người bình thường cơ bản không có tiền nghe quảng bá, chỉ có thể làm màu vàng. Trên đường đèn đường thưa thớt, bất quá chí ít có thể chiếu sáng đại lộ khu vực. Cái thế giới này cũng có nguồn năng lượng đèn, thậm chí rất sớm trước kia thì có, lợi dụng rượu thạch làm nhiên liệu năng lượng mặt trời đèn. Huy diệu khoa học kỹ thuật phát triển tương đương kỳ hoa, bởi vì rượu thạch điều chỉnh ống kính có thể độ cao mẫn cảm đặc tính, bởi vậy người cổ đại rất sớm đã lợi dụng rượu thạch chế tạo ra các loại năng lượng mặt trời khí giới, tỉ như rượu thạch cái bật lửa, rượu thạch đèn, rượu thạch tấm bảo bảo các loại, nguyên lý chính là chứa đựng năng lượng mặt trời sau đó phóng thích. So với địa cầu, huy diệu người trăm ngàn năm trước liền vượt qua bất dạ thành sinh hoạt, thành trấn chủ yếu con đường đều tất nhiên có rượu thạch đèn chiếu rọi, trắng đêm dài minh, những này đèn đường mấy chục năm mới cần sửa chữa một lần, ngày thường hoàn toàn không cần giữ gìn, có mặt trời lúc liền sẽ tự động hấp thu năng lượng ánh sáng chứa đựng, đợi đến trời tối liền sẽ sáng lên. Thậm chí mặt trời không mạnh mẽ cũng không quan hệ, rượu thạch đèn điều chỉnh ống kính nguyên độ cao mẫn cảm, mây đen nhiều mưa đều có thể tổn trữ năng lượng ánh sáng. Nhạc Ngữ sờ lên chính mình phần gáy, hắn xương sống bên trong huy diệu hiến trương cũng chính là rượu thạch. Hắn ngay từ đầu còn không hiểu thành cái gì nhân loại sẽ đem tảng đá cắm vào trong cơ thể, nhưng nghĩ lại, cái này cùng cắm vào vật xin phòng bệnh không sai biệt lắm mà, chỉ là người địa cầu cắm vào vật xin phòng bệnh là vì tăng cường đối ứng tật bệnh sức miễn dịch, mà huy diệu người cắm vào rượu thạch thì là vì khai phát mới thuộc tính. Rời đi đại đạo chuyển tiến một đầu đường nhỏ, ánh đèn số lượng lập tức chợt giảm. Phán đoán một chỗ là giàu có vẫn là nghèo khó rất đơn giản, ban đêm sáng đèn càng nhiều đã nói lên càng giàu có. Tại Thiên Vũ lưu trong trí nhớ, tinh khắc quận thượng lưu khu dân cư ban đêm sáng như là ban ngày, thậm chí Nhạc Ngữ hiện tại chỉ cần đứng chút cao hướng đông bắc phương hướng nhìn, liền có thể nhìn tới loáng quang lấp loé nối thành một mảnh khu nhà giàu cùng tinh khắc phòng ca múa, phảng phất trên trời tinh làng xóm tại một chỗ. Bất quá nhất là lòng lành đấy, là tinh khắc quận trung tâm Huy Gác Chung. Huy Gác Chung làm mỗi cái quận tòa kiến trúc cao nhất, không chỉ có gánh chịu báo giờ trách nhiệm, hơn nữa còn phụ trách dẫn đạo bất luận cái gì lạc đường lữ nhân, tại Huy Diệu quận huyện lạc đường đừng sợ, hướng phía Huy Gác Chung màu da cam quang huy đi, liền có thể đi đến an toàn trung tâm quảng trường. Thiên Vũ Lưu mặc dù thân cư yếu trước, nhưng bối cảnh tự nhiên không có tiền tại khu nhà giàu đương nghiệp. Nhạc Ngữ hiện tại chỗ đi đường nhỏ như chớ bốn người sóng vai độ rộng, thỉnh thoảng có thể nghe được hài tử âm thanh ồn ào, người được đồ ăn khói lửa hương khí. Nhạc Ngữ không khỏi tăng tốc bước chân, nhưng trong lòng thì càng ngày càng tâm thần bất định. Rốt cuộc, Nhạc Ngữ đi vào một tòa tầng 2 tiểu lâu trước, cổng bên cạnh treo một cái bạch kim sắc bảng hiệu Quang Vinh Phương đường phố ất nhị ba phía dưới treo một cái thẻ gỗ thiên gia. Nhạc Ngữ hít sâu một hơi, móc ra chìa khóa mở cửa, bên trong còn có 10 cái then hàng rào đằng sau là nội môn. Then hàng rào khoảng cách bàn tay rộng, chủ nhân có thể hai tay vượt qua hàng rào mở ra ngoại môn, nhưng mà người bên ngoài nếu không có chủ nhân đồng ý là tuyệt khó vượt qua hàng rào, có thể dùng tại phòng trộm phòng lửa gạt. Nhạc Ngữ lôi kéo, hàng rào cũng không có móc trụm, hắn nhẹ nhàng kéo một phát liền kéo ra. Dựa theo Thiên Vũ lưu thói quen, hắn tiến đến liền đóng lại hàng rào, quay đầu trông thấy cửa trước chỗ bày đặt một đầu khăn mặt. Thời ướt nhẹ áo khoác, Nhạc Ngữ cởi giày bó thay đổi gốc gỗ, dùng khăn mặt xoa xoa đầu, đi vào phòng khách. Ta trở về. Hắn nhìn lấy trong phòng khách cái kia ngồi ở gỗ lim trên ghế dài thiếu nữ nói ra. Nhạc Ngữ không có cách nào. Hắn không thể không đến. Hắn tại cái thế giới này chưa quen cuộc sống nơi đây, ngoại trừ lợi dụng thân phận của Thiên Vũ lưu bên ngoài, hắn không có cái khác tuyển hạng. Thức tỉnh người mặc dù có thể khu động tinh thần lực, nhờ khu gió hành vân bố vũ cũng không phải không có khả năng, nhưng tuyệt không có khả năng tích cốc san phong ẩm lộ nuốt ánh sáng, trừ phi nhân loại của thế giới này đột biến ra lá lục thể. Thiếu nữ nghiêng đầu, màu nâu đậm con ngươi nhìn chăm chú Nhạc Ngữ. Nàng mặc lấy tím xanh trắng ngọn nguồn đồng phục, đây là tinh khắc quốc lập trung học đồng phục. Huy Diệu tự nhiên là có trường học đấy, thậm chí có giáo dục bắt buộc, Huy Diệu dạy học. Tất cả thành thị khu vực trung tâm nhất định là dạy học quảng trường, bất kỳ người nào đều có thể đi quảng trường lắng nghe nhà giáo dạy học, nhà giáo mỗi một năm nói đồ vật đều như thế, đều là cơ sở toán thuật, văn ứng dụng chữ, thực dụng sinh hoạt tiểu kỹ xảo, y học tiểu thưởng thức, nhà giáo từ triều đình thuê, lắng nghe người ngoại trừ thời gian cùng chăm chỉ bên ngoài không cần bất luận cái gì chi tiêu. Cái này giáo dục bắt buộc tại Huy Diệu khai quốc mới bắt đầu liền định ra đến, kéo dài đến nay, được xưng là trường dạy vỡ lòng chế độ. Trừ cái đó ra, còn có quốc học chế độ, các khu hành chính đều có quốc học, chuyên môn giáo sư chấp chính điều khiển ánh sáng năng lực, chỉ có quốc học sinh mới có tư cách tham gia triều đình khoa cử, chấp chính cầm quyền. Thiên Vũ lưu tốt nghiệp tinh khắc học viện quân sự chính là quốc học, chỉ có quốc học mới có thể truyền thụ chiến pháp, chỉ là cổ kim tên càng dễ, quốc học cũng diễn biến thành văn hóa học viện cùng học viện quân sự thôi. Về phần trung học thì là gần trăm năm mới đạn sinh sản phẩm, bởi vì Huy Diệu vương triều các loại kỹ thuật mới bộc phát, triều đình phát hiện cần càng nhiều tri thức công nhân cùng càng nhiều quốc học sinh, bởi vậy ở các nơi thành lập trung học. Trước kia chỉ có số người cực ít mới có thể học tập quốc học, người bình thường coi như hoàn thành trường dạy vỡ lòng giáo dục cũng tuyệt không có khả năng thông qua quốc học nhập học thử, nhưng bây giờ trung học xuất hiện, cho người bình thường trường dạy vỡ lòng trung học quốc học tấn thăng đường tắt, cùng lúc đó quốc học huyết chương chiều, rất nhiều học sinh nhà nghèo liền nên đón ngày nổi danh. Thiên gia cũng không phải là nhà đại phú đại quý, Thiên Vũ Lưu có thể tuổi còn trẻ liền đảm đương chức vị quan trọng, ngoại trừ bởi vì hắn hoàn toàn chính xác thiên tư chắc tuyệt, quan trọng hơn là bởi vì hắn ăn vào thời đại tiền lãi, nên hợp tiến trình của lịch sử. Thiên Vũ Lưu đã thông qua con đường này thu hoạch được thành công, hắn tự nhiên là sẽ để cho người nhà của mình phục chế thành công của mình. Trước mặt thiếu nữ này chính là Thiên Vũ Lưu muội muội, Thiên Vũ Nhã. Thiên Vũ Nhã năm nay 16 tuổi, đang tại chuẩn bị tinh khắc văn hóa học viện nhập học thử. Cái thế giới này tự nhiên là không có thi đại học loại này thống nhất khảo thí, các nơi quốc học đều là tự chủ chiêu sinh. Nói cách khác, muội muội ta là mỹ thiếu nữ học sinh trung học. Nhạc Ngữ trong lòng đống nhiên nghĩ đến một chút kiếp trước nhìn qua A Niệm, nhịn không được lộ ra mỉm cười. Thiên Vũ Nhã ngẩng đầu nháy mắt mấy cái, nghi ngờ nhìn xem Nhạc Ngữ, ngươi thế nào? Hắn làm sao đông nhiên ánh mắt mất đi tiêu cự, còn lộ ra cười ngây ngô. Làm nhiệm vụ thời điểm đụng hư đầu óc. Không có việc gì. Nhạc Ngữ ngồi ở trên ghế mây, rót cho mình chén nước nóng, chậm miệng uống. Thiên Vũ Nhã nhìn hắn một cái, tiếp tục túi đầu đọc sách. Nhạc Ngữ liếc trộm một chút, nội dung tựa hồ là lâm sàng bệnh lý, thậm chí còn có tranh minh họa. Thiên Vũ Nhã mục tiêu là học tập văn hóa học viện y học bộ, sau khi tốt nghiệp trở thành y quan. Huy Diệu có triển vọng thầy thuốc chuyên môn thiết lập quan chức, mỗi cái thành thị y kiện cáo chính là quan lớn nhất phương bệnh viện. Nữ y quan cũng rất phổ biến, bởi vì Diệu Thạch ảnh hưởng, cái thế giới này nữ tính tại về mặt chiến lược hoàn toàn không kém nam tính, bởi vậy nữ tính nhậm chức cũng không hạn chế, thống kê sở có nữ cán biên, triều đình cũng có nữ chấp chính quan. Một chén nước uống xong, Thiên Vũ Nhã không nói gì, Nhạc Ngữ chỉ có thể một thoại hoa thoại, ngươi ăn cơm chưa? Thiên Vũ Nhã nhìn hắn một cái, cơm của ngươi ta đặt ở ngươi phòng. Nhạc Ngữ nháy mắt mấy cái, hắn hồi ức một cái, phát hiện Thiên Vũ Lưu hoàn toàn chính xác có một mình ăn cơm thói quen, hắn khuya về nhà về sau đều là trực tiếp về phòng của mình ăn cơm rèn luyện, sẽ rất ít cùng muội muội giao lưu. Dạng này liền tốt, Nhạc Ngữ cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn kỳ thật cũng không dám cùng Thiên Vũ Nhã quá nhiều tiếp xúc. Không chỉ là sợ hãi thân phận của mình bị Thiên Vũ Nhã hoài nghi, quan trọng hơn bằng, hắn sợ hãi Thiên Vũ Nhã. Mặc dù Nhạc Ngữ không để ý tới thua thiệt, nhưng chung quy là hắn đã giết Thiên Vũ Lưu, thay thế Thiên Vũ Lưu. Với hắn mà nói, Thiên Vũ Nhã chẳng khác gì là người bị hại gia thuộc Nhạc Ngữ đối mặt nàng lúc, trong lòng luôn có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được trọng dạng. Có lẽ đây chỉ là không có chút ý nghĩa nào đạo đức bệnh thích sạch sẽ, nhưng Nhạc Ngữ thực tình hy vọng chính mình không cần cùng Thiên Vũ Nhã dính dáng quá nhiều. Loại này chủ động từ bỏ lợi dụng thân phận tài nguyên cách làm, có lẽ sẽ vì tiếp xuống sinh tồn khiêu chiến tăng thêm độ khó, chỉ là Nhạc Ngữ tình nguyện tăng lớn độ khó, cũng không nguyện ý đánh vỡ tầng này đạo đức công xiềng. Đối với Nhạc Ngữ mà nói, phần này bắt nguồn từ kiếp trước đạo đức pháp tắc, có thể là trước mắt hắn duy nhất có thể xác nhận bản thân tồn tại biểu tượng. Chính là bởi vì là có được phần này ngây thơ lương tri, cho nên hắn là Nhạc Ngữ, mà không phải Thiên Vũ Lưu, hoặc là cái gì khác người. Nhạc Ngữ đứng lên chuẩn bị đi lên lầu 2 gian phòng, mà lúc này, trong đầu của hắn bỗng nhiên hiện hiện một đoạn tin tức, mỗi qua năm ngày, Thiên Vũ Lưu đều sẽ cùng muội muội cùng nhau ăn cơm. Cùng lúc đó xuất hiện, còn có một đoạn tình báo, cho tới bây giờ, tinh thần lực còn không thống nhất đấy, hệ thống, hữu hiệu phương pháp tu luyện, không tồn tại một loại nào đó tất cả mọi người có thể dùng tinh thần lực cường hóa phương thức. Nhưng tinh thần lực cũng không phải là không cách nào tăng cường, phía dưới 4 loại phương thức đều có thể tăng cường tinh thần lực. 1. Trưởng thành, người tinh thần lực sẽ dần dần trưởng thành bình thường đến 40 tuổi trưởng thành đến đỉnh phong, duy trì đến 65 tuổi sau bắt đầu hạ xuống. 2. Sự nghiệp, khi người gánh chịu càng nhiều trách nhiệm, có được càng nhiều quyền lực, tinh thần lực cũng sẽ rõ rệt tăng cường. Nhưng người một khi mất đi trách nhiệm cùng quyền lực, tăng cường tinh thần lực cũng sẽ tùy theo hạ xuống. Nếu như là bị ép từ đảm nhiệm, tinh thần lực thậm chí sẽ bệnh trạng tính hạ xuống. Lý tưởng, khi người có được cả đời vì đó phấn đấu lý tưởng, căn cứ cố gắng trình độ cùng hy sinh trình độ, người tinh thần lực cũng thu hoạch được trình độ nhất định tăng cường. Độ kiếp, kiếp là người có được muốn làm nhưng lại không dám đi làm một chuyện, khi người mỗi tiến hành một lần độ kiếp, tinh thần lực đều sẽ tiểu phúc lên cao. 4 loại phương thức ở bên trong, 3 loại đầu đều cần thời gian dài kiên trì, duy chỉ có loại thứ 4 có thể đơn giản lưu loát hoàn thành. Vì khai quật nhiều người hơn mới, vì để cho quốc dân chủ động tăng lên tinh thần lực, Huy Diệu triều đình các triều đại đổi thay một mực đổi mới hiến chương, rốt cuộc mở rộng ra một cái hiến chương chức năng mới, kiếp tồn tại sẽ chủ động để thức tỉnh người ý thức được tự mình làm cái gì khiêu chiến liền có thể tăng lên tinh thần lực, từ đó phụ trợ thức tỉnh người càng giản tiện mà tăng lên tinh thần lực. Nhưng Huy Diệu triều đình phát hiện, rất nhiều người bởi vì sợ hãi cùng chán ghét, coi như biết khiêu chiến nội dung cũng không muốn đi làm, bởi vậy kiếp vẫn tồn tại tác dụng phụ, khi người biết kiếp nội dung mà không đi làm thời điểm, tinh thần lực sẽ dần dần suy yếu, đến cuối cùng thậm chí có thể sẽ hoàn toàn mất đi tinh thần lực. Kiếp nội dung căn cứ thức tỉnh người ý thức mà sinh, tuyệt đối là thức tỉnh người có thể làm được sự tỉnh. Kiếp bình thường có thời gian hạn chế, coi như không có hoàn thành kiếp đồng thời vượt qua thời gian hạn chế về sau, liền sẽ sinh ra tác dụng phụ. Kiếp. Nhạc Ngữ mà người, lần nữa mở ra giao diện ảo, từ bảng bên trong tìm tới kiếp một chuyến này, Thiên Vũ Lưu kiếp, cùng Thiên Vũ Nhã cùng đi ăn tối, lớn nhất khoảng cách thời gian 120 giờ. Còn thừa thời gian 29 giờ, Nhạc Ngữ lại ngồi trở lại đến cho tự mình ngã chén nước, thừa dịp uống nước thời điểm làm rõ suy nghĩ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới tinh thần lực tăng cường phương thức như thế kỳ hoa, lúc trước hắn còn tưởng rằng sẽ có cái gì luyện khí thuật, minh tưởng pháp các loại công pháp, không nghĩ tới tăng cường phương thức như thế tiếp địa khí. Trưởng thành có thể lý giải, người càng đại náo tử cũng càng tốt. Thăng quan phát tài cũng có thể lý giải, tục ngữ nói cái mông quyết định đầu, lại có cẩu ngôn đạo nuôi rời chọc tức cư rời thể, khi người khống chế càng nhiều tài nguyên lúc, tinh khí thần tự nhiên nâng cao một bước. Nhưng là có lời đường rơi lông phượng hoàng không bằng gà, loại này tinh thần cường hóa cùng tài nguyên quá lại, mất đi tài nguyên lúc, tinh khí thần tự nhiên tùy theo hạ xuống. Lý tưởng thì càng dễ lý giải rồi, chỉ có ý chí kiên định người mới có thể hướng lý tưởng phấn đấu, mà ý chí như thế duy tâm thuộc tính tự nhiên sẽ ảnh hưởng tinh thần lực. Độ kiếp cũng rất bình thường, tựa như Nhạc Ngữ đi chơi một chút mạnh bạo trò chơi, đánh thông quan về sau cũng sẽ cảm thấy lâm ly thoải mái tinh thần thăng hoa, phản phất có thể nghe được chính mình á cờ tờ trò chơi kỹ thuật thăng cấp thanh âm. Nhưng huy diệu triều đình thế mà căn cứ độ kiếp cái này thiết lập, phát minh tương ứng công năng, là thật ao, đơn giản chính là cho thế giới hiện thực tăng thêm một cái nhiệm vụ hệ thống, hơn nữa còn là tư nhân đặt trước chế bản 4. Nói không chừng tiếp qua mấy chục năm, huy diệu triều đình liền có thể thống nhất sở hữu người kiếp chính là học tập không học tập liền rơi tinh thần lực, càng tinh thần học tập lực lượng càng nhiều, toàn bộ xã hội chạy bộ rào bước tiến lên tinh thần đại hải. Chỉ là kiếp cái này thiết lập, đối với Nhạc Ngữ cái này từ bên ngoài đến người xuyên việt cũng hữu dụng sao? Nhạc Ngữ có chút không nắm chắc được, hắn là có tinh thần lực thuộc tính đấy, nhưng cái này thuộc tính là hắn kế thừa thiên vũ lưu đấy, hay là hắn linh hồn chuyển rời đến cô thân thể này sau sinh ra, lại hoặc là hai hợp một. Mà bây giờ giao diện thuộc tính nói với Nhạc Ngữ, ngươi cũng có kiếp, ngươi không dựa theo kiếp làm liền sẽ giảm xuống tinh thần lực, trái lại sẽ cường hóa tinh thần lực. Kiếp liền kiếp đi, nhưng cái này kiếp nội dung cùng Nhạc Ngữ không hề có một chút quan hệ, tuyệt đối là thiên vũ lưu di vật, có trời mới biết hắn vì cái gì đem cùng muội muội cơm nước xong xuôi xem như một cái khiêu chiến. Bất quá cái này kiếp đối với Nhạc Ngữ tự nhiên là có chỗ tốt cực lớn, chỉ cần ăn cơm liền có thể tăng lên tinh thần lực, loại chuyện tốt này chỗ nào tìm. Vũ Nhã, hôm nay ta và ngươi cùng nhau ăn cơm đi. Nhạc Ngữ uống xong nước, nghiêm túc nói. Mặc dù không muốn cùng Thiên Vũ Lưu muội muội dính líu quan hệ, nhưng tinh thần lực thật sự quá thâm rồi. Ta muốn ăn 10 bữa ăn. Thiên Vũ Nhã lắc đầu, không cần. Vì cái gì? Nhạc Ngữ sững sờ. Vì cái gì bị cự tuyệt rồi? Chẳng lẽ nàng phát hiện cái gì? Là ta không nói Thiên Vũ Lưu thường nói sao? Là Thiên Vũ Lưu sẽ không liên tục uống hai chén nước sao? Vẫn là Thiên Vũ Lưu sau khi về nhà trước tiên là tắm rửa đấy. Thiên Vũ Nhã nhìn hắn một cái, ánh mắt kia trong mang theo một điểm không hiểu, 3 phần thở dài, 6 điểm ghét bỏ. Bởi vì ta đã ăn rồi a. Thật xin lỗi, Thiên Vũ Lưu, ngươi anh minh thần võ hình tượng đoán chừng tại muội muội của ngươi trong lòng quả quyết vô tồn. Nhạc Ngữ nghĩ thầm. Chương 10. Thiên Vũ Lưu bí mật bảo tàng, nhưng cuối cùng Nhạc Ngữ vẫn là cùng Thiên Vũ Nhã cùng nhau ăn cơm rồi. Hoặc là nói, Nhạc Ngữ ăn cơm, Thiên Vũ Nhã nhìn hắn ăn cơm. Hắn lên lầu đem đồ ăn cầm tới phòng khách, tại Thiên Vũ Nhã quỷ dị nhìn soi mói đem đồ ăn lột sạch. Còn tốt mất mặt chính là Thiên Vũ Lưu, không liên quan Nhạc Ngữ sự tình. Có sao nói vậy, thiên gia ẩm thực trình độ cũng không tệ lắm, có cá có đồ ăn, dù sao tinh khắc quận tiếp giáp hải cảng, thủy sản tài nguyên tiện nghi, chính là không có nhiều đồ gia vị, bắt đầu ăn tương đối thanh đạm. Cơm nước xong xuôi liền rửa chén, mặc dù Nhạc Ngữ không có ở cái nhà này sinh hoạt qua dù là một ngày, nhưng làm lên việc nhà đến lại là thuận buồm xuôi gió, nói rõ Thiên Vũ Lưu người này bình thường thường xuyên rửa chén. Thiên Vũ Lưu ký ức ta tiêu hóa đến không sai biệt lắm. Nhạc Ngữ tự nhiên minh bạch loại hiện tượng này ý vị như thế nào, nói rõ hắn hiện tại càng lúc càng giống Thiên Vũ Lưu rồi. Nhạc Ngữ cũng suy nghĩ qua một cái triết học vấn đề, người bản thân ý chí có phải hay không ký ức tập hợp. Nếu như là, cái kia mất trí nhớ người có phải hay không đại biểu trước kia người đã chết. Mà bây giờ hắn lại là đứng trước một cái chưa hề có người trải qua vấn đề, hắn tiêu hóa những người khác ký ức. Nếu như không có ngoài ý muốn, hoặc là nói, nếu như xuất hiện rất nhiều ngoài ý muốn, cái kia Thiên Vũ Lưu cũng không phải Nhạc Ngữ cái thứ nhất đồ ăn. Trong tương lai, Nhạc Ngữ tất nhiên muốn chuyển sinh rất nhiều lần, tiêu hóa rất nhiều người ký ức, cái kia đến lúc đó, hắn đến tột cùng là Nhạc Ngữ, cũng hoặc là vô số ký ức tập hợp thể đâu. Hắn cảm thấy mình tựa như một chiếc thuyền thể sẽ ớt, thân thể đổi, ký ức nhiều, vậy chính hắn chính là chính mình sao? Loại vấn đề này nghĩ quá nhiều sẽ chỉ tăng thêm phiền não. Nhạc Ngữ đi tắm trước, thay xong áo ngủ đi ra phòng khách đã đóng đèn. Phòng khách đèn tương đối sáng tỏ, Thiên Vũ Nhã đồng dạng tại phòng khách học tập xong liền trở về đi ngủ. Bây giờ là 9 giờ tối chung, Thiên Vũ Nhã sẽ ở 6 giờ rời giường, giấc ngủ thời gian 9 giờ. Ngủ dài như vậy ngoại trừ bởi vì ban đêm không có giải trí hoạt động, càng bởi vì người tuổi trẻ tinh thần lực trưởng thành cần dài hơn giấc ngủ thời gian. Thiên Vũ Nhã bây giờ còn chưa thức tỉnh tinh thần lực. Khi nàng thức tỉnh tinh thần lực thời điểm, càng là muốn tiến hành dài đến 15 giờ đến 24 giờ giấc ngủ, ngủ được càng dài đã nói lên tinh thần lực càng thâm hậu. Thiên Vũ Lưu thức tỉnh tinh thần lực thời điểm, đi ngủ trọn vẹn 20 giờ. Nhạc Ngữ đi vào Thiên Vũ Lưu gian phòng, ấn tượng đầu tiên chính là một mạng. Bàn đọc sách, cái ghế, giường, không có. Bên cửa sổ có một chiếc đèn, Nhạc Ngữ xoay mở một chút quan, tỏa ra cũng không sáng tỏ bạch quang. Cái này đèn cùng đèn đường đồng dạng, ban ngày đặt ở bên cửa sổ hấp thu năng lượng mặt trời làm nguồn năng lượng. Chỉ là thiên gia nơi ở mặt hướng không tốt lắm. Phòng ngủ cửa sổ cũng không sát đường mà là đối sát vách tiểu lâu, giữa ban ngày cũng không có gì tia sáng, đèn này tự nhiên là không thế nào sáng. Đèn của phòng khách là liên tiếp trên sân thượng rượu thạch năng lượng tấm, sáng tự nhiên là rất sáng, bất quá chỉ có thể chiếu 3 giờ, dù sao dân dụng quy cách năng lượng bản lưu trữ năng lượng tương đối nhỏ, bên ngoài đèn đường có thể chiếu lâu như vậy là bởi vì cột đèn bên trong lưu trữ năng lượng rượu thạch đủ nhiều. Trên mặt bàn có một quyển sách, Nhạc Ngữ lật ra đến xem, tên sách là Huy Diệu Bách Gia Chiến Pháp Tường Thuật, bên trong có cái phiếu tên sách, ép ở Tư Mã Thị Lang Ưng Quyền đặc thù cùng thiếu hụt cái kia một chương bên trong. Đây chính là Thiên Vũ Lưu sinh hoạt, đi làm, tan ca, rèn luyện chiến pháp, đọc sách. Hắn không có giải trí, cùng nói hắn không thích giải trí, còn không bằng nói hắn nhìn không lên những cái kia giải trí. Đấu với người, kỳ nhạc vô tận. Khuê Triều am hiểu chiến pháp là Lang Ưng Quyền, Thiên Vũ Lưu đang nghiên cứu Lang Ưng Quyền, cái này tự nhiên không phải là cái gì trùng hợp. Làm gián điệp, Thiên Vũ Lưu có thể nói là tận trung cương vị công tác, hắn không chỉ có muốn nội ứng, còn muốn nội ứng đến thống kê sở cao tầng, các loại Thiên Vũ Lưu đổi đi khuê chiếu lên làm phó tí lúc, hắn sợ không phải còn muốn làm thị trưởng. Nếu như tiếp tục phát triển tiếp, sợ không phải sẽ xuất hiện dạng này đối thoại, lão sư, ta lên làm phó tí rồi. Tốt, tiếp tục ủng hộ, chúng ta rất nhanh liền có thể giải thả tinh khắc quận. Lão sư, ta làm cấp trên lớn. Tốt, chúng ta khoảng cách giải phóng tinh khắc quận chỉ thiếu chút nữa. Lão sư, ta lên làm quận trưởng rồi. Tốt, chúng ta. A. Nhạc Ngữ bỗng nhiên từ Thiên Vũ Lưu trong trí nhớ lật đến cái gì, nghiêng người sang hướng dưới đáy bàn tìm đòi, lấy ra một bản tập tranh. Đây chính là mỗi một nam nhân cũng sẽ có bí mật bảo tàng. Nhạc Ngữ lật vài tờ, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Thiên Vũ Lưu thẩm mỹ quan không tệ lắm. Chế phục, sóng lớn, tóc dài, phong hào. Không hổ là Thiên Vũ Lưu chân tàng nhiều năm duy nhất chỉ định vật dụng, quả nhiên là có chút thực dụng. Nha, cái này cũng rất bình thường, mặc dù Thiên Vũ Lưu tôn sùng chủ nghĩa cấm dục, nhưng hắn cuối cùng vẫn là sẽ sinh ra một chút thanh xuân hormone bạo động, nhưng mà hắn đối với cưới vợ yêu đương lại không hứng thú, cho nên chỉ có thể áp dụng loại này truyền thống phương thức giải quyết. Với lại tập tranh phong cách vẽ không kém, thậm chí có điểm nhị thứ nguyên hương vị, Nhạc Ngữ thấy đều có chút xuân tâm lưu động, vội vàng giấu đi, chuẩn bị có một ngày cầm lấy đi ném đi. Thiên Vũ Lưu, vì không làm bẩn thanh danh của ngươi, ta chỉ có thể giúp ngươi đến cái này. Nhạc Ngữ nằm ở trên giường, cả người triệt để trầm tĩnh lại. Tựa hồ là nhận Thiên Vũ Lưu ảnh hưởng, lại hoặc là bởi vì chúng quanh thật sự rất yên tĩnh, Nhạc Ngữ cảm giác mình phảng phất về tới điểm an toàn, có thể đem thả xuống tất cả đề phòng. Sẽ không có người bỗng nhiên xông tới giết hắn, cũng sẽ không có người nhìn thấu hắn gián điệp thân phận. Hôm nay, hắn còn sống. Nhạc Ngữ thở thật dài một tiếng. Nếu như là Thiên Vũ Lưu, hắn nhất định có thể lấy nhập ra tùy tục thái độ tiếp nhận tình cảnh của mình, nhưng Nhạc Ngữ không được, hắn xuyên qua trước chính là một cái bình thường người, nếu không phải tàn huyết thể chất giao phó hắn tuyệt đối tỉnh táo cùng không sợ đau đớn, hắn vừa rồi đối mặt Lam Viêm Khuê Chiếu lúc liền lộ ra chân ngựa rồi. Bất quá Nhạc Ngữ còn sót lại một chút hy vọng. Chết mà thế sinh, giao diện thuộc tính. Đã xuyên qua, siêu năng lực, thuộc tính hệ thống những này siêu tự nhiên nhân tố đều xuất hiện, vậy có phải hay không nói, Nhạc Ngữ vẫn có cơ hội xuyên việt về đi hay sao? Cái thế giới này cố nhiên rất có ý tứ, nhưng cuối cùng không phải là nhà của hắn. Bất quá bây giờ Nhạc Ngữ nắm giữ tình báo vẫn là quá ít, chỉ có thể trước dựa theo giao diện thuộc tính nhắc nhở đi hành động. Danh tự, Nhạc Ngữ, Thiên Vũ Lưu tử vong số lần, một lần có thể dùng điểm số, không Thiên Vũ Lưu tiếp, cùng Thiên Vũ Nhã cùng đi ăn tối, lớn nhất khoảng cách thời gian 120 giờ. Còn thừa thời gian 120 giờ, 1, 12, tự có kỹ năng, sơ cấp bát đạo lưu dạo chiến pháp, tàn huyết thể chất, vĩnh hằng kỹ năng, chết mà thế sinh tiêu chiến, có thể quét mới sinh tồn 15 ngày, độ khó. Ban thưởng, 3 điểm có thể dùng điểm số, cùng một lần vĩnh hằng kỹ năng thăng cấp cơ hội. Có thể đem bản thân thể tùy ý kỹ năng một cấp, đồng thời chuyển biến làm vĩnh hằng kỹ năng. Nhạc Ngữ phát hiện cấp tin tức cột mới tăng, 1, 12, tính toán, có chút tập trung tinh thần, liền đạt được kỹ lượng hơn giải thích, độ kiếp 12 lần về sau, tinh thần lực của ngươi thu hoạch được vĩnh cửu tăng lên, đã tiến hành một lần. Lại cùng muội muội ăn 11 lần cơm liền có thể vĩnh cửu tăng lên tinh thần lực a, ta đây xem như ăn bám à. Nhạc Ngữ nhịn cười không được âm thanh, lấy điện thoại cầm tay ra. Đây là hắn từ chính mình trên thi thể cầm về điện thoại, bây giờ còn có thể dùng, chỉ là không có nạp điện đấu cắm, biến thành cục gạch là chuyện sớm hay muộn. Không có internet, điện thoại cũng không có ý gì, Nhạc Ngữ đưa điện thoại di động tắt máy, đột nhiên một trận buồn ngủ đánh tới, hô hấp dần dần bình ổn. Hắn hôm nay quá mệt mỏi. Ngày thứ hai, Nhạc Ngữ thay xong quần áo xuống lầu lúc, vừa vặn trông thấy Thiên Vũ Nhã kéo ra chắn ngang đến trường. Trên đường cẩn thận. Nhạc Ngữ tùy ý một giọng nói, Thiên Vũ Nhã hơi chậm lại, gật gật đầu đi. Nói xong Nhạc Ngữ mới nhớ tới, Thiên Vũ Lưu cùng muội muội giao lưu rất ít, thậm chí không có nhiều ân cần thăm hỏi, hai người phảng phất chính là ở tại cùng một mái hiên hàng xóm, vẫn là cả đời không qua lại với nhau cái chủng loại kia. Rất tốt, không hổ là thân huynh muội. Nhạc Ngữ thậm chí còn cảm thấy một chút thân thiết, hắn kiếp trước cũng có muội muội, từ khi lên sơ trung hãy cùng Thiên Vũ Nhã đối với hắn hờ hững. Bất quá chủ động ân cần thăm hỏi là Nhạc Ngữ thói quen của mình, trong nhà, tại ký túc xá, người khác trước khi ra cửa hắn nói một câu như vậy. Mặc dù có điểm không phù hợp Thiên Vũ Lưu cả tính, nhưng Nhạc Ngữ cũng không thèm để ý, hắn nghĩ thông suốt, cùng vì sinh tồn mà cưỡng ép nguy trang, còn không bằng thuận tâm ý bảo trì cả tính. Nhạc Ngữ bị ép đi tới nơi này cái thế giới, hắn cố nhiên không có cách nào cải biến cái thế giới này, nhưng hắn có thể không cho cái thế giới này cải biến chính mình. Dựa mặt hoàn tất, ăn xong muội muội làm điểm tâm, Nhạc Ngữ liền đến thống kê sở đi làm. Sáng sớm tinh khắc quận có chút náo nhiệt, rất nhiều người cũng bắt đầu đi ra làm việc, đi ngang qua chợ bán thức ăn lúc thậm chí để Nhạc Ngữ cảm thấy đến thân thiết, bất luận cái nào thế giới, bác gái thanh âm đều là như thế vang dội. A bỏ ra nửa giờ, Nhạc Ngữ mới đi đến thống kê sở, thời gian vừa vặn không còn sớm không muộn. Chẳng qua là khi hắn đi vào một đội văn phòng, đối diện gặp gỡ Khuê Chiếu. Khuê phó sở trưởng tốt. Khuê Chiếu nhìn hắn một cái, gật gật đầu quay người rời đi, cố gắng làm việc. Vì huy rượu đốt ánh sáng, Nhạc Ngữ tay phải kích ngực túi chào. Có chút kỳ quái Khuê Chiếu làm sao sáng sớm liền đến một đội. Trong văn phòng, các đội viên tập hợp một chỗ thảo luận, Nhạc Ngữ hiếu kỳ hỏi, "Phó ty tới đây làm gì?" Trần phụ sắc mặt có chút khó coi, đem một phần tư liệu đưa cho Nhạc Ngữ, "Hắn là đến cho chúng ta truyền đạt nhiệm vụ, đây là bắt danh sách, chúng ta hôm nay sắp bắt được những người này." Nhạc Ngữ tiếp nhận danh sách. "Âu Liễu, Tinh Khắc Học viện quân sự 98 kỳ sinh. Cầu Hoặc, Tinh Khắc Học viện quân sự 99 kỳ sinh. Mục Phi Hồng, Tinh Khắc Học viện quân sự giảng sư. Phong Xuyên Lưu, Tinh Khắc Quốc lập trung học giảng sư." Nhiều như rừng, tổng cộng 19 cái người hiểm nghi danh tự, trên tư liệu còn phụ bên trên bọn họ bề ngoài đặc thủ, nơi ở chỉ, làm việc địa điểm. Nhạc Ngữ rất nhanh liền minh bạch Trần Phụ vì cái gì tâm tình không tốt, danh sách này bên trên có một nửa người đều là hắn và Thiên Vũ Lưu đồng học lão sư, thậm chí đồng môn bạn thân. Nhưng cái thế giới này nhưng không có tránh hiểm nghi chế độ, thậm chí Khuê Chiếu chính là cố ý an bài như vậy nhiệm vụ để bọn hắn hai cái tự mình đi bắt những người này. Tại sao muốn bắt bọn hắn? Nhạc Ngữ hỏi. Lâm lão, tối hôm qua điều tra đội viên từ Lâm Cẩm Diệu trong nhà tìm tới không ít lui tới tin bức thư, có sung túc chứng cứ chứng minh những người tham gia này phản quang tổ chức. Trần Phụ trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí, Lam sở trưởng U Linh bắt những này người hiểm nghi lúc tiếp xúc súng ống hạn chế, như có chống cự, ngay tại chỗ giết chết. Kéo Lý Hoán Hận nói ra, những này phản quang loạn đảng đều là phần tử nguy hiểm, chúng ta một cái cũng không thể buông tha. Nhạc Ngữ hỏi, Kéo Lý, thương thế của ngươi khá hơn chút nào không? Không cần xin phép nghỉ ngơi sao? Không cần, ta tối hôm qua chỉ là cùng Lâm Cẩm Diệu vật lộn lúc chảy ra một chút, cũng không lo ngại. Kéo Lý nắm chặt nắm đấm, ta nhất định phải giúp sở trưởng, vì tinh khắc quận thanh trừ những này phản quang loạn đảng. Nhạc Ngữ lại nhìn một lần danh sách, mà không thay đổi gật gật đầu. Hành động đi. Chương 11. Ta cũng chỉ là lần thứ hai làm người tục ngữ nói, công thành danh thoại, áo gấm về quê. Từ Thiên Vũ Lưu trong trí nhớ, Nhạc Ngữ biết hắn sau khi tốt nghiệp từng về trường học cũ một lần. Lần kia Thiên Vũ Lưu là làm ưu tú tốt nghiệp trở về, mặc dù hắn nhậm chức thống kê sở, nhưng lúc đó thống kê sở chưa có tiếng xấu, ngược lại làm mới xây bộ môn bị đại chúng coi là triều đình dốc lòng cải cách tình cảnh mới, bởi vậy đạt được không ít thầy trò tán thưởng, thậm chí còn lên đài diễn thuyết, động viên học sinh. Chỉ là, lúc này không giống ngày xưa. Thống kê sở tên đầy đủ là Huy Diệu chấp hành ủy ban điều tra thống kê sở bên ngoài thuyết pháp là lắng nghe dân ý, trấn an dân tâm, cải cách dân chủ bộ môn, nhưng trên thực tế là chủ yếu chức vụ là bắt phản quang loạn đảng cùng quét sạch nội bộ. Phải biết phản quang loạn đảng sở dĩ có thể tại Huy Diệu các nơi gây nên vén nhưng sóng lớn, bên trong một cái nguyên nhân chính là triều đình năm gần đây bóc lột nghiêm trọng, chính sách hỗn loạn, tham quan ô lại hoành hành, lại trùng hợp mấy năm liên tục thiên tai, hơn nữa còn có thế gia môn phiệt trợ giúp, bởi vậy phản quang liền thuận theo dân tâm xuất hiện, ý là phản nghịch Huy Diệu, chống cự triều đình. Tinh Khắc thị tiếp giáp hải cảng, bởi vậy cư dân sinh hoạt còn tốt, nhưng đất liền địa khu tình hình tai nạn đã khá là nghiêm trọng, thiên tế khu cư dân số lượng thậm chí 10 phần mất 3, cho nên mới có phản quang loạn đảng sát hại thiên tế chấp chính quan tế cờ khởi nghĩa tiến hành. Mà triều đình nhưng không có chấn an dân tâm, ngược lại thành lập thống kê sở trắng trợn bắt chính nghĩa nhân sĩ, sớm đã gây nên Tinh Khắc quân viện tiến bộ học sinh bất mãn. Lúc này, bọn hắn thân ái Thiên Vũ Lưu sư huynh đã trở về. Thiên Vũ Lưu, người tên xuất sinh này. Một viên trứng gà bay tới, Nhạc Ngữ trực giác cảm giác trực tiếp liền tránh đi, nhưng lúc này còn có một cái trứng gà nhắm chuẩn hắn né tránh phương hướng ném, Nhạc Ngữ trực tiếp đưa tay vỗ, trứng nát, dịch bay, gây mũi mùi hôi thối tràn ngập xoang mũi. Nhạc Ngữ cầm ra lụa lau lau trên tay trứng thối dịch. Hắn vốn còn muốn mắng đám người này lãng phí đồ ăn, không nghĩ tới là ném trứng thối tiến hành phế vật lợi dụng, lãng phí thức ăn chất vấn cũng nói không ra miệng rồi. Các ngươi đây là muốn đối kháng thống kê sở sao? Trần Phụ giận không kèm được, đứng tại Nhạc Ngữ phía trước hét lớn, ai tập kích thống kê sở cán viên, đứng ra. Học viện quân sự học sinh tại đây chút bản lĩnh à, trốn ở trong đám người ném rất rưởi. Tinh Khắc học viện quân sự nam đại cửa, các học sinh đang cùng thống kê sở cán viên giằng co, mấy trăm danh học sinh tụ tập ở sân trường cửa, ngăn chặn đường không cho thống kê sở cỗ xe đi vào. Làm cán viên yêu cầu xua tan đám người, đồng thời yêu cầu chấp hành công vụ lúc, đám người lập tức sôi trào lên, hô hào thống kê sở đến bắt người rồi dẫn tới nhiều người hơn vây xem. Bất đắc dĩ, làm đội trưởng chính là Nhạc Ngữ cũng chỉ có thể xuống xe. Thiên Vũ Lưu ở chỗ này thế nhưng là danh nhân, bởi vậy Nhạc Ngữ vừa xuống xe liền nên đón phách đầu cái náo nghi thức hoan nên. Yêu ham muốn nó sinh, ác ham muốn nó chết. Trước đó các học sinh nhiều tôn kính Thiên Vũ Lưu, hiện tại bọn hắn là hơn oán hận Thiên Vũ Lưu. Hắn chỉ là không nghĩ tới trứng thối lại là từng cái thế giới thông dụng vũ khí dùng để ném, với lại các học sinh có thể nhanh như vậy tìm tới trứng thối cũng thuộc về thực nhanh tay. Nhạc Ngữ đối với một màn này cũng sớm có đoán trước, cũng không tức giận. Hắn cũng không có chút hào khí, dù sao hắn cũng không phải Thiên Vũ Lưu vướng ngàn, coi như mình tại chơi ngôi thứ nhất nhân vật đóng vai trò chơi, chính là trò chơi độ chân thật tương đối cao, trứng thối thật sự rất gây mũi. Với lại coi như Thiên Vũ Lưu bổn nhân ở nơi này, hắn cũng chắc chắn sẽ không sinh khí, lãnh huyết thể chất hắn căn bản sẽ không sinh ra tâm tình tiêu cực, với lại hắn lúc trước gia nhập thống kê sở thời điểm, đã sớm có giác ngộ. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Chu Quang Thế có chút sợ hãi, nếu không chúng ta đi mục tiêu trong nhà trông coi bí mật bắt. Không thể. Kéo Lý vội vàng phản bác, chúng ta xuất hiện ở trong học viện đã đả thảo kinh xà, nếu như không hiện tại bắt người, bọn hắn nhất định sẽ trong đêm lần trốn, làm sao lại về nhà? Với lại chúng ta còn có nhiều như vậy mục tiêu cần bắt, làm sao có thời giờ ôm cây đợi thỏ? Nếu là nhiệm vụ thất bại, ty trưởng sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Nhưng chúng ta cái này cũng bắt không được người a, vạn nhất gây nên rối loạn. Một đám học sinh, nào dám đối kháng thống kê sở? Bọn hắn thế nhưng là quân giáo sinh, đều như thế. Đội trưởng, bắt người đi. Trần Phụ cũng nghiêng đầu nhìn về phía Nhạc Ngữ, không nói gì, nhưng trong ánh mắt do dự không tiến hiển nhiên dễ thấy, nhẹ giọng nói ra, Thiên Ca, ta nghe lời ngươi. Phía trước học sinh nhóm tình mãnh liệt, thanh âm ầm ĩ, hậu phương đội viên tranh chấp không dưới, đều có chủ trương. Đồng nhiên, Nhạc Ngữ phảng phất có thể trông thấy một trường to lớn oan ức chậm rãi hình thành, sắp ép đến trên đầu của hắn. Các vị, chính là Thiên Vũ Lưu tự tay đánh chết Lâm tiên sinh. Chúng ta tuyệt không thể để thống kê sở người mang ta đi đám bọn chúng đồng bạn. Thống kê sở đều là một đám hung thủ giết người. Thiên Vũ Lưu ngươi cái này thí sư phản đồ, cặn bã bại hoại. Trường học cũ lấy ngươi lấy làm hổ thẹn. Trần Phụ sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Có người biết Lâm Cẩm Diệu bị bắt thậm chí tử vong tin tức, rất bình thường, dù sao bọn hắn đi bắt người thời điểm cũng không có bí mật hành động, thậm chí là gióng trống thua chiêng. nhưng biết Thiên Vũ Lưu đánh giết Lâm Cẩm Diệu người, lại là chỉ có lúc ấy ở đây cán viên cùng loạn đảng. Nhưng mà loạn đảng hiện tại cũng bị giam giữ rồi, như vậy tin tức là nơi nào chạy ra đi, tự nhiên là không cần nói cũng biết. Vì Lâm tiên sinh báo thủ. Đột nhiên có người lớn tiếng hô to. Vì Lâm tiên sinh báo thủ. Vì Lâm tiên sinh báo thủ. Các học sinh chẳng những không có tán đi, ngược lại là cùng nhau hướng về phía trước, hướng thống kê sở cán viên tiếp cận. Người người lòng đầy căm phẫn, như là thế thiên hành động. Cái này, cho dù là thái độ nhất cấp tiến Ellie cũng có chút sợ hãi. Trần Phụ lui lại một bước, trung điệp thở ra một hơi, "Thiên ca, chúng ta trước tạm thời rút lui đi." "Rút lui? Ta có thể không thể không làm những sự tình này." Đột nhiên, Nhạc Ngữ trong lòng nổi lên chôn tránh suy nghĩ, tỉ mỉ nghĩ lại phát hiện cũng là một cái lựa chọn tốt. Không hề nghi ngờ, Nhạc Ngữ nếu như vậy thối lui, lần này nhiệm vụ lùng bắt hơn phân nửa cuối cùng đều là thất bại. Sau khi trở về, Lam Viêm dù là không bởi vậy trách phạt hắn, nhưng chỉ sợ cũng sẽ không trọng dụng hắn. Giống Éo Ly dạng này mem mới cán viên có thể sẽ cảm thấy Lam Viêm là một cái mặt từ thiện tâm người tốt, nhưng một cái có thể bị quận trưởng ủy thác thống kê sở trách nhiệm người, và một cái bắt vô số phản quang loạn đảng chủ quan, tại sao có thể là dễ tới bối? Nhạc Ngữ từ Thiên Vũ Lưu nhớ được biết, thống kê sở bên trong là quan trọng nhất không phải tài năng, mà là trung thành. Hơn nữa còn phải là có thể phản bội giai cấp trung thành. Cùng Thiên Vũ Lưu cùng thời kỳ gia nhập thống kê sở người cũng không phải số ít, nhưng mà chỉ có Thiên Vũ Lưu số ít người thăng chức tăng lương, cái khác đại đa số người hoặc là bị phân phối đến bộ hậu cần cửa, hoặc là dứt khoát liền bị sa thải rồi. Những này bị buông tha người cũng không phải năng lực không đủ, mà là không biểu hiện ra trung thành, đối mặt thượng cấp bắt phản quang loạn đảng nhiệm vụ, bọn hắn bởi vì đồng tình, thương hại, e ngại các loại nguyên nhân, không có chấp hành đến cùng, sợ khó lui bước. Vì triều đình hiệu lực, liền nhất định cùng dân gian tiến bộ phần tử đối nghịch. Không có giác ngộ người, không cách nào nhận trọng dụng. Nếu như Nhạc Ngữ ở chỗ này lùi bước, như vậy Lam Viêm tự nhiên là minh bạch Thiên Vũ Lưu độ trung thành chỉ thế thôi, nhẹ thì đẩy vào lãnh cung, để không, nặng thì xung quân biên cương, điều nhiệm. Một khi lùi bước, Thiên Vũ Lưu liền vĩnh viễn mất đi trở thành thống kê sở hạch tâm nhân viên tư cách. Nhưng đây chẳng phải là Nhạc Ngữ mong đợi sao? Làm nội gián quá nguy hiểm, khi thống kê sở cán viên càng thêm nguy hiểm, cái trước đối địch với triều đình, cái sau cùng dân chúng là địch, đơn giản mà nói Thiên Vũ Lưu bây giờ tổng hợp thân phận nhưng thật ra là đang cùng tất cả mọi người là địch. Như dẫm trên băng mỏng, lưới đao khiêu vũ, chính là chỉ Nhạc Ngữ tình huống hiện tại. Nhưng Nhạc Ngữ cũng không phải là huy diệu người, với cái thế giới này không tình cảm chút nào, hắn không có không thể không làm lý tưởng cùng mục tiêu, hắn chỉ là một cái muốn về nhà, muốn tiếp tục sống người bình thường. Chỉ cần hắn tại nơi này lùi bước, sau khi trở về thậm chí có thể danh chính ngôn thuận từ chức. Từ thống kê sở rời đi, vậy hắn nội gián thân phận nguy hiểm tự nhiên cũng theo đó giải trừ, biến thành một cái không có bất cứ trách nhiệm nào người bình thường. Sau đó Nhạc Ngữ an tâm về nhà cùng Thiên Vũ Nhã ăn cơm, hoàn thành sống qua 15 ngày khiêu chiến sau liền thăng cấp kỹ năng, chậm rãi làm ruộng, chậm rãi nghiên cứu hệ thống, há không đẹp quá hay. Nhạc Ngữ không có bất kỳ cái gì nghĩa vụ tham dự vào trận này tác động đến vô số người chính trị đấu tranh ở bên trong, năng lực của hắn đủ để cam đoan hắn an phận thủ thường liền có thể sống được thật tốt đấy. Hắn rõ ràng yếu như vậy, hẳn là muốn càng thêm thận trọng còn sống. Từ bỏ, có muôn vàn chỗ tốt. Kiên trì, là cựu tử nhất sinh. Lựa chọn như thế nào, không hề nghi ngờ. Chỉ là, Nhạc Ngữ trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại Lâm Cẩm Diệu ánh mắt. Trong đêm mưa, trong hỗn loạn, Lâm Cẩm Diệu đôi mắt sáng tỏ như sao, nhìn về phía Thiên Vũ Lưu ánh mắt tràn đầy từ ái cùng vui mừng. Khi Lâm Cẩm Diệu nhìn hắn môn sinh đắc ý lấy tay súng nhắm ngay hắn lúc, hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì đấy? Là tự hào, là tiêu tan, vẫn là ấy nấy? Ai? Nhạc Ngữ thở dài, nói khẽ, nhưng những sự tình này lại theo ta có quan hệ gì đâu? Những người khác nghe được Nhạc Ngữ nói nhỏ, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm đội trưởng hẳn là dự định rút lui. Kéo Ly mặc dù không có cam lòng, nhưng nàng cũng biết tại nơi này dưới cục thế bắt người hoàn toàn không thực tế, nếu quả như thật ở trong học viện tạo thành thương vong, nói không chừng sẽ ngược lại liên lụy thống kê sở. Quận trưởng vì trấn an dân tâm, trừng phạt thống kê sở cũng không phải không có khả năng. Ngay tại mọi người chuẩn bị lui lại rút lui học viện lúc, lại phát hiện đội trưởng đống nhiên nhanh chân hướng về phía trước, nhìn xem đám người lớn tiếng mắng, Mục Phi Hồng. Kích động học sinh cùng triều đình đối nghịch, trốn ở học sinh bên trong tham sống sợ chết, đây chính là cách làm người của người gương tốt sao? Lúc này đúng vậy sáng sớm, ánh nắng vừa vặn, Nhạc Ngữ vô ý thức vận dụng tinh thần cường hóa thanh âm, gây nên toàn bộ khu vực nguồn sáng chấn động, thanh âm dường như sấm sét vang vọng sân trường, kinh bay vô số bổ câu. Trang diện lập tức yên tĩnh. Sau đó, chính là vô số thanh âm kinh lôi bạo hưởng, cặn bã. Bại hoại. Mẹ ngươi sinh cái xoa thiêu đều tốt quả sinh ngươi. Vì Lâm tiên sinh báo thủ. Đánh chết cái này hàm gia sinh. Hắn là tới bắt Mục tiên sinh đấy, ngàn vạn không thể để cho hắn đạt được. Nhạc Ngữ cử động không thể nghi ngờ là dẫn nổ thùng thuốc nổ. Dùng tinh thần lực cường hóa thanh âm cơ hồ là cơ bản nhất tinh thần lực vận dụng kỹ xảo, là một cái thức tỉnh người đều biết, chỉ là đại đa số người đều sẽ vô ý thức sẽ không làm như thế, bởi vì thật sự quá lớn tiếng rồi. Nhạc Ngữ cách làm thì tương đương với cầm lấy loa hướng các học sinh nói chuyện, học sinh kia nhóm tự nhiên cũng cầm lấy loa nói với hắn lời nói, tinh khác học viện quân sự ai không phải thức tỉnh người à, lớn tiếng đối với phun ai không biết à. Quét mắt coi khinh nhìn lực sĩ, Nhạc Ngữ đứng tại chỗ không nhúc nhích, bình tĩnh nhìn xem trước mặt bọn này hận không thể ăn sống hắn thịt nhai nát hắn xương học sinh, có chút giãn ra một thoáng cổ, hỏi lần nữa: Mục Phi Hồng, ngươi kích động học sinh đối kháng triều đình, cũng đừng trách thống kê sở chấp hành công vụ rồi. Một đội cán viên giải trừ súng ống hạn chế, cho phép đối với bất luận cái gì tập kích phần tử tự do xạ kích. Nói ra câu nói này, Nhạc Ngữ toàn thân đều trầm tĩnh lại. Nói ra là dội ra nước, mở cung tiễn không có đường quay về. Từ giờ trở đi, Thiên Vũ Lưu tiếng xấu sẽ tại Tinh Khắc quận không ai không biết, không người không hay. Vô số người sẽ biết, Tinh Khắc học viện quân sự ra một cái vì công danh lợi lộc còn đối với trường học cũ niên đệ thống hạ sát thủ, đối giáo cho giặc, diệt tuyệt nhân tính ác đồ. Hắn an ổn bình tĩnh làm ruộng kế hoạch triệt để vỡ vụn, tiếp xuống chờ đợi Nhạc Ngữ đấy, chính là ngươi lừa ta gạt tham sống sợ chết, hoặc là người người gọi tốt chết không toàn thây. Nhưng Nhạc Ngữ không có hối hận. Tốt ta, có thể là có, nhưng cũng chỉ có một chút xíu, một chút xíu một chút. Kỳ thật Nhạc Ngữ tỉ mỉ nghĩ lại, đã cảm thấy chính mình kế hoạch lúc trước quá lạc quan rồi. Hắn hiện tại được thống kê sở bảo hộ, đều vẫn là gặp được giám sát, vạn nhất thống kê sở không cần hắn, cái kia Thiên Vũ Lưu trước đó vì thống kê sở lập xuống hãn mã công lao trong nháy mắt liền sẽ phản vệ đến trên người hắn. An toàn rời khỏi thống kê sở, hãy cùng người giang hồ mâm vàng rửa tay đồng dạng, không thực tế, ngược lại càng thêm nguy hiểm, người khác có thể mặc kệ đạo nghĩa giang hồ đến là ngươi, thống kê sở cũng sẽ không tới giúp ngươi. Quan trọng hơn vâng, vạn nhất hắn mất đi làm việc, ăn cái gì a? Nơi này nhưng không có xã hội tiền cứu tế, bên ngoài có không ít tên ăn mày đâu. Đương nhiên, đây đều là lời cớ. Hắn chỉ là không muốn cô phụ Lâm Cẩm Diệu sau cùng phó thác. Hắn chỉ là không muốn lãng phí Thiên Vũ Lưu trước đó làm nền. Buồn cười biết bao, Nhạc Ngữ rõ ràng cùng Thiên Vũ Lưu là sinh tử cựu địch, hắn xuyên qua tới liền bị Thiên Vũ Lưu tiện tay giết, Thiên Vũ Lưu cũng bị hắn đoạt xá diệt hồn, nhưng mà hắn hiện tại lại muốn tiếp tục hoàn thành Thiên Vũ Lưu nguyên bản nhiệm vụ. Nhưng Nhạc Ngữ không thể không thừa nhận, hắn bị xúc động. Giống hắn loại cuộc sống này tại Thái Bình Thịnh thế người, căn bản là không có cách tưởng tượng Lâm Cẩm Diệu Thiên Vũ Lưu loại người này ý nghĩ. Rốt cuộc là như thế nào lý tưởng, như thế nào tương lai, mới đáng giá bọn hắn vì đó hy sinh tính mạng, mất hết danh dự. Mang theo phần này nghi hoặc, Nhạc Ngữ từ Thiên Vũ Lưu trong trí nhớ tìm được một phần hưởng hực tình cảm. Vũ Lưu, huy diệu đã ảm đạm vô quan rồi. Các khu chấp chính quan siêu cao thuế nặng, thiên tế khu trọng thai các cấp quan lại vẫn nhiều lần tham ô cứu viện vật tư, thần phong khu nuôi cướp biển tự trọng, hạ mộ khu ẩn ẩn quốc trung trị quốc. Rõ ràng mấy trăm năm phát triển kỹ thuật, sức sản xuất trình độ không ngừng nâng cao, nhưng nhân dân sinh hoạt trình độ lại ngày càng lụ bại. Đây là bởi vì tuyệt đại đa số tài nguyên đều nắm giữ ở chấp chính công khanh trong tay. Chiến tranh nhất định bùng phát, công khanh nhóm đã không kịp chờ đợi phải dùng lưỡi dao một lần nữa chia cắt huy diệu khối này bánh gà tổ. Bạch Dạ tín nhiệm không chỉ là tiêu diệt huy diệu vầng mặt trời này, càng là muốn đem công khanh những này giã hỏa toàn bộ diệt sạch, sáng tạo một cái đêm tối không ánh sáng, nhưng thế gian bạc trắng quốc gia. Bạch Dạ tín nhiệm cũng là ta Lâm Cẩm Diệu tín nhiệm. Vũ Lưu, ngươi đây, ngươi muốn sáng tạo một cái thế giới như thế nào? Ta nghĩ sáng tạo một cái Vũ Nhã có thể bình tĩnh sinh hoạt thế giới. Khắp nơi tìm Thiên Vũ Lưu 22 năm nhân sinh, đây là hắn nguyện vọng duy nhất. Thiên Vũ Lưu, ngươi nguyện vọng này ta nhưng thực hiện không được. Ngươi giết ta thân, ta diệt ngươi hồn, tính hòa nhau. Hiện tại ta ở tại trong thân thể ngươi, làm tiền thuê. Ta liền dọc theo con đường của ngươi, tiếp tục đi tới đi. Nếu như đi được không tốt, xin không nên thiệt lòng, dù sao ta cũng chỉ là lần thứ hai là người. Trần Phụ quyết nhủ, Thiên ca, chúng ta thật sự muốn. Nhạc Ngữ nhìn về phía trước chửi rủa các học sinh, vỗ tay lớn một cái, một đội, vũ trang chuẩn bị. Một cái dương đen từ trên xe đẩy ra, bột một tiếng vỡ ra lộ ra bên trong tay súng. Cán viên nhóm hai mặt nhìn nhau, nhưng vẫn là nhanh chóng giơ tay lên súng lên đạn, nhắm chuẩn đám người tiến hành uy hiếp. Có chút học sinh sợ hãi, nhưng càng nhiều học sinh là phẫn nộ rồi. Đến a, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ khuất phục các ngươi những này chó đặc vụ sao? Đến a, bọn hắn tranh nhau xông tới, hận không thể lộ ra lồng ngực để đạn ở phía trên tách ra nhiệt huyết văn trường. Cán viên nhóm cũng không dám xạ kích, bị các học sinh đuổi kịp liên tiếp lui về phía sau. Nhạc Ngữ sắc mặt lạnh lùng giơ tay lên súng hướng bầu trời bắn một phát, chói hai tiếng vang vang vọng sân trường, mãnh liệt đám người mới đình trệ xuống tới. Hắn lạnh giọng nói ra, đây chính là câu trả lời của ngươi à, Mục Phi Hồng? Nhưng vào lúc này, một cái hơi có vẻ thanh âm trầm thấp tại tất cả mọi người vang lên bên hai. Ngươi muốn trả lời? Tốt, cái kia lão mục ta liền cho ngươi một cái trả lời. Chương 12. Cường nhân khóa nam Mục Tiên Sinh. Mục Tiên Sinh, ngươi không cần để ý những này gian nhân. Mục Tiên Sinh, ngươi đừng ra ngoài. Hò hét ầm ĩ, các học sinh nhường ra một con đường, một tên mặc xám trắng quân phục trung niên nhân chậm rãi đi tới. Không ít học sinh ý đồ ngăn lại hắn, nhưng hắn giống như là một máy đều đặn nhanh di động xe lu, vô luận là lôi kéo vẫn là chắn đường đều không thể giảm xuống hắn tốc độ di chuyển, chặn đường học sinh bị hắn đều gạt mở. Tinh Khắc học viện quân sự nội bộ tiến hành quân sự hóa giáo dục, học sinh giáo sư ngày thường đều là mặc quân phục tiến hành dạy học. Học sinh mặc xám đen quân phục, giáo sư đây là mặc xám trắng quân phục, cái trước nhìn mặc, cái sau lộ ra có thể hay không tại sinh hoạt hàng ngày trung tướng màu trắng quân phục ăn mặc sạch sẽ vừa vặn, là quân viện giáo sư cơ bản năng lực thể hiện. Người trung niên này hiển nhiên chính là quân viện điển hình giáo sư, màu trắng ống tay áo sạch sẽ như mới, quần áo mặt ngoài vương vức không nhăn, hai tay đặt ở phía sau, long hành hổ bộ, chọc tức như sơn hà, hai tóc mai tái nhợt, sợi râu đi qua quản lý, nhìn qua không giận tự uy. Hắn đi đến Nhạc Ngữ năm bước bên ngoài, bình tĩnh nói ra, "Thiên Vũ Lưu, học sinh gặp qua Mục Tiên Sinh." Nhạc Ngữ ôn quyền nói ra, "Không dám." Không biết mục nào đó phạm vào cái gì tội lớn, cần làm phiền thống kê sở thiên đội trưởng huy động nhân lực tới bắt ta. Mục Phi Hồng nhìn thoáng qua Nhạc Ngữ tay súng, chẳng lẽ muốn cho ta bổ sung Lâm Cẩm Diệu theo gót? Trần Phụ lấy ra một tờ lệnh bắt, Lâm Cẩm Diệu dính liễu tư thông phản quang, mưu phản triều đình. Chúng ta khi hắn trong nhà tìm tới cùng ngươi thân mật gửi thư, bây giờ hoài nghi ngươi cũng có tư thông phản quang hiểm nghi, mang ngươi về thống kê sở hỏi thăm. Nhạc Ngữ gật gật đầu, nếu như Mục Tiên Sinh trong sạch vô tội, thống kê sở tuyệt không oan uổng người tốt. Phốc phốc ha ha ha, thống kê sở tuyệt không oan uổng người tốt. Mục Phi Hồng nhịn không được cười ha ha. Mặt lộ vẻ mỉa mai, chỉ sợ thống kê sở đối với người tốt định nghĩa cùng chúng ta người bình thường định nghĩa không giống nhau lắm đâu. Người đối với định nghĩa tranh luận chính là hỗn loạn ngọn nguồn. Nhạc Ngữ lắc đầu, xem ra chúng ta không cách nào lấy được nhất trí chung nhận thức. Bất quá, thống kê sở chính là vì để mọi người từ bỏ tranh luận mà thiết lập bộ môn, Mục tiên sinh, mời. Đi qua một ngày tiêu hóa, Nhạc Ngữ hiện tại đã có thể hoàn mỹ đóng vai Thiên Vũ Lưu, nhất là đem hắn nhân vật phản diện hình tượng vai trò ăn vào gỗ sâu ba phần, bình tĩnh, lạnh lùng, bất cận nhân tình, không có chút nào nhân tính. Mặc dù làm trước đó còn có một chút do dự kháng cự, nhưng làm về sau, Nhạc Ngữ lại cảm thấy vẫn rất thoải mái. Có lẽ trong lòng mỗi người đều từng huyễn tưởng qua chính mình đóng vai một cái mê người nhân vật phản diện. Mục tiên sinh, không thể. Mục lão sư, thống kê sở là tổ sói hang hổ, ngươi đi nhất định phải chết ta. Mục tiên sinh. Các vị. Mục Phi Hồng cao giọng nói ra, không cần nói nhảm nói, nhàn thoại không đề cập tới, như vậy tán đi đi. Trở về học tập cho giỏi, về sau mới có thể đền đáp tổ quốc, kiến thiết lý tưởng thế giới. Nhưng là, vẫn có học sinh tức giận bất bình. Mục Phi Hồng quát to, toàn thể, nghiêm. Cục. Đồng thời vang lên cũng tiếng chân, đem mặt đất giẫm ra vang dội chưa nhạt. Vừa rồi ồn ào học sinh không nói gì thêm, tất cả mọi người nghiêm yên lặng, lặng lặng nhìn xem thống kê sở cùng Mục Phi Hồng. Nhạc Ngữ thở phào một hơi. So với vừa rồi khí thế hung hăng nháo sự học sinh, hiện tại bọn này tuân thủ quân lệnh dự bị quân nhân, càng khiến người ta cảm thấy một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Mục Phi Hồng, ngươi làm ra phán đoán chuẩn xác. Nhìn cho thật kỹ, không nên vọng động, các ngươi là tương lai. Mục Phi Hồng lộ ra nụ cười vui mừng, đây là ta có thể vì các ngươi bên trên cuối cùng một bài giảng, không cần phải sợ ngọn lửa dập tắt, các ngươi đều muốn trở thành ánh sáng. Hắn nhìn hướng Nhạc Ngữ, đặt ở phía sau hai tay thỉnh lỉnh cầm một vòng dây thừng, tới đi, Thiên đội trưởng, ta đã vì ngươi chuẩn bị xong công cụ. Trần Phụ ngược lại quất một ngụm không khí lạnh, Thiên ca, muốn ta hỗ trợ sao? Hỗ trợ? Chu Quang Thế có chút không hiểu, người này không đều đầu hàng à, còn giúp cái gì sao? Ngươi không thấy tư liệu à, Mục Phi Hồng tại học viện quân sự dạy là bát đạo lưu rào chiến pháp, am hiểu nhất cận thân cầm nã các đấu. Kéo lì vừa rủ xuống tay súng lại nhấc lên, hắn quả nhiên vẫn là muốn bạo lực kháng pháp. Mục Phi Hồng lung lay dây thừng, bình thản trong lúc vui vẻ lộ ra một chút khinh thường, Thiên đội trưởng, ngươi qua đây à? Trần Phụ lấy con ra, Thiên ca, vẫn là để ta đem Mục lão sư. Không cần. Nhạc Ngữ đè xuống Trần Phụ bà vai, Mục tiên sinh muốn kiểm tra ta việc học, ta có thể nào cự tuyệt phần hảo ý này? Ta đây tay chiến pháp tu vi, vẫn là nhờ có Mục tiên sinh truyền đạo học nghề giải thích nghi hoặc. Nhớ năm đó kết nghiệp khảo hạch, Thiên đội trưởng ngươi là cùng thời kỳ thứ nhất, giảo chiến pháp không người có thể ra ngươi nó phải. Mục Phi Hồng từ tốn nói, không cần quy công cho ta, ta đối với ngươi cùng đối đại những học sinh khác công bằng, ngươi có hiện tại phần này thành tựu, tất cả đều là chính ngươi công lao, nhưng tuyệt đối không thể đề cập tên của ta, ta lão Mục không chịu nổi. Tinh khác quân viện càng không chịu nổi. Nhạc Ngữ sắc mặt bình tĩnh, căn bản không bởi vì Mục Phi Hồng tối phúng sinh khí, hắn hiện tại trong đầu đang bận hồi ức Thiên Vũ Lưu chiến pháp kinh nghiệm đâu. Chủ động tiếp nhận Mục Phi Hồng khiêu chiến, cũng không phải là Nhạc Ngữ nhất thời hứng khởi, mà là hắn muốn mau chóng tiêu hóa Thiên Vũ Lưu sức chiến đấu. Tối hôm qua khuê chiếu Lam Viêm bên trong sĩ kiệt đám người chiến đấu, triệt để đổi mới Nhạc Ngữ thế giới quan, để hắn triệt để minh bạch cái thế giới này cường giả có thể siêu việt vũ khí nóng trình độ. Vô luận là vì tiếp tục Thiên Vũ Lưu con đường, vẫn là vì sinh tồn, Nhạc Ngữ đều muốn mau chóng từ một cái tay trói gà không chặt chạch nam chuyển đổi thành không máu vô lệ chiến sĩ, đem Thiên Vũ Lưu năng lực hóa thành năng lực của mình. Mà tốt nhất cải biến phương thức, không ai qua được đi chiến đấu. Chỉ là chiến đấu đối tượng tương đối khó tìm, cùng so Thiên Vũ Lưu yếu người đánh, vạn nhất thua chẳng phải là bại lộ Thiên Vũ Lưu miệng của gan thỏ. Cùng mạnh hơn Thiên Vũ Lưu người đánh, Nhạc Ngữ hiện tại cũng chỉ biết khuê chiếu cùng Lam Viêm mạnh hơn hắn, vạn nhất bị bọn hắn phát hiện Thiên Vũ Lưu bước chân lỏng lẻo quyền cước không tinh chẳng phải là sẽ bị xem nhẹ. Lúc này Mục Phi Hồng khiêu chiến, quả thực là không thể tốt hơn cơ hội trời cho. Luận chiến lực lượng, Mục Phi Hồng là Thiên Vũ Lưu lão sư, Nhạc Ngữ thua cũng không mất mặt. Luận nguy hiểm, thống kê sở cán biên ở phía sau hộ giá hộ tống, Nhạc Ngữ dù là bị Mục Phi Hồng hành hung cũng sẽ có người kịp thời ngăn cản. Như loại này thắng thua đều không có bất kỳ ảnh hưởng gì chiến đấu, Nhạc Ngữ tự nhiên phải nắm lấy cơ hội. Nhạc Ngữ tiến lên ba bước, cùng Mục Phi Hồng bảo trì 2 mét khoảng cách, hai tay quanh mô phòng trảo, bày ra tư thế, xin chỉ giáo. Mục Phi Hồng hai tay cầm dây thừng hai đầu, tựa hồ không có chút nào phòng bị hướng Nhạc Ngữ vươn tay, tới. Lúc này ánh nắng vừa vặn, gió nhẹ quét rừng cây hào hào rung động. Nhạc Ngữ trong lòng hơi động một chút, liền cảm giác được trên tay tia sáng như có như thực chất hóa thành thân thể kéo dài, chung quanh thân thể tia sáng giảm mất thân thể trọng lực, thế giới trước mắt trở nên càng thêm rõ ràng, hắn cảm thấy mình phảng phất biến thành ánh sáng. Tia sáng đi tới chỗ, chính là lĩnh vực của hắn. Mà cùng lúc đó, hắn cảm giác được một cách rõ ràng Mục Phi Hồng cũng hóa thành một cái cự đại trùng sáng. Cùng là ánh sáng, lại chọi nhau, chung quanh tia sáng tùy theo phân hóa thành hai chi quân đội bám vào trên người bọn hắn giằng co. Hoàn tỉnh giả chiến đấu, chính là tia sáng kỹ thuật thi đấu. Người bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy Mục Phi Hồng cùng Thiên Vũ Lưu hai người trùng quanh tia sáng vặn mèo, thân hình mơ hồ, đột nhiên một trận ánh sáng bạo chấn vang, tia sáng vặn mèo huyễn hóa thành một cái hồ khẩu, tuôn ra từng trận tiếng gầm. Quân viện sinh cùng cán viên nhóm đều là đọc thuộc lòng các loại chiến pháp đặc thù người, một chút liền nhận ra chiêu này lai lịch, rào chiến pháp thức mở đầu hoang cắn. Rào chiến pháp các loại ảo diệu đều ở cắn một chữ bên trong, trong đó hoang cắn chính là tất cả kỹ pháp tổng cương căn cơ, rất nhiều bát đạo lưu võ giả luận bàn không cần so cái khác, chỉ là nhìn hoang cắn đánh cho như thế nào, liền có thể biết song phương mạnh yếu. Nhưng tuyệt đại đa số 8 cây lúa võ giả đều chỉ có thể đánh ra răng ánh sáng sắp tia sáng vặn mẹo vì răng, như loại này tia sáng hóa hổ khẩu hổ ánh sáng đủ để chứng minh cái kia tên võ giả quyền thuật trình độ siêu việt chín thành cùng thế, hổ ánh sáng nói rõ hoang cắn dẫn đạo tia sáng đạt tới chồng chất tràn ra trình độ, một khi bộc phát, tuyệt đối có thể khai sơn bộ thạch. Mà lúc này Nhạc Ngữ đã sớm bị chính mình đánh ra hoang cắn sợ ngây người tâm thần, hắn đột nhiên cảm giác được, thay sinh thành thiên vũ lưu cũng không đơn thuần là xấu sự tình, loại này khống chế thiên địa sức mạnh to lớn trải nghiệm, mang đến cho hắn vui vẻ có thể so với mở cao tới.
Được.
Mục Phi Hồng nhẹ nhàng đánh giá một tiếng, đối mặt Nhạc Ngữ hổ ánh sáng hoang cắn không sợ hãi chút nào, cầm dây thừng hai tay bỗng nhiên vẽ ra một cái vòng tròn, tia sáng tùy theo tụ tập vì vòng, bám vào trên sợi dây bộ phá Nhạc Ngữ hoang cắn, mà dây thừng cũng bao lấy Nhạc Ngữ tay phải. Hổ quan toái, quang hoàn tỏa. Giảo chiến pháp vũ định. Nhạc Ngữ nao nao, vũ định đúng vậy hoang cắn đến tiếp sau chiêu thức thứ nhất, hắn muốn đánh đi ra chiêu thức, thế mà trước bị địch nhân đánh tới, hơn nữa còn hoàn mỹ phá giải chiêu thức của mình. Cảm giác này, giống như là vừa ngồi xổm xuống vân liền đi ra nhưng quần còn không có thoát, không có chỗ xuống tay. Mặc dù Nhạc Ngữ không biết làm sao bây giờ, nhưng hắn thân thể thế nhưng là tự có chủ trương. Bên phải tay bị khóa trong nháy mắt, gần như là theo bản năng thói quen, Nhạc Ngữ đồng thời phát động tay trái củi trò cùng đùi phải lên gối, đồng thời lôi kéo bị khóa lại tay phải, đem Mục Phi Hồng lôi kéo qua đến. Hào quang tụ tập, thanh âm phá không, khuỷu tay đầu gối như răng nanh, hơi thở như đâm tới. Giảo chiến pháp hung thổ. Bát đạo lưu võ giả phá pháp kỹ năng, khi bất luận cái gì bộ vị lọt vào trói buộc, đều có thể trực tiếp dùng chiêu này mượn nhờ thay đổi thế cục, đem toàn thân của mình khí lực thông qua cứng rắn nhất bộ vị nôn tại cận thân trên người địch nhân, người chúng không chết cũng tàn phế. Nhưng mà Nhạc Ngữ tới mãnh liệt, Mục Phi Hồng càng thêm cương. Đồng dạng tư thế, đồng dạng tuổi trọ lên gối, hai người trực tiếp đụng vào nhau, quang bạo như thác nước tàn phá. Trông thấy một màn này, chung quanh không ít tinh thần lực tu vi chưa đủ người đều cảm giác mình ánh mắt có chút hoảng hốt. Muốn quan sát qua độ vặn mẹo tia sáng, tinh thần lực không đến trình độ nhất định người nhìn xem liền sẽ cảm thấy buồn nôn muốn nói. Ken, ken, ken. Sắt thép giao hưởng thanh âm theo quang bạo không ngừng bạo hưởng, Nhạc Ngữ càng đánh càng là kinh hãi. Mục Phi Hồng sử xuất tất cả chiêu số hắn đều biết, nhưng hắn xuất ra cũng sẽ bị Mục Phi Hồng hoàn mỹ phá giải khắc chế thậm chí chính diện đánh nổ. Rõ ràng tất cả mọi người đang sử dụng giống nhau chiến pháp, rõ ràng mọi người vận dụng quang lượng cũng kém không nhiều, nhưng Mục Phi Hồng đó là có thể treo Nhạc Ngữ đánh. Nhạc Ngữ chỉ có thể cảm giác được chi tiết có chút hơi khác biệt, nhưng đúng vậy chút ít này khác biệt, lại có thể tụ tập được nghiền ép ưu thế. Chiến pháp kỹ xảo chí ít cao hơn ta một cái cấp độ, chẳng lẽ là trung cấp? Nhạc Ngữ tâm niệm cấp chuyển, thi triển lên tất cả vốn liếng cùng Mục Phi Hồng chiến đấu. Mặc dù đánh cũng lại, nhưng không phải là Mục Phi Hồng liền có thể tùy tiện chiến thắng hắn. Hai người lẫn nhau hiểu rõ, với lại Nhạc Ngữ hiện tại tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, Mục Phi Hồng mặc dù tinh thần lực bên trên có ưu thế, nhưng tuổi gần 50 thân thể y nguyên không thể tránh khỏi mang đến thể lực hạ xuống, bởi vậy Nhạc Ngữ mặc dù thua, nhưng thua còn có thể hoàn thủ. Phần này áp lực đơn giản vừa vặn, Nhạc Ngữ cũng có thể cảm giác được trong đầu vô số rào chiến pháp chi thức đang tại dung hội quán thông, hắn không sai biệt lắm muốn hoàn toàn tiêu hóa Thiên Vũ lưu di sản. Đương nhiên, tại song phương lần nữa tiến hành hồng thổ đối banh thời điểm, Mục Phi Hồng bỗng nhiên hai tay bao trùm, không chỉ có hóa giải Nhạc Ngữ tuổi trọ, còn đánh ra một đạo mãnh liệt ánh sáng chấn động đến Nhạc Ngữ cả người bị lệch 4-5 độ, mà Mục Phi Hồng cũng thuận thế chuyển tới Nhạc Ngữ sau lưng. Giảo chiến pháp hoàng thán. Nhưng hoàng thán rõ ràng là thông qua tụ tập năng lượng ánh sáng tiến hành đơn hướng bộc phát kỹ năng, là đặc biệt nhằm vào hạng nặng mục tiêu kỹ pháp, chuyên môn dùng cho phá cửa tường đổ bình thường muốn tụ lực 3-4 hô hấp mới có thể đánh ra đến, cận thân bác đấu cơ hồ không dùng được. Nhưng mà Mục Phi Hồng thế mà tại hồng thổ lúc trực tiếp đánh ra chưa thành hình hoàng thán. Không đúng, hắn là trước dùng vũ vịnh thủ pháp hóa giải của trọ, tại thuận thế dùng ra hoàng thán đánh ra một vệt ánh sáng chấn, mặc dù đối với ta không tạo được bao nhiêu tổn thương, lại có thể cưỡng chế làm ta sinh ra chuẩn bị. Nhạc Ngữ trong chốc lát minh bạch Mục Phi Hồng thủ pháp, nhưng mà thế cục đã chuyển tiếp đột ngột, Mục Phi Hồng chuyển tới Nhạc Ngữ đằng sau, lôi kéo dây thường đem Nhạc Ngữ bị khóa lại tay phải chụp đến vai trái đằng sau, lại đem Nhạc Ngữ tay trái khóa đến sau lưng. Vốn nên là tới bắt người Nhạc Ngữ, hiện tại thế mà bị mục tiêu Mục Phi Hồng trái lại bắt được. Chương 13. Quyền đả trường cao đẳng, chân đá trung học hai tay bị trói, Nhạc Ngữ đã không có sức phản kháng rồi. Coi như hắn còn có cái gì chiêu số, cũng khẳng định tại Mục Phi Hồng trong dự liệu, đây chính là chiến pháp phổ cập chỗ xấu thứ nhất, ngươi vừa ra tay người khác liền biết ngươi là đường chết gì, thậm chí biết ngươi chiến pháp nhược điểm, không tồn tại xuất kỳ bất ý khả năng. Hoàn tỉnh giả chiến đấu, giống như là không có chiến tranh mê vụ dơ tơ, như tựa đề, ép trò chơi. Giống nhau chiến pháp hoàn tỉnh giả, chính là sử dụng cùng một chủng tộc hai cái người chơi, khác biệt chiến pháp hoàn tỉnh giả, chính là sử dụng khác biệt chủng tộc hai cái người chơi. Bởi vậy hoàn tỉnh giả chiến đấu, thì tương đương với hơi thao, chi tiết cùng lý giải so đấu. Hiện tại lưu truyền rộng rãi chiến pháp đều là trải qua vô số anh hùng hào kiệt đánh trăm ngàn năm phiên bản, trên uy năng cơ hồ sấp xỉ như nhau, không tồn tại loại kia chiến pháp ưu việt hơn. Nếu quả như thật tồn tại loại kia chiến pháp lợi hại nhất, cái kia tất cả mọi người sẽ học loại này chiến pháp rồi, người cũng không phải ngốc đấy. Bởi vậy tại hiện thực chiến đấu cái trò chơi này bên trong, khác biệt chiến pháp cân bằng tính vẫn là tương đối thật tốt. Hóa tỉnh giả ở giữa tinh thần lực điểm xuất phát cũng kém không nhiều, có thể nói thua chính là tài nghệ không bằng người, chính là đồ ăn bước, không có bất kỳ cái gì lấy cớ. Nhạc Ngữ thở ra một hơi, nghĩ thầm lần này tân thủ dạy học dừng ở đây rồi, nói khẽ. Buông tay đi, kết thúc. Lúc này, Nhạc Ngữ chân trái đầu gối bên trong đống nhiên nhận mãnh liệt đả kích, hắn đầu gối khẽ cong, kém chút liền quỳ xuống. Mục Phi Hồng, ngươi làm gì? Cho ta hướng chết đi, lão lâm quỳ xuống. Mục Phi Hồng kéo căng dây thừng, trong thanh âm giận mà có hận, hướng học viện quỳ xuống. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi bây giờ bị quản chế ta? Quỳ. Mục Phi Hồng hung hăng đá một cái, mãnh liệt bủn rủn cảm giác từ Nhạc Ngữ đầu gối lan tràn đến toàn bộ chân. Nếu không có Nhạc Ngữ không sợ đau đớn, ý chí cũng không nhận giác quan ảnh hưởng có thể cưỡng ép khống chế thân thể, không phải hắn đã sớm quỳ xuống rồi. Nhạc Ngữ có thể nói vừa sợ vừa giận, hắn đời này ngoại trừ tìm rơi tại dưới giường ngọn nguồn điện thoại lúc phải quỳ xuống tới, nơi nào còn có đầu gối đụng thời điểm. Ngay cả ta phụ mẫu đều không quỳ qua, ngươi để cho ta quỷ các ngươi bọn này thứ đồ gì? Ta cũng không phải Thiên Vũ Lưu, ta cái gì cũng không thiếu các ngươi. Liền xem như Thiên Vũ Lưu, hắn cũng không thiếu các ngươi cái gì. Nhưng bây giờ Nhạc Ngữ tay phải bị dây từng bao lấy, tay trái bị Mục Phi Hồng khóa lại, căn bản là không có cách phản kháng. Lúc này Mục Phi Hồng lại là một cái đá kích, mắt thấy liền muốn không chịu được nổi rồi, Nhạc Ngữ bỗng nhiên nghĩ đến trước kia giải qua lãnh chi thức, quyết tâm liều mạng, tay phải bốn ngón tay đè lại ngón tay cái, hung hăng một cách ra. Vốn cho rằng khống chế lại Nhạc Ngữ Mục Phi Hồng, giữ chặt dây thừng tay bỗng nhiên chậm nhẹ, trong lòng biết không ổn. Nhưng không đợi hắn kịp phản ứng, Nhạc Ngữ tuổi trỏ đã hung hăng sau này truy đến hắn trên huyệt thái dương. Giảo chiến pháp hung thổ. Mục Phi Hồng căn bản không kịp biến chiêu ngăn cản, chỉ có thể vô ý thức ngưng tụ quang thuẫn triệt tiêu một hai. Mục Phi Hồng mặc dù không có hóa quang vì giáp bản sự, nhưng thời gian ngắn ngưng tụ cái tâm chắn cấp cứu năng lực vẫn phải có. Khi bội vàng ngăn cản há có thể chống lại thiên truy bách luyện chiến pháp phản kích, Nhạc Ngữ một khuỷu tay liền đánh nổ quang thuẫn, mạnh mẽ cường độ cùng năng lượng ánh sáng như chùy sắt rơi xuống trọng kích đầu hắn bộ, đánh cho Mục Phi Hồng ù thai mất thông mắt nổi đom đóm toàn thân co rút, ô ba một tiếng phun ra một miệng máu ngã trên mặt đất. Nhạc Ngữ kéo qua dây thừng trói chặt hai tay của hắn, miễn cho lao thất phu này tiếp tục phát cáu. Thế là các loại quang ảnh khôi phục bình thường, người vây xem liền trông thấy một màn này, Thiên Vũ Lưu cưỡi tại Mục Phi Hồng trên thân, giống đối đại phạm nhân khổn trụ liễu Mục Phi Hồng hai tay, Mục Phi Hồng bị đánh đến toàn thân run rẩy hôn mê cơn sốc, huyệt thái dương không ngừng chảy máu, bị đặt ở hắn mẹ đi ra máu bên trên, lộ ra vô cùng chật vật thê lương. Mục tiên sinh, Thiên Vũ Lưu ngươi tên xuất sinh này, ngươi thế mà đem Mục tiên sinh đánh thành dạng này. Chúng ta cùng bọn này thống kê sở đặc vụ liều mạng. Ầm, ầm, ầm. Mắt thấy các học sinh muốn bạo động, cán viên nhóm đội vàng nổ súng cảnh báo ngăn cản bọn hắn tiếp tục hướng phía trước, Trần Phụ tiến lên cản bọn họ lại, cán viên Chu Quang Thế cùng Chu Tuấn Kiệt xuất tới đem Mục Phi Hồng kéo đi. "Ngươi chẳng lẽ không đau không?" Mục Phi Hồng bỗng nhiên thở hào hển hỏi. Nhạc Ngữ kinh ngạc nhìn xem Mục Phi Hồng, cho dù là kiếp trước, người bình thường bị truy bên trong huyệt thái dương một hồi lâu thậm chí có nguy hiểm chí mạng, càng thêm hắn vừa rồi thế nhưng là cho mình khuỷu tay tăng thêm MUFF, cái này một khuỷu tay đánh xuống đi truy bạo hòn đá không thành vấn đề, nhưng mà bị truy bên trong huyệt thái dương Mục Phi Hồng lại tìm không đến mười mấy giây liền từ mắt hoa bên trong tỉnh táo lại. Thế giới này người thể chất cũng bị tinh thần lực cường hóa đến tiếp cận siêu nhân rồi đi. Nhạc Ngữ lắc đầu. Hắn vừa rồi sở dĩ có thể quay giáo một kích, chính là linh cơ khẽ động, trực tiếp bẻ gãy ngón tay cái, từ đó để tay phải xuyên qua dây thừng thoát ly trói buộc. Không đau, Nhạc Ngữ mặt không biểu tình, đem chật khớp ngón tay cái tách ra trở về, ta không có chút nào đau nhức. Nhạc Ngữ cho mình dựng lên cái ngón tay cái, xác nhận ngón cái công năng xác thực hoàn hảo. Hắn đương nhiên đã hết đau, tàn huyết thể chất kỹ năng này, có thể nói là hắn sau khi xuyên việt tốt nhất đầu tư, tiêu trừ sợ hãi, chôn vùi đau đớn, vĩnh viễn tỉnh táo. Bẻ gãy ngón tay cái này thao tác, đoán chừng cái thế giới này cũng không ít người biết, Mục Phi Hồng hiển nhiên là đoán ra Nhạc Ngữ thao tác cho nên mới có câu hỏi này, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới Nhạc Ngữ thế mà mạnh như vậy. Chính mình ngạnh sinh sinh bẻ gãy ngón tay cái đau đớn, đoán chừng tương đương với dùng ngón chân út đá góc bàn gấp 10 lần, với lại cái này thao tác khó khăn nhất điểm là bản thân đến khắc chế đau đớn đình chỉ phản hồi. Đau đớn cũng không phải là nhân loại nhược điểm, mà là nhân loại sở trường, chính là bởi vì có thể cảm thụ đau đớn, cho nên nhân loại mới sẽ không tìm đường chết, sẽ chủ động tránh đi tuyệt đại đa số sẽ dẫn đến chính mình đau đớn sự vật, không có đau đớn đầu sắt giống loài đã sớm diệt tuyệt. Cũng chỉ có Nhạc Ngữ loại này che đậy cảm giác đau người, mới có thể làm như thế ra tuyệt địa như vậy phản kích. Ha ha ha. Lao Lâm ngươi dạy học sinh tốt ta. Không biết là chào phúng vẫn là tán dương, Mục Phi Hồng cười lớn bị kéo tiến trong xe. Thu đội, Chu Quang Thế Chu Tuấn Kiệt xuất các ngươi dẫn người về thống kê sở, những người khác đi với ta Âu Liễu nhà. Nhạc Ngữ vội vàng trốn vào trong xe, thúc giục cán viên nhóm mau chóng rời đi, không phải một hồi sẽ qua các học sinh vây quanh bọn hắn cái kia muốn đi cũng đi không nổi rồi. Chuẩn đi chuẩn đi. Bắt mục tiêu cũng không phải là đều tại trong học viện, giống Âu Liễu các loại quân viện học sinh đã tốt nghiệp, bởi vậy Nhạc Ngữ bọn hắn phải đi nơi ở điểm hoặc là làm việc địa điểm bắt, mở ra vũ trang nhẹ kẹt tại tinh khắc thị bên trong hoành hành bá đạo. Thống kê sở phá án. Âu Liễu đi ra. Thống kê sở phá án. Cầu hoặc, ta khuyên ngươi thúc thủ chịu trói, không phải liên lụy người nhà. Thống kê sở phá án. Lúc này bắt hành động liền thoải mái hơn, cơ bản Nhạc Ngữ bọn hắn vừa xuống xe, ngay cả lệnh bắt cũng còn không lấy ra, phụ cận dân chúng liền nhanh chóng tránh né, mà mục tiêu đối tượng không phải ở nhà chính là tại công ty. Cán viên nhóm chỉ cần uy hiếp hai câu, mục tiêu liền sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Lúc này mới giống như là ta trong ấn tượng đặc vụ thôi đi. Đi học viện bị học sinh vây đánh tính là gì sự tình a? Thiên Vũ Lưu, Trần Phụ, Lâm lão sư những học sinh khác đều bị các ngươi bắt tiến vào. Nhạc Ngữ ngồi trên xe chơi ánh sáng thời điểm, nghe thấy vừa bị bắt thanh niên bỗng nhiên ngữ khí bất thiện hỏi, liền thuận miệng trả lời, là thống kê sở bắt, không chỉ là chúng ta công lao. Vậy ngươi công lao không nhỏ a? Nghe nói Lâm lão sư là bị ngươi giết. Vẫn được, quá khen. Qua mẹ ngươi. Thanh niên kia bỗng nhiên đá một cái cửa xe, bị quăng ở hai tay luồn vào tới bắt ở Nhạc Ngữ cổ, sắc mặt dữ tợn như ác quỷ, ngươi sao có thể dạng này? Ngươi sao có thể dạng này? Tô tụng ngươi buông ra. Trần Phụ nhanh chân tới, một cước đá bay, mũi chân lóe sáng thập tự phát sáng, một cước đem thanh niên đá bay xa mấy mét. Thanh niên kia trên đường lộn 3-4 vòng mài ra một mảnh vết máu, phụ cận người qua đường đội vàng né tránh, trên đường lập tức trống rỗng một mảnh. Các ngươi, các ngươi. Thanh niên ho khan đứng lên, thanh âm lại là phẫn nộ lại là bi thương, ngàn tử ca, phụ tử ca, các ngươi vì cái gì biến thành như vậy? Chúng ta không phải đã nói, muốn cùng một chỗ cải biến cái thế giới này sao? Nhạc Ngữ nao nao, đột nhiên từ trong trí nhớ tìm ra tin tức của người này. Tô Tụng, so với bọn hắn nhỏ hơn một lớp niên đệ, bởi vì Lâm lão sư nguyên nhân cùng bọn hắn lẫn vào thân quen, trong đó hắn và Thiên Vũ Lưu, Trần Phụ bọn người quan hệ tốt nhất. Thiên Vũ Lưu Trần Phụ tốt nghiệp lúc, Tô Tụng cũng đã nói về sau muốn theo bọn hắn cùng một chỗ cải biến xã hội này. Nhưng mà, Tô Tụng, chúng ta cũng không muốn đấy, chúng ta chỉ là nghe lệnh làm việc, nhưng Lâm lão sư hắn cưỡng ép con tin. Ngươi biết ngươi đang ở đây nói cái gì nói nhảm sao Trần Phụ? A, nghe lệnh làm việc. Thống kê sở gọi ngươi giết người ngươi liền đi giết người, thống kê sở gọi ngươi đi đắp cất người tại sao không đi ăn a? A, ngươi khẳng định cũng sẽ ăn đi, dù sao ngươi bây giờ chính là thống kê sở chó. Cậu tạp chủng. Trước kia coi như ta có mắt không tròng là nhìn lầm các ngươi đều là một đám tạp chủng. Xuất sinh. Tô Tụng thanh âm dần dần thu nhỏ, một lát sau, Trần Phụ lên xe ngồi ở vị trí lái bên trên, yên lặng không nói. Nhạc Ngữ bình tĩnh nói ra, mục tiêu kế tiếp là ai? Phong Xuyên Lưu, Tinh Khắc Quốc Lập Trung học giảng sư. Trần Phụ nói ra. Tinh Khắc Quốc Lập Trung học. Nhạc Ngữ có chút nhíu mày, đây không phải là chính là Thiên Vũ Nhã học tập trường học sao? Chương 14. Thiên Vũ Nhã thanh xuân vật ngữ khẳng định có vấn đề đình đông, theo sân trường tiếng chuông vang lên, qua tuổi lục tuần lao giáo sư dừng một chút, nói ra, trước kể xong đoạn này lại rơi nhà, tan học, sẽ không chậm trễ các ngươi ăn cơm. Ách. Thiên Vũ Nhã bên cạnh Lê Bánh nhỏ giọng phàn nàn, xong, xong, nghỉ trưa không một nữa. Thiên Vũ Nhã lòng có đồng cảm gật đầu lên cho tới trưa khóa nàng cũng có chút mệt mỏi, dù sao quốc trung cũng không chỉ có văn hóa khóa. Tất cả học sinh sáng sớm đều phải tiến hành chiến pháp thao luyện, nơi này có không ít học sinh chí hướng là thi vào học viện quân sự, tự nhiên muốn sớm quen thuộc chiến pháp tri thức. Buổi sáng cuối cùng một tiết khóa là lịch sử khóa, lịch sử tiên sinh là nhậm chức mấy mươi năm lao học cứu rồi, giảng bài nhàm chán không nói, hơn nữa còn đặc biệt yêu dạy quá giờ, lệnh các học sinh sinh lý nhu cầu bạo tăng, rất nhiều học sinh liền đưa thích ở trên lịch sử khóa thi hài đi đi, quan trọng nhất là, vô luận là văn hóa học viện vẫn là học viện quân sự cũng không đối, với lịch sử thành tích có nhu cầu, bởi vậy tất cả mọi người là qua loa một cái từ khóa này, tùy tiện nghe một. Thiên Vũ Nhã cũng là như thế, tâm tư đã sớm bay đến đám mây phía trên, suy nghĩ đêm nay cơm tối ăn cái gì. Nghĩ đến cơm tối, nàng liền sẽ nhớ lại Thiên Vũ Lưu tối hôm qua kỳ quái cử động, với lại Thiên Vũ Lưu cũng làm cho nàng cảm giác có chút lạ lẫm, phảng phất cả người trở nên có chút ngốc. Suy nghĩ lung tung thời điểm, Thiên Vũ Nhã bỗng nhiên trông thấy phòng học đối diện Phương Văn Hoa đang xem chính mình. Hai người liếc nhau, Phương Văn Hoa làm cái mặt quỷ nhíu nhíu mày, Thiên Vũ Nhã che miệng, lông mày còn cong nở nụ cười, Phương Văn Hoa cũng hì hì lộ ra nụ cười. Phương Văn Hoa, Liệt Tông Tam Hưng có buồn cười như vậy sao? Lịch sử tiên sinh trông thấy Phương Văn Hoa tiểu động tác, đột nhiên âm điệu nâng lên. Phương Văn Hoa giật nảy mình, vội vàng nguy và táo đang ngồi lắc đầu, không buồn cười không buồn cười. Lịch sử tiên sinh nhìn xem ngồi phía dưới tuổi trẻ các học sinh, thở dài, dùng phấn biết đâm bằng đen, lịch sử mặc dù không thể để cho ngươi thi đến các ngươi ngưỡng mộ trong lòng học viện, nhưng lịch sử có thể cho các ngươi nhận rõ ràng thế sự phát triển. Huy Diệu lịch năm 422, lịch Tặc Ngụy thẳng chiếm cứ thiên hạ 2/3, Nưu Triều xoán bị, tuyên bố thứ 2 Huy Diệu vương triều chính thức diệt vong, đồng niên Liệt Tông tại Gấm Quan quận xưng đế, sau này 10 năm quét ngang Ngụy thẳng, nô mãnh các loại quân thiệt. Tam Hưng Huy Diệu, lịch sử xưng thứ 3 Huy Diệu vương triều. Huy Diệu lịch hơn 2000 năm qua, thiên tai nhân họa vô số kể, nhưng mỗi khi gặp thiên băng địa liệt thời điểm, luôn có anh hùng hào kiệt ngăn cơn sóng dữ, thủ hộ Huy Diệu nhất thống, đây là lòng người chỗ hướng, cũng là thiên mệnh sở quy. Đương nhiên, bên ngoài hành lang vang lên kinh hoàng tiếng ầm ĩ, thống kê sở vào học viện. Thống kê sở đến bắt người. Cái gì? Phòng học bên trong học sinh lập tức ngồi không yên, tất cả đều hò hét ầm ĩ mà bọn tới trên hành lang. Lịch sử tiên sinh cũng không ngăn cản, chỉ là than thở không lưng chọc chọc bằng đen, phải nhớ đến, Huy Diệu là thiên mệnh. Thiên mệnh à, thống kê sở đến trường học bắt người. Lê Bánh ôm lấy Thiên Vũ Nhã cánh tay, có chút sợ hãi có chút hiếu kỳ, trong trường học cũng có phản quang loạn đằng sau. Ta nghe nói thống kê sở đều là một đám giết người không chớp mắt, đặc biệt yêu tra tấn phạm nhân biến thái, bọn hắn có thể hay không trong trường học liền. Hoa hoa hoa, chúng ta đi xem một chút đi. Rõ ràng ngữ khí hoảng đến một bút, nhưng Thiên Vũ Nhã phát hiện Lê Bánh rõ ràng chính là một bộ hưng phấn bộ dáng, trong lòng có chút im lặng. Lê Bánh phụ thân là Tình Khắc quận chủ bộ tư cục trưởng, tương đương với đinh quận trưởng quản gia, từ nhỏ nuông chiều từ bé chưa thấy qua nhân gian khó khăn, đối với thống kê sở không sợ cũng là chuyện đương nhiên. Thiên Vũ Nhã đối với mấy cái này sự tình cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng Lê Bánh lôi kéo nàng cũng chỉ có thể bồi tiếp cùng một chỗ đến hành lang vây xem. Nhưng mà còn không có nhìn kỹ, Thiên Vũ Nhã liền nghe đến xa xa chuyển đến một tiếng hét lớn, Thiên Vũ Lưu, ngươi lại dám xuất hiện ở trước mặt ta. Ca. Thiên Vũ Nhã gạt mở đám người nhìn sang, trông thấy trên bãi tập đứng đấy rất nhiều người, mà ngày xưa anh Tuấn Cao lớn chiến pháp lao sư Phong Xuyên Lưu, hiện tại đông nhiên giống như là biến thành người khác. Sắc mặt dữ tợn tức sủi bọt mép phóng tới mặc màu đen áo lót thông kê sở thanh niên, xuất thủ chính là quang ảnh biến ảo chiến pháp đại trưởng, hình lực phá không chấn minh. Thiên Vũ Nhã còn nhớ rõ lần thứ nhất trông thấy Phong Xuyên Lưu thời điểm, khi đó các nàng mới vừa vào học, Phong Xuyên Lưu làm chiến pháp huấn luyện viên, hướng các nàng biểu diễn chiến pháp có khả năng tạo thành lực phá hoại. Phong Xuyên Lưu vẹn vẹn nhẹ nhàng một trường, ngay tại trên tảng đá in lên thật sâu vết tích. Từ đó về sau, lại nghịch ngợm học sinh, tại chiến pháp trên lớp đều ngoan giống như cái chim cút. Về sau bọn hắn mới biết được, Phong Xuyên Lưu là Tinh Khắc học viện quân sự ưu tú tốt nghiệp, thực lực mạnh mẽ, không thể so với tại lao dịch sĩ quan kém, tại Tinh Khắc quận đều xem như cao thủ số 1 số 2. Nhưng mà đối mặt Phong Xuyên Lưu xuất tấn toàn lực ôm hận một kích, quốc trung các học sinh trông thấy cái kia thống kê sở thanh niên nhẹ nhàng hai tay vạch ra một đầu đường vòng cung, keng. Quang bạo thanh âm, tựa như sắt thép tại căn xé. Phong Xuyên Lưu công kích không chỉ có bị người hoàn mỹ hóa giải, liền ngay cả tay phải của hắn cũng lâm vào địch nhân khống chế lại, chỉ là bị hung hăng uốn éo, Phong Xuyên Lưu liền đau đến đầu đầy mồ hôi quay lưng lại nửa quỳ xuống tới. Thiên, Vũ Lưu. ngươi cái này giết ân sư xuất sinh, ngươi có gan liền giết ta. Giết ta? Ta là thống kê sở cán biên, không phải lưu manh tội phạm. Thanh niên kia ngăn chặn Phong Xuyên Lưu, móc ra còng tay bình tĩnh nói ra, ta chỉ là dựa theo mệnh lệnh bắt phản quang loạn đảng nghi phạm. Nếu như ngươi là người vô tội, thống kê sở sẽ trả ngươi một cái trong sạch. Vậy ngươi tại sao phải giết Lâm tiên sinh, vì cái gì? Phong Xuyên Lưu mặt sát mặt đất, oán hận nhìn xem thanh niên, hận đến bờ môi đều cắn nát. Thanh niên không có trả lời, chỉ huy cái khác cán viên đem Phong Xuyên Lưu áp tải trong xe. Phong Xuyên Lưu bị cán viên nhóm kéo lấy đi, đột nhiên cười như điên, giết ân sư, bắt đồng học, Thiên Vũ Lưu, kết quả của ngươi lại so với chúng ta thê thảm gấp trăm lần, nghìn lần, ta sẽ sống sót, ta sẽ sống đến nhìn xem ngươi chết không nơi táng thân ngày đó. Lâu dạy học bên trong các học sinh nghị luận ầm ĩ, hiệu trưởng cùng giáo sư nhóm đã không có tiến lên ngăn cản thống kê sở, cũng không có cùng thống kê sở cán viên bắt chuyện, chỉ là sắc mặt âm trầm đứng ở bên cạnh. Lúc này thanh niên quay đầu lại, nhìn thoáng qua lầu dạy học bên trong các học sinh, lầu dạy học lập tức yên tĩnh lại. Dù là cách xa mấy chục mét, nhưng không ít học sinh ngay cả nhìn thẳng thanh niên cũng không dám, chủ động rời ánh mắt tránh cho đối mặt. Duy chỉ có Thiên Vũ Nhã nhìn chằm chằm thanh niên, thẳng đến hai người ánh mắt giao hội. Liếc nhau về sau, thanh niên liền quay người lên xe, rời đi Tinh Khắc Quốc Lập Trung học. Thống kê sở thế mà đến trường học bắt người. Các ngươi có nghe hay không, người kia giết lao sư còn tới bắt đồng học, quả thực là con thỏ chuyên ăn cỏ gần hàng a. Ta hàng xóm cũng bị thống kê sở bắt, về sau cũng không về nhà, nghe nói là chết rồi. Phong lão sư xem ra cũng xong rồi. Các học sinh nghị luận ầm ĩ, Thiên Vũ Nhã có chút thất hồn lạc phách trở về phòng học. Lúc này Phương Văn Hoa bỗng nhiên tới gần, nhỏ giọng nói ra, Vũ Nhã, Vũ Nhã. Ừm. Sau khi tan học không bằng ta đưa ngươi về nhà đi. Ngươi xem thống kê sở đều là một đám biến thái, hiện tại bọn hắn dám đến trường học bắt người, có trời mới biết có thể hay không bắt học sinh. Chúng ta cùng một chỗ tan học sẽ an toàn điểm. Thiên Vũ Nhã đứng vững, nghiêng mắt thấy Phương Văn Hoa, nhẹ nhàng phun ra một chữ, cút. Cái gì? Phương Văn Hoa ngẩn người, cho là mình nghe lầm. Cút ngay. Thiên Vũ Nhã tức giận mắng to một tiếng, đẩy ra một mặt mở mịt Phương Văn Hoa, trở lại chỗ mình ngồi. Đi theo Thiên Vũ Nhã phía sau Lê Bánh nhìn thoáng qua Phương Văn Hoa, thương hại vô vô Phương Văn Hoa bả vai, về sau nói chuyện đa động động não. Phương Văn Hoa đầu óc vẫn là không quay tới, ta nói sai cái gì? Lê Bánh không để ý đến hắn nữa, trở lại trên chỗ ngồi phát hiện Thiên Vũ Nhã mặt hướng ngoài cửa sổ, Lê Bánh nhìn không thấy nét mặt của nàng, liền cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cái kia thống kê sở cán viên là gì của ngươi sao? Cái này cũng không khó đoán, Thiên cũng không phải cái gì thế gia vọng tộc. Thiên Vũ Nhã quay tới, cầm ra khăn xoa xoa tay phải, Lê Bánh trông thấy nàng tay phải ngón tay cái chỗ khớp nối có mấy cái thật sâu dấu răng, hiển nhiên là vừa mới cắn ra tới. Hắn là anh ta. Thiên Vũ Nhã bình tĩnh nói ra, ngươi đối với hắn có cái gì hiểu rõ không? Chương 15. Người liên lạc xuất hiện rốt cuộc có thể tan việc. Nhạc Ngữ mang theo một đội cán viên bận rộn cả ngày, rốt cuộc tại xế chiều bắt xong tất cả mục tiêu. Mặc dù là chỗ chức trách, bất quá làm hiệu suất cao hoàn thành công tác ban thưởng, Lam Viêm phê chuẩn bọn hắn hôm nay có thể sớm tăng ca. Hôm nay hành động cũng đổi mới Nhạc Ngữ đối với thống kê sở nhận biết, thần tăng quý ác, khí diễm ngập trời. Ngoại trừ tại quân viện kém chút gây nên rối loạn bên ngoài, tại cái khác tuyệt đại đa số địa phương, mọi người trông thấy thống kê sở đều là tránh công kịp, sợ hai chiếm đa số, giống Nhạc Ngữ những này mặc áo khoác cưới ngựa màu đen đấy, tức thì bị người tối đâm đâm mắng thành chó đen, bên ngoài không dám đắc tội, chỉ có thể vụng trộm mắng hai câu. Nói như thế nào đây, nếu như ngươi là thống kê sở người bên ngoài, vậy khẳng định cũng rất chán ghét thống kê sở, nhưng thống kê sở bên trong người lại đa số đối với thống kê sở ôm lòng hảo cảm, thậm chí còn có người lấy thống kê sở làm đinh. Đầu tiên tiền lương cao phúc lợi tốt, điểm ấy là cơ sở, thiên gia có thể mỗi ngày ăn thịt liền có thể thấy đốn. Tiếp theo là nhận biết khác biệt, người bình thường cho rằng thống kê sở là hãm hại tiến bộ phần tử khống chế dư luận tiếng gầm đặc vụ cơ cấu, nhưng cán viên nhóm lại là cho là mình là giữ gìn trị an thanh trừ loạn đảng chính nghĩa sứ giả. Đại đa số cán viên đều là tán thành huy diệu triều đình thống trị chính đáng tính, tự nhiên cho rằng phản quang phần tử chính là tạo thành họa loạn căn nguyên. Ý nghĩ của bọn hắn là, nếu như ngươi không đồng ý triều đình chính sách, vậy liền đứng ra cải biến triều đình, mà không phải trở thành sẽ chỉ nhục mạ cùng phạm tội phản quang loạn đảng. Với lại thống kê sở nội bộ làm việc không khí không sai, tất cả mọi người chỉ là có sướng vui giận buồn người bình thường thôi. Lam Viêm ty trưởng lại mười phần thương cảm cấp dưới, rất nhiều cán viên đều cảm thấy mình mặc dù được bị quất, nhưng chỉ cần làm việc có thể nhận thượng cấp cùng triều đình tán thành, bọn hắn cũng liền vừa lòng thỏa ý. Giống nghèo ly loại này liền cực đoan điểm, chỉ cần có thể nhận ty trưởng khen ngợi, nàng liền hận không thể lại đi bắt mấy cái phản quang loạn đảng náo nhiệt một chút. Thay xong quần áo về sau, Nhạc Ngữ liền cùng các đội viên cáo biệt một tiếng, đi ra một đội văn phòng. Trong hành lang lại gặp phải Khuê Chiếu cùng ba đội trưởng Bạc Cầu Nguyệt. Khuê Chiếu hai tay phụ về sau, mũi lưng mắt sói, làm người khác chú ý nhất tự nhiên là cái kia dễ rủ xuống tới phần eo bím tóc dài. Lệnh Nhạc Ngữ không khỏi nghĩ tượng Khuê Chiếu đi thời điểm bím tóc có thể hay không rủ xuống tới trong buồn cầu. Khuê Chiếu đống nhiên đứng vững, Thiên đội trưởng, Khuê phó sở trưởng tốt, nghe nói ngươi hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, nằm trong chức trách. Ta đêm nay tại chút đấy tiệm cơm mua một đầu bạch long cá, Thiên đội trưởng đến dự sao? Khuê Chiếu vô vô Nhạc Ngữ bà bay, lãnh khóc khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười, bạch long cá cả năm sản lượng không đến 10 đầu, bỏ lỡ cũng không biết lúc nào mới có thể ăn. Nhạc Ngữ không có chút nào do dự lắc đầu, thật có lỗi, ta muốn về nhà cùng người nhà ăn cơm, Khuê phó sở trưởng hẹn lại lần sau đi. Khuê Chiếu trên mặt ý cười càng đậm, buông tay ra nói ra, vậy liền hẹn lại lần sau. Khuê Chiếu tựa hồ chính là thuận miệng hỏi một chút, Nhạc Ngữ cự tuyệt hắn khách khí một câu liền không còn giới giáo dục. Bạc Cầu Nguyệt nhìn thoáng qua Nhạc Ngữ, biểu lộ bình thản không thấy hỉ nộ, đi theo Khuê Chiếu đằng sau cùng nhau rời đi. Chờ Khuê Chiếu cùng Bạc Cầu Nguyệt đi vào chỗ ngoặt về sau, Nhạc Ngữ nghe thấy đằng sau Trần Phụ dựa đi tới nói ra, "Thiên ca, làm tốt, không cần thiết cùng Khuê Chiếu trộn lẫn lên." "Có ý tứ gì?" Nhạc Ngữ rời đi thống kê sở ký túc xá, Trần Phụ đi theo Nhạc Ngữ đằng sau, nhỏ giọng nói ra, "Ngươi không phải biết Khuê Chiếu cùng Bạc Cổ Nguyệt là một bọn sao? Hiện tại đội 5 bởi vì làm phản toàn quân bị diệt, 3 đội 4 đội đều từ Khuê Chiếu phụ trách, Lam Viêm Ti trưởng trực thuộc hành động đội kỳ thật chỉ có chúng ta một đội cùng 2 đội. Nhưng Khuê Chiếu người này, ta cảm thấy MMM Trần Phụ lắc đầu, hắn làm việc quá cấp tiến đến rồi, bình thường cũng táo bạo dễ giận thích việc lớn hám công to. Nếu như hắn làm cấp trên dài, thống kê sở nhất định sẽ trở nên rất khó lăn lộn, còn không bằng tiếp tục ủng hộ Lam sở trưởng đâu, Thiên ca ngươi cảm thấy thế nào?" "Ở đâu có người ở đó có giang hồ." Nhạc Ngữ cũng không ngốc bạch ngọt đến cho rằng thống kê sở bên trong không phe phái đấu tranh, chỉ là hắn không nghĩ tới phe phái đấu tranh thế mà cùng hắn có quan hệ. Bất quá nghiêm túc tưởng tượng, Thiên Vũ Lưu chỉ huy một đội, hiện tại tương đương với thống kê sở 1/4 chiến lực, hắn tự nhiên có tư cách tham dự vào trận này quyền lực trong trò chơi, là một quân cờ. "Nói cách khác, chúng ta bây giờ là Lam Viêm một phái sao?" Nhạc Ngữ hỏi. "Chính xác mà nói, chúng ta là thống kê sở một phái. Trần Phụ cải chính, ai là thi trưởng, chúng ta liền nghe ai đấy. Lam sở trưởng có hay không cố ý lôi kéo Thiên ca người a?" "Không có." "Cái kia Thiên ca ngươi dự định đứng bên kia?" Nhạc Ngữ trầm mặc một lát, nhớ lại một cái Thiên Vũ Lưu ý nghĩ, nói ra, "Đứng Lam Viêm bên này, Khuê Chiếu rơi đài ta có cơ hội nhậm chức phó ti, đứng Khuê Chiếu bên kia, Lam Viêm rơi đài, cũng không tới phiên ta khi phó ti." Trần Phụ hơi sững sờ, nghĩ nghĩ thật đúng là, nếu như Khuê Chiếu thật sự thượng vị, đó là đương nhiên ưu tiên để bạn bộ hạ cũ của mình 3 đội 4 đội, mà không phải Thiên Vũ Lưu cái này kẻ đến sau. Như thế vừa phân tích, Thiên Vũ Lưu lựa chọn đứng bên nào liền không hề nghi ngờ rồi. "Không hổ là Thiên ca, ngươi luôn luôn có thể tuyển ra đúng tuyển hạng." Trần Phụ nhẹ giọng cảm khái, cùng một chỗ ăn một bữa cơm. "Chúng ta rất lâu không đi ăn Điệp Điệp nấu rồi." "Điệp Điệp nấu là cái gì quỷ đồ chơi?" Nhạc Ngữ lắc đầu, "Không, ta muốn trở về cùng người nhà ăn cơm." Trần Phụ nháy mắt mấy cái này không phải ngươi dùng để qua loa tắc trách Khuê Chiếu lấy cớ sao?" "Không phải." Nhạc Ngữ cùng Trần Phụ đối mặt một lát, Trần Phụ gãi gãi đầu, "Cái kia, bây giờ sắc trời còn sớm, chúng ta tìm một chỗ uống một chén a, hoặc là chúng ta có thể đánh một chút chiến bài." "Chiến bài là cái gì quỷ?" Nhạc Ngữ ngẩng đầu nhìn trời, bởi vì tan ca sớm, hiện tại trời vẫn sáng đâu, bây giờ đi về Thiên Vũ Nhã khẳng định còn không có tan học nấu cơm, hắn liền gật gật đầu, "Được." Trần Phụ cùng Nhạc Ngữ hai người rời đi thống kê sở rời đi vài phút, trông thấy ven đường có ở giữa quán rượu liền vào đi ngồi một chút. Đang tại tính sổ trưởng quỹ khách khí nói ra, "Trên lầu có nhã tọa, hai vị hướng bên trong mời, A Kiên, khách tới rồi." Đến lầu 2 sát đường chỗ ngồi xuống đến, Trần Phụ nhìn một chút vách tường thực đơn đối, với tiểu nhị nói ra, "Đến một bình quả dứa rượu, lại đến xào lăn ốc đồng đập dưa xanh đậu phộng mấy đĩa thức ăn." "Đúng, Thiên ca ngươi không uống rượu, muốn tới ấm trà sao?" Thiên Vũ Lưu là không uống rượu chủ nghĩa cấm dục người, chính thích hợp Nhạc Ngữ tâm ý, hắn cũng không yêu uống rượu, nhưng nơi này hiển nhiên không có cả cọ là đấy. Nhạc Ngữ nghĩ nghĩ, hỏi, "Tới đây tiểu hài tử thích uống cái gì?" Tiểu nhị A Kiên nháy mắt mấy cái, do dự một chút, "Ách, mật đường ngũ hoa trà." "Vậy liền cái này đi." Nhạc Ngữ trực tiếp đã định, danh tự này nghe liền rất tốt uống. Thịt rượu rất nhanh hơn tới, Nhạc Ngữ nếm nếm dưa xanh cùng đậu phộng, cảm giác nơi này đậu phộng giống như có chút đắng, ngược lại là xào lăn ốc đồng rất không tệ, dưới quả ớt không ít, rất có hương vị, mà mật đường ngũ hoa trà ngọt phải có chút giống tiếp trước đường phèn tuyết lê, băng đá lạnh lạnh ngọt trà phối hợp thoải mái tay ngon miệng ốc đồng, ăn đến Nhạc Ngữ không dừng được. "A." Nghe thấy tiếng cười, Nhạc Ngữ ngẩng đầu phát hiện Trần Phụ nhìn chằm chằm vào hắn, ngay cả đũa đều không động đậy, trên mặt mang kỳ quái nụ cười, môi uống rượu chén nửa phần, ánh mắt dường như có chút mơ mơ màng màng, thấy Nhạc Ngữ tê cả da đầu. "Gia hỏa này sẽ không phải thèm ta. Thèm Thiên Vũ Lưu thân thể a." Bất quá Thiên Vũ Lưu hoàn toàn chính xác dáng dấp rất trung tính hóa, xuất khí sau khi lại không thiếu khí khái hào hùng, hoàn toàn chính xác có để cho người ta vượt khó tiến lên, khó càng thêm khó bị lực. Quả nhiên là tiệc lễ không tốt tiệc lễ, sẽ không tốt sẽ. "Chờ ta uống xong cái này chén mật đường ngũ hoa trà." Nói đủ cái này đĩa ốc đồng liền lập tức trượt, về sau trừ phi gia hỏa này chủ động mời ăn cơm, nếu không tuyệt không cùng hắn tự mình gặp mặt. "Thiên ca, ngươi thay đổi." "Ừm." "Hả?" Nhạc Ngữ nháy mắt mấy cái, có chút nâng người lên thu liễm biểu lộ, để cho mình lắm điều ốc đồng tư thế nhìn càng thêm ưu nhã mỹ quan, phù hợp đại chúng đối với Thiên Vũ Lưu cái này nhã nhặn bại hoại ấn tượng, có sao? "Ngươi trước kia uống trà uống hơi đắng thiết la hán, thức ăn cũng từ trước tới giờ không đụng xào lăn ốc đồng loại vị đạo này nặng đồ ăn." Trần Phụ đem rượu uống một hơi cạn sạch, đặt chén rượu xuống cười nói, "Không nghĩ tới ngay cả ta coi là sẽ mấy chục năm không đổi thiên ca, cũng sẽ ở trong bất chi bất giác cải biến. Nguyên lai không phải hoài nghi Thiên Vũ Lưu bị đoạt xá rồi." Nhạc Ngữ nhẹ nhàng thở ra, tùy ý nói ra, "Cái này sao, người trưởng thành liền sẽ ưa thích trước kia không thích đồ vật." "Đúng vậy a." Trần Phụ nhìn xem trên đường phố dòng người, "Trưởng thành liền sẽ ưa thích trước kia không thích đồ vật, tỉ như tiền tài, tỉ như danh lợi, tỉ như địa vị, tỉ như lý tưởng. Sau đó, người liền thay đổi." "Thiên ca, là ngươi nhắm chuẩn Lâm tiên sinh bóp cò súng thời điểm, trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì?" Trần Phụ ngữ khí phảng phất chỉ là tùy ý nói chuyện phiếm, nhưng hắn ánh mắt lại là chăm chú nhìn Nhạc Ngữ, hắn nửa người trên có chút cong lên, đùi phải mở ra ra ngoài bên cạnh. Căn cứ vào tinh thần dự cảm cùng kinh nghiệm chiến đấu, Nhạc Ngữ trong đầu trong nháy mắt huyễn tưởng ra Trần Phụ động tác kế tiếp, Trần Phụ đùi phải tụ ánh sáng quét ngang, trong nháy mắt đá bể cái bàn, đồng thời chân công kích khoảng cách vừa lúc lớn hơn song phương phần tay khoảng cách, Nhạc Ngữ phía sau chính là tưởng, không cách nào tránh né cũng vô pháp phản kích, chỉ có thể song quyền hộ đầu cứng rắn chống đỡ Trần Phụ một kích mạnh nhất. Trong lúc này gian cũng quá không chịu nổi đi, không chỉ có gờ giúp thường chúng sẽ nổ nước miếng, thậm chí ngay cả bộ hạ đều nội bộ lục đục. Cái thế giới này lòng người băng lãnh hiểm ác, chỉ có Thiên Vũ lưu chân tàng thực dụng tập tranh mới khiến cho người cảm giác được một tia ấm áp. Nhạc Ngữ nghĩ nghĩ, nói ra chính mình chân thực ý nghĩ, vạn vật cuối cùng cũng có một chết, mà có ít người cần một điểm nho nhỏ trợ giúp, cứu không được sao? Ta chỉ có thể làm cho hắn chết vừa vặn mặt một điểm. Trần Phụ trầm mặt xuống, đem đùi phải thu hồi bên trong, lại rót cho mình chén rượu, qua một hồi lâu mới lên tiếng, Thiên ca ngươi làm là đúng. Thống kê sở lao ngục không phải người ở địa phương, không cần thiết để lão sư được loại kia khổ. Ngươi minh bạch liền tốt, về sau không muốn đi tại ta đằng sau rồi, ta sợ ngươi đá cái mông ta. Nhạc Ngữ nắm chặt thời gian lắm điều ốc đồng, chuẩn bị nói đủ liền chạy. Hắn tình nguyện về nhà các loại muội muội tan học, cũng không muốn cùng những chuyện này bức ăn cơm, có trời mới biết những chuyện này bức có thể hay không trong lúc nhất thời nghĩ quẩn lại tìm hắn để gây sự. Thiên ca, ngươi làm lựa chọn luôn luôn đúng sao? Đương nhiên. Nhạc Ngữ thuận miệng đáp. Trần Phụ lại uống một chén rượu, nói khẽ, Thiên ca, con người của ta à, bình thường nghĩ thật nhiều, nhưng có thể hạ quyết tâm vô cùng ít. Cha ta mẹ là người có nghề, không có văn hóa gì, bọn hắn luôn nói ta làm dạng dỡ tổ tông, mỗi lần ta mang về nhà đồ vật bọn hắn đều cao hứng, ta đi ra ngoài tất cả mọi người sợ ta, bọn hắn cũng cảm thấy đây là ta có bản lĩnh. Nhưng một phương diện khác, trước kia bằng hữu xa lánh ta, bạn học ngày xưa thống hận ta. Đúng rồi đúng rồi, hôm nay ngươi không xuống xe, ta đi tìm Tô Tụng thời điểm, trông thấy Tô Tụng tỷ tỷ thật sự cùng hắn trước kia nói khoác đến xinh đẹp, thật sự Thiên ca, ngươi không xuống xe là thật thua thiệt. Trần Phụ chật chật nói ra, chắc không được năm đó vô luận chúng ta làm sao ồn ào định nói, Tô Tụng cũng không chịu hẹn hắn tỷ tỷ đi ra cùng chúng ta nhìn một chút, không phải hắn sợ không phải muốn bao nhiêu một đám tỷ phu. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Tô Tụng dáng dấp không kém, tỷ tỷ của hắn làm sao lại xấu đâu. Ai, nếu có thể trở lại khi đó, Tô Tụng tỷ phu, ta đương định. Còn có Phong Xuyên Lưu tiểu tử này, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lúc trước cùng bọn hắn đánh mấy lần nữa à? Nhưng mà cũng không lâu lắm phòng ngủ đại điều trang ngủ, chúng ta ký túc xá bị dạy bảo phát hiện mấy quyển Phong Nguyệt tập tranh, toàn ký túc xá bị phạt tắm một tháng nhà vệ sinh, ngươi còn nhớ chứ? Mẹ, sau khi tốt nghiệp ta mới biết được việc này là Phong Xuyên Lưu làm, hắn thừa dịp điều tra ngủ thời điểm, đem hắn thích nhất mấy quyển tập tranh ném tới chúng ta ký túc xá hãm hại chúng ta. Nếu có thể trở lại khi đó, ta khẳng định đem Phong Xuyên Lưu lễ vật cất kỹ giấu đi, sau đó mua mấy quyển cùng giới tập tranh ném tới hắn ký túc xá. Ha ha ha. Khi dạy bảo tại toàn trường trước mặt tuyên bố hắn tại Phong Xuyên Lưu ký túc xá nhặt được cái gì thời điểm, nhất định đặc biệt tốt chơi. Nếu có thể trở lại thời điểm đó lời nói. Trần Phụ lung lay bầu rượu, phát hiện một giọt cũng không có. Hắn ngừng hồi ức huyết tưởng, thở dài một ngụm tử khí, Thiên ca, chúng ta bây giờ làm sự tình, rốt cuộc là đúng, vẫn là sai. Người say. Nhạc Ngữ hướng tiểu nhị muốn tới một cây cây tằm, đem lắm điều không ra được ốc đồng đục thứ đi ra. Đúng vậy a, ta say. Trần Phụ cười nói, ta chỉ là một cái uống rượu sẽ say, do dự, đúng sai không phân người bình thường. Cha mẹ tự hào. Địa vị nhảy lên, những này đều để ta cảm thấy khoái hoạt, bằng hữu chán ghét, người bên ngoài xem thường, những này đều để ta cảm thấy bị khuất. Ta chính là như thế một cái không bỏ xuống được, lại cầm không nổi tục nhân. Nhưng Thiên ca ngươi không giống nhau, ngươi kiểu gì cũng sẽ tuyển ra đúng tuyển hạ, đúng không? Đón Trần Phụ cái kia mang theo ánh mắt cầu khẩn, Nhạc Ngữ liếm liếm cây tăm bên trên cây nước, gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trần Phụ như chút được gánh nặng thở phào một cái, ta chỉ cần đi theo Thiên ca đi là được rồi, làm gì nghĩ nhiều như vậy. Không được, ta say. Ta xuống dưới tính tiền liền về nhà. Thiên ca ngươi từ từ ăn. Không đợi Nhạc Ngữ đáp lời, Trần Phụ loạn trà loạn choạng mà đứng lên xuống dưới lầu một tính tiền. Nhạc Ngữ nghĩ nghĩ, đội vàng hô to, "Tiểu nhị, lại đến một chén mật đường ngũ hoa trà cùng một đĩa xào lăn ốc đồng. Bằng hưu của ta xuống dưới tính tiền rồi, tính cùng một chỗ. Đã ngươi đã tiếp nhận Thiên Vũ Lưu cải biến, vậy ta sẽ không khách khí." Thiên hết ăn lại uống Nhạc Ngữ Vũ Lưu tham thượng. "Đừng." Nhạc Ngữ phảng phất nghe thấy Trần Phụ từ thang lầu té xuống thanh âm, "Cố sự này nói cho chúng ta biết tiểu quỷ cũng không cần đi thang lầu, hẳn là trực tiếp từ lầu 2 nhảy đi xuống, chỉ là lầu 2 độ cao." Hóa tỉnh giả nhảy đi xuống thí sự đều không có. Nhìn xem Trần Phụ bóng dáng dần dần biến mất ở trên đường trong dòng người, Nhạc Ngữ cảm giác mình trên bờ vai trách nhiệm phảng phất nặng hơn. Cái gì gọi là nhờ và không phải người? Cái này kêu là nhờ và không phải người, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, bọn hắn xin nhờ đối tượng không phải Thiên Vũ Lưu Vô Lưu, mà là một cái đi ngang qua người xuyên biệt. Đi được tới đâu hay tới đó đi. Nhạc Ngữ tâm tính ngược lại là rất nhẹ nhàng, cùng lắm thì sẽ chết cho bọn hắn nhìn rồi. Đương nhiên, Nhạc Ngữ nghe được trong gió tiếng xé gió, vô ý thức giơ tay phải lên. Đùng. Nhạc Ngữ bắt được một khối hướng đầu hắn bay tới tảng đá. Lại có người ám sát ta. Nhạc Ngữ vẫn ngắm nhìn xung quanh, không thấy được cái kia ném tảng đá kẻ tập kích, ngay cả Hùng Hải Tử cũng không thấy một cái. Với lại tảng đá kia sờ tới sờ lui liền biết là đá cuội, thật nhỏ, nếu như đây là ám sát, không khỏi cũng quá ôn nhu, cái trước người ám sát thế nhưng là cầm tay súng nhắm ngay đầu hắn phanh 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 đấy. Hắn mở bàn tay xem xét, phát hiện đá cuội bên ngoài còn bọc lấy một khối bài lụa. Đây là một phong thư. Gây nên sao băng, tại trái bên trên nhọn 30 thời gian, tại dài 300 cùng sừng 60 chỗ gặp mặt. Trích Tinh Nhạc Ngữ lập tức mở to hai mắt, nhớ lại Lâm Cẩm Diệu nói với Thiên Vũ Lưu qua lời nói, thân phận của ngươi ngoại trừ ta cùng Trích Tinh bên ngoài, sẽ không có người biết. Một khi ta ngoại ý muốn bỏ mình, mà ngươi còn tại ẩn nấp, như vậy Trích Tinh liền sẽ thay thế ta, trở thành của ngươi mới người liên lạc. Chương 16. Muội muội của ta mới không có như vậy âm dương quái khí. Nhạc Ngữ khi về đến nhà, phát hiện muội muội Thiên Vũ Nhã đã trở về, tựa hồ đang tại hậu viện rửa rau. Thiên gia là có hậu viện, trong hậu viện là quan trọng nhất công cụ không ai qua được ép nước cơ, sinh hoạt dùng nước đều là từ ép nước cơ múc nước đi ra, nước máy kỹ thuật ngược lại là đã ứng dụng, nhưng cùng bọn hắn dân chúng bình thường không có quan hệ gì. Nhạc Ngữ nghĩ nghĩ, hắn ngược lại là nguyện ý liếm láp bước mặt các loại ăn cơm, nhưng các loại ăn cơm trong khoảng thời gian này cũng không có chuyện làm, hắn lại không điện thoại máy tính, trong nhà duy nhất sách không phải Thiên Vũ Lưu sách tham khảo chính là Thiên Vũ Nhã sách giáo khoa, nhìn chút còn không bằng đi hỗ trợ nấu cơm đâu. Thiên Vũ Lưu bình thời là sẽ không ở cơm tối làm tốt trước đó về nhà, trên thực tế Thiên Vũ Lưu tại tốt nghiệp làm việc về sau, liền từ trưa trước lúc trời tối về nhà, hắn hoặc là tại thống kê sở bên trong công khai tăng ca tối lấy nghe trộm, hoặc là đến thống kê sở võ đài rèn luyện chiến pháp. Nhạc Ngữ cũng nghĩ qua muốn hay không rèn luyện chiến pháp, nhưng Thiên Vũ Lưu kinh lịch nói cho hắn biết, đây không phải một hạng cố gắng mấy tuần liền sẽ có hiệu quả rõ ràng huấn luyện. Liền lấy kiếp trước bóng bàn đến Vibon, cái thế giới này tuyệt đại đa số người chiến pháp cảnh giới, tương đương với cư xá bóng bàn người giỏi trình độ, mà trường quân đội tốt nghiệp, ước chừng là thị cấp bóng bàn vận động viên trình độ, giống Thiên Vũ Lưu loại này, đại khái chính là vừa mới bước vào cấp tỉnh vận động viên cánh cửa. Bởi vậy Nhạc Ngữ nếu là muốn siêu việt Thiên Vũ Lưu chiến pháp cảnh giới, chẳng khác nào muốn tại cấp tỉnh vận động viên trên cơ sở tiến thêm một bước, đây không phải chỉ dựa vào cố gắng liền có thể làm đến. Không phân đến 60 phân đơn giản, nhưng 80 phân bước về phía 90 phân cần thiết cố gắng cùng thiên phú thế nhưng là cái trước mấy lần. Dù là Thiên Vũ Lưu loại thể chất này thiên phú đều chắc tuyệt phi phàm hạng người, tại nơi này niên kỷ cũng chỉ có thể đạt tới sơ cấp bát đạo lưu giáo chiến pháp trình độ. Như Nhạc Ngữ cho là mình cố gắng một cái liền có thể siêu việt Thiên Vũ Lưu, vậy cũng không khỏi quá coi thường cái thế giới này thiên tài. Huống chi chiến pháp thật sự rất khó, dù là Nhạc Ngữ tiêu hóa xong Thiên Vũ Lưu ký ức, nhưng đối với chiến pháp cảnh giới cao hơn vận dụng vẫn là đầu óc tốt giống đã hiểu nhưng thân thể căn bản không hiểu. Học tập, học cái rắm, còn không bằng thành thành thật thật về nhà cùng muội muội ăn cơm. Nhạc Ngữ đi vào hậu viện, trông thấy Thiên Vũ Nhã rời cái bàn nhỏ ngồi ở ép nước cơ bên cạnh, tóc dài đâm cái đuôi ngựa thuận tiện làm việc nhà, ống tay áo quần đều bộc lộ ra trắng non thấu hóng ánh mắt cá chân cổ tay, chế phục bên ngoài xuyên qua một đầu màu trắng tập dề, đánh một bàn nước đang tại rửa rau. Thiên Vũ Nhã nghe được tiếng giày, quay đầu nhìn Nhạc Ngữ một chút, trong mắt hơi có chút kinh ngạc, nhưng chợt cúi đầu xuống tiếp tục hái rau lá cây. Nhạc Ngữ tò mò nhìn một chút hậu viện hoa hoa thảo thảo, dùng cái mông nghĩ cũng biết đây là Thiên Vũ Nhã quản lý, có muốn ta giúp địa phương sao? Không có, thật không có. Không nên khách khí, ta đối với xuống bếp vẫn là hiểu sơ một hai. Nhạc Ngữ đã không phải là rất để ý mình là không ngọng, không phù hợp nhân vật cá tính, rồi dù sao ngay cả Trần Phụ đều nhìn ra mánh khóe, muốn giấu giếm qua thân muội muội Thiên Vũ Nhã cũng căn bản không có khả năng, tiến hành theo chất lượng để bọn hắn thói quen biến hóa của mình mới là làm tốt phương pháp xử lý. Với lại điểm trọng yếu nhất cũng là Nhạc Ngữ cùng Thiên Vũ Lưu điểm khác biệt lớn nhất, chính là Nhạc Ngữ không nguyện ý một mực mang theo mặt nạ sinh hoạt. Gián điệp sinh hoạt đối với Thiên Vũ Lưu mà nói cơ hồ là khắc vào DNA bản năng, nhưng đối với Nhạc Ngữ mà nói, hắn không phải Thiên Vũ Lưu loại kia cái gì đều có thể khắc vào DNA mạnh nam a. Tàn ca về nhà ăn cơm, đối với Nhạc Ngữ mà nói, kỳ thật không chỉ là vì độ kiếp. Hắn vô ý thức đem về nhà coi là một loại buông lỏng, từ không thở nổi nguy hiểm gián điệp trong sinh hoạt nghỉ ngơi thời gian. Liền ngay cả đang tại rửa rau muội muội, nhìn cũng là như thế đáng yêu thuận mắt. Làm sao cũng so đại thổ nước đắng Trần Phụ tốt hơn nhiều. Thật sự không cần ngươi hỗ trợ, ngươi bận rộn đi. Thiên Vũ Nhã không có ngẩng đầu, tựa hồ hái rau lá cây là cái gì công việc trọng yếu. Đã không cần hỗ trợ, cái kia Nhạc Ngữ liền yên tâm thoải mái ăn không ngồi rồi rồi. Bất quá nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hắn sát bên từng hỏi, thành tích học tập thế nào? Ở trường học trôi qua còn thư thái sao? Thiên Vũ Nhã có chút nhíu mày, gần nhất tiền tiêu vặt còn đủ sao? Có muốn hay không mua quần áo mới a? Thiên Vũ Nhã kéo khóe miệng, không cẩn thận đem có thể ăn lá cây cũng tháo xuống. Có hay không yêu được a? Ta rất khai sáng đấy, tự do yêu đương ta rất ủng hộ, nhưng ngươi đến phân rõ nhận rõ đối phương là không phải người tốt, tốt nhất nói cho ta biết để cho ta đi thăm dò một cái, ta làm hai mươi mấy năm nam nhân, đối diện miết lên cái đuôi ta liền biết hắn phải hay không phải người tốt. Đúng. Thiên Vũ Nhã hai tay trùng điệp một truy chậu nước, rửa rau nước tung tóe đầy đất. Nhạc Ngữ giật nảy mình, vô ý thức lui lại một bước, sao, thế nào? Đêm nay muốn làm mai đồ ăn bánh thịt, ngươi có thể giúp ta đem mai đồ ăn cùng nấm hương chặt thanh niên, đem thịt chặt thành thịt bụi sao? Thiên Vũ Nhã cố nén nộ khí nói ra. Nguyện vọng của ngươi, ta xác thực đã nghe được. Nhạc Ngữ đi bếp lò cầm lấy đại hắc dao phay, đem cuộn phát tốt nấm hương cùng mai đồ ăn cắt đinh, đóa 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 cắt âm thanh vang lên theo. Cắt xong nấm hương mai đồ ăn, Nhạc Ngữ phát hiện dao giống như không quá sắc bén, chặt thịt xúc cảm thật là tệ. Hắn đung nhiên nghĩ đến tinh thần lực điều khiển tia sáng hóa thành lợi chảo, cái kia dùng để cường hóa dao phay chẳng phải là có thể biến thành thần binh lợi khí? Nói làm liền làm, Nhạc Ngữ kích hoạt tinh thần lực kéo dài đến dao phay biên giới dựa theo chiến pháp kỹ xảo mô phỏng ra lợi chảo hiệu quả, dùng sức hết thảy. Đùng, bang. Tiếng thứ nhất là cái thất gỗ bị cắt mở thanh âm. Tiếng thứ hai là dao phay đứt đoạn thanh âm. Ngươi làm gì? Thiên Vũ Nhã vây khô rửa tay bên trên nước, tại tạp rể bên trên xoa xoa, đi tới nghi ngờ nhìn xem sập mấy cái lỗ hổng dao phay chọc giận ngươi rồi. Nhạc Ngữ giải thích một chút tự mình nghĩ cho dao phay cường hóa một ý nghĩ, Thiên Vũ Nhã sắc mặt càng thêm nghi hoặc, dao phay lại không có rượu thạch chín, tinh thần lực của ngươi căn bản thẩm thấu không đi vào, ngươi chế tạo quang tinh tự nhiên không cách nào cùng dao phay hòa làm một thể, cũng sẽ đối với dao phay sinh ra phá hư. Chỉ có rượu thạch khí giới mới có thể làm tinh thần lực kéo dài, đây không phải thường tức sao? Nói cách khác bạch bản dao phay không cách nào cường hóa, cưỡng ép cường hóa sẽ chỉ bị làm hỏng. Nhạc Ngữ làm bộ vô sự phát sinh qua, à, thì ra là thế, ta vừa rồi bỗng nhiên đã quên việc này. Thiên Vũ Nhã từ tốn nói, ngươi quý nhân hay quên sự tình. Vậy làm sao bây giờ? Thiên Vũ Nhã tiếp nhận dao phay, tường tận xem xét một lát, ta ngày mai cầm đi cho đầu phố tu đao sư phụ nhìn xem, hẳn là còn có thể dùng. Chúng ta cùng đi Lý Thẩm nhà cho mượn thanh đao. Tu đao sư phụ. Loại này mang theo điểm võ hiệp phong vị chỉ từ gia gia mãi mãi trong miệng nghe qua danh từ để Nhạc Ngữ không khỏi nháy mắt mấy cái, hắn lúc này mới phát hiện thiên gia giao phay tựa hồ dùng rất nhiều năm, đen túi lấy, xem ra không ít sửa qua. Huy Diệu triều đình phát triển năng lượng mặt trời công nghiệp hóa cũng không bao lâu, xã hội sức sản xuất cũng không có đạt tới giao phay tùy tiện mua trình độ, huống chi giao phay thuộc về quản chế đạo cụ, mỗi mua một thanh đều phải đi để hình ti lập hồ sơ, tuyệt đại đa số người nhà đều là một thanh giao phay cả một đời. Nhạc Ngữ nhìn một chút cái thất gỗ bên trên còn không có chặt tốt thịt, không cần mượn đao, đợi chút nữa những này thịt ta rất nhanh liền có thể chặt tốt. Đao đều sập, ngươi làm sao? Thiên Vũ Nhã còn chưa nói xong, liền trông thấy anh của nàng hai tay quang ảnh và mèo. Gọt, bắt, đao, xé. Bát đạo lưu giảo chiến pháp bản thân liền lấy hiện ra cắn xé động tác này, nếu để cho Nhạc Ngữ đi phiến ra từng mảnh béo gầy giao nhau thịt vậy hắn khả năng liền không có biện pháp gì, nhưng đem thịt chặt thành thịt vụn, lại đúng vậy giảo chiến pháp nghiệp vụ phạm vi bên trong. Chỉ chốc lát sau, Nhạc Ngữ liền tay không đem hơn một cân thịt xé thành thịt vụn, giáng cuộn thành tròn đặt ở trong mâm, dạng này có thể chứ? Thiên Vũ Nhã gật gật đầu, có thể, chặt rất khá, không hổ là ngươi. Nàng dừng một chút, lại tăng thêm một câu, đơn giản cùng đồ tể đồng dạng. Chương 17. Học tập, học cái dám mặc dù Thiên Vũ Nhã không có gì biểu lộ, Nhạc Ngữ hoài nghi Thiên gia hai huynh muội đều là di chuyển tính mặt có gấp, nhưng Nhạc Ngữ luôn cảm giác Thiên Vũ Nhã nói chuyện giống như có chút âm dương quái khí. Chỉ là tiếp xuống cũng không hắn chuyện gì, Nhạc Ngữ liền trở lại phòng khách luyện một chút chiến pháp cho hết thời gian. Phòng khách có một mảng lớn không có bày ra đồ dùng trong nhà khoảng không, Thiên Vũ Lưu còn không có tiến quân trường học trước chính là ở chỗ này rèn luyện chiến pháp. Đất trống trung ương nhất chỗ mặt đất có rất rõ ràng mài mòn lõm, rõ ràng là Thiên Vũ Lưu ngạnh sinh sinh giẫm ra tới. Khi Nhạc Ngữ đập lên, hai chân hoàn toàn phù hợp mặt đất lõm, trong đầu rất nhiều ký ức như là bọt biển nổi lên mặt nước. Hắn tự nhiên mà nhưng bày ra rào chiến pháp lên tay tư thế, bắt đầu diễn luyện lên rào chiến pháp, nhớ lại rất nhiều tri thức. Tuyệt đại đa số chiến pháp đều có thể chia làm nuôi dùng luyện ba cái bộ phận. Nuôi tức dưỡng sinh, rèn luyện chiến pháp có thể cường thân kiện thể, nhưng nhất định phải là hoàn chỉnh chiến pháp truyền thừa. Rèn luyện trước làm nóng người, sau khi rèn luyện kéo duỗi, lúc nghỉ ngơi xoa bóp thiếu một thứ cũng không được, nếu không rèn luyện chiến pháp sẽ chỉ hao tổn thân thể. Bất quá có thể lưu truyền đến bây giờ chiến pháp đều là đi qua vô số hoán tỉnh giả rèn luyện ngàn vạn lần phiên bản hoàn chỉnh rồi. Nghe nói một ít thế gia có một ít không muốn người biết bí thuật át chủ bài, bất quá nguyên chủ Thiên Vũ Lưu đối với chuyện này là khịt mũi coi thường, thế gia mấy chục đời vài trăm người truyền thừa, làm sao có thể so ra mà vượt cả nước mấy trăm đời mấy chục vạn người không ngừng thay đổi cải tiến chiến pháp. Dùng tức vận dụng, cũng không phải là tất cả chiến pháp cũng là vì chiến đấu mà phát minh, thí dụ như nội cảnh tay chiến pháp chính là lệnh ý quan chỉ dựa vào tay không xoa bóp phong mạch là có thể trị liệu đại đa số tật bệnh kỹ thuật, mà liền xem như dùng cho chiến đấu chiến pháp, cũng không phải học xong đánh như thế nào quyền liền có thể chiến đấu, ngươi vẫn phải học địch nhân nếu như vậy đánh ngươi, ngươi muốn ứng đối như thế nào các loại sách lược. Bởi vì chiến pháp tin tức hoàn toàn trong suốt nguyên nhân, mỗi một loại chiến pháp bên trên đều có ứng đối cái khác chiến pháp hoàn mỹ sách lược, giống như là chiến đấu trong trò chơi tất cả nhân vật đều có hoàn mỹ đấu pháp, thí dụ như hắn đấm móc ngươi liền chui đến hắn dưới mông công nó âm cao chờ chút. Đương nhiên công lược về công lược, có thể hay không xoa thắng đối diện, không chỉ có muốn nhìn kỹ thuật của ngươi, vẫn phải nhìn đối phương có phải hay không đại thần. Bởi vậy nếu là muốn nắm giữ một loại chiến pháp, muốn học thuộc nội dung tuyệt đối so với văn hóa khóa khảo thí còn nhiều hơn. Luyện tức luyện thần, mặc dù tu luyện chiến pháp không cách nào tăng cường tinh thần lực, nhưng tu luyện chiến pháp quá trình có thể cho hoán tỉnh giả càng đại nạn hơn độ điều động tinh thần lực. Dùng bắp thịt lực lượng đến Vibon, người bình thường một cái đấm thẳng chỉ có thể đánh ra chính mình 50 không đến lực lượng, mà đi qua huấn luyện cách đấu giả có thể toàn phương hướng điều động bắp thịt đánh ra 80 thậm chí 100 lực lượng. Tinh thần lực cũng là như thế, người bình thường tinh thần lực hiệu suất chỉ có 30-40 còn lại tinh thần lực đều tại điều động năng lượng ánh sáng lúc tràn lan rồi, mà chìm đắm chiến pháp nhiều năm hoán tỉnh giả mới có thể tinh thần lực hiệu suất tăng lên đến 60 trở lên. Khi chiến pháp tinh thần lực hiệu suất lớn hơn 70 liền mang ý nghĩa có thể vận dụng tự nhiên, đăng đường nhập thất. Thiên Vũ Lưu giảo chiến pháp tinh thần lực hiệu suất chính là 70 tả hữu. Mục Phi Hồng có thể treo ta đánh, không chỉ là bởi vì hắn việc so với ta tốt, càng bởi vì hắn tinh thần lực hiệu suất cao hơn ta một chút xíu, nhưng chính là một chút liền có thể đánh cho ta còn không được tay. Nhạc Ngữ một bên diễn luyện, một bên hồi ức buổi sáng hôm nay chiến đấu, rất nhiều mơ mơ hồ hồ quan khiếu bỗng nhiên minh bạch, rất nhiều theo thói quen vô ý thức động tác cũng rõ ràng hiểu. Khi giảo chiến pháp diễn luyện xong, Nhạc Ngữ vừa vặn trở lại ban đầu vị trí, dẫm ở chỗ lõm xuống. Toàn thân có chút phát nhiệt, bắp thịt sảng khoái, hô hấp thông thuận, thậm chí còn có chút đói. Với lại Nhạc Ngữ cũng triệt để hiểu rõ, hắn tại chiến pháp bên trên tiên phú có rất lớn tiến bộ không gian. Cho tới bây giờ, hắn đều không thể hoàn toàn tiêu hóa Thiên Vũ Lưu di sản, chỉ có thể đến gần vô hạn Thiên Vũ Lưu trình độ. Học tập, học cái rắm, vẫn là chờ hoàn thành sinh tồn 15 ngày khiêu chiến về sau, trực tiếp một khóa thăng cấp đi. Đông, đông, đông. Tiểu Vũ ngươi có nhà không? Ngoài phòng truyền đến thanh âm, Nhạc Ngữ đi qua mở cửa, trông thấy một người mặc tím lam chế phục nữ sinh đứng ở bên ngoài. Bên trong mọc tóc rối đủ tóc cắt ngang chán, trên mặt có điểm trẻ con mập, con mắt lóe lên nhìn xem Nhạc Ngữ. Là Thiên Vũ Nhã đồng học a. Trước tiến đến ngồi một chút, nàng đang nấu cơm. Nhạc Ngữ hiền lành nói ra. Nhạc Ngữ mở ra cửa lớn để nữ sinh vào nhà, nữ sinh liền vội vàng nói quấy rầy trợn tò mò nhìn một chút Nhạc Ngữ, ta gọi Lê Mánh, là tiểu Vũ bạn học cùng lớp. Lê Mánh cũng không phải là lần đầu tiên tới tiểu Vũ nhà, nhưng nàng là lần đầu tiên tại tiểu Vũ nhà trông thấy những người khác. Trước mặt người thanh niên này khuôn mặt hiền lành tuổi trẻ, nhìn cùng tiểu Vũ giống nhau đến mấy phần, nhưng là gọi thẳng tiểu Vũ vì Thiên Vũ Nhã. chẳng lẽ hắn là tiểu vũ thân thích, hoặc là thúc phụ? Nhạc ngữ chào hỏi Lê Bánh ngồi xuống, cho nàng rót chén nước, mới khẽ cười nói, Thiên Vũ Nhã ở trường học trôi qua thế nào? Có đồng học khi dễ nàng sao?
Không có không có, tiểu vũ tại lớp học thế nhưng là rất đông người, tại sao có thể có người khi dễ nàng?
Lê Bánh lắc đầu liên tục, nhìn về phía Nhạc ngữ ánh mắt càng ngày càng hiếu kỳ, ngươi cùng tiểu vũ rất quan sao?
Cái này hay nhìn tiểu ca ca là tiểu vũ liên hệ thế nào với?
Thân thích?
Hàng xóm?
Vẫn là đồng dưỡng thế?
Chúng ta a, quan hệ còn có thể đi.
Cái kia Thiên Vũ Nhã thành tích học tập thế nào?
Rất tốt, bất luận là văn hóa khóa vẫn là chiến pháp khóa, tiểu vũ đều là lợi hại nhất mấy cái thứ nhất.
Đúng, ngươi vẫn còn đang đi học sao?
Vẫn là đi ra công tác.
Ta đi ra làm việc hơn một năm.
Nhạc ngữ ha ha cười nói, hắn hỏi thăm Thiên Vũ Nhã học giáo sinh sống, một bộ phận nguyên nhân là Thiên Vũ lưu ký ức ảnh hưởng, mà đổi thành một bộ phận nhà, chính là hắn cũng tò mò cái này cùng tồn tại dưới mái hiên muội muội ở trường học là như thế nào.
Hắn đông nhiên hạ giọng, ngươi lặng lẽ nói cho ta biết, Thiên Vũ Nhã yêu được sao?
Lê Bánh nháy mắt mấy cái, thương phấn mà liếm môi một cái, nhỏ giọng nói ra, bây giờ còn chưa có, nhưng ta biết lớp chúng ta Phương Văn Hoa ưa thích tiểu vũ, với lại tiểu vũ đã từng đối với hắn cũng rất có hảo cảm.
Ngươi muốn nói là bắt quái, cái này ta coi như hăng hái.
Đã từng.
Nhạc ngữ bén nhạy bắt được từ mấu chốt.
Đúng vậy a, nhưng hôm nay Phương Văn Hoa nói sai, tiểu vũ chỉ sợ là chán ghét hắn.
Lê Bánh có chút đáng tiếc thở dài.
Nhạc ngữ có chút hiếu kỳ, hắn nói sai lời gì rồi?
Nói thô tục sao?
Vẫn là màu vàng trò cười.
Không phải không phải.
Lê Bánh nghĩ thầm cái này tiểu ca ca tư tưởng mạch kín thật kỳ quái, chuyện này nói rất dài dòng.
Ngươi quốc văn khóa thành tích thế nào?
Rất tốt.
Vậy ngươi khái quát một cái nội dung chủ yếu nói ngắn gọn.
Lê Bánh sửng sốt một chút, đầu óc mới quay tới minh bạch Nhạc ngữ hai câu này liên hệ, cười nói, đơn giản mà nói, tiểu vũ bại hoại ca ca hôm nay tới trường học, sau đó Phương Văn Hoa nói hắn một câu nói xấu, tiểu vũ khả năng liền bởi vậy chán ghét hắn.
Nhạc ngữ nháy mắt mấy cái, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế.
Ai, không nghĩ tới Thiên Vũ Nhã còn có một mặt đáng yêu như vậy đâu.
Tựa như đâu, tiểu vũ kỳ thật rất đáng yêu đấy.
Lê Bánh hì hì cười nói, nàng càng xem Nhạc ngữ càng cảm thấy thuận mắt, với lại Nhạc ngữ cũng rất có ý tứ, quỷ quỷ tuy tuy cùng với nàng thảo luận liên quan tới tiểu vũ bắt quái, làm cho hắn càng là sinh lòng thân thiết. Đối với nữ sinh mà nói, phía sau bắt quái thật sự là rút ngắn quan hệ phương thức tốt nhất thứ nhất.
Lại trò chuyện một hồi liên quan tới tiểu vũ sự tình, Lê Bánh rốt cuộc kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, hỏi, xin hỏi ngươi tên là gì?
Là tiểu vũ liên hệ thế nào với a?
Hỏi ra câu nói này về sau, Lê Bánh có chút đỏ mặt.
So với trong trường học đồng học, Nhạc ngữ cho nàng ấn tượng rất không tệ, không chỉ có đẹp mắt, mà lại nói lời nói vui tính hài hước, phi thường phù hợp Lê Bánh trong suy nghĩ đối với người yêu huyễn tưởng.
Nàng âm thầm quyết định, về sau muốn bao nhiêu đến tiểu vũ nhà chơi, dù là không thể cùng cái này tiểu ca ca rút ngắn quan hệ, nhìn nhiều nhìn dưỡng dưỡng mắt cũng tốt à.
Bất quá cái này tiểu ca ca giống như cùng tiểu vũ không phải rất quen, không chỉ có gọi thẳng tên tiểu vũ, với lại cũng không biết tiểu vũ sinh hoạt chi tiết.
Ai, nếu là cái này tiểu ca ca là tiểu vũ anh ruột liền tốt.
Ta à, ta gọi
Thiên Vũ Lưu, là Thiên Vũ Nhã ca ca.
Nhạc ngữ chậm rãi uống chén nước, nói ra.
Lê Bánh nháy mắt mấy cái.
Thiên Vũ Lưu?
Cái nào vũ?
Cái nào lưu?
Lông vũ vũ, nước chảy lưu.
Anh ruột?
Cái này
ta không chắc chắn lắm, dù sao phụ mẫu giống như qua đời rất lâu, trước kia không có hỏi qua, hẳn là thân a.
Tiểu vũ còn có cái khác ca ca sao?
Theo ta được biết là không có đấy.
Nhạc ngữ xé nát Lê Bánh cuối cùng một tia huyễn tưởng, hôm nay cái kia đến trường học các ngươi bại hoại ca ca, hẳn là ta.
Lê Bánh vô ý thức xê dịch cái mông rời xa Nhạc ngữ.
Nàng là thật sự không nghĩ tới trước mặt người thanh niên này lại chính là trong truyền thuyết Thiên Vũ Lưu.
Hôm nay Nhạc ngữ tại thao trường hành hung phong xuyên lưu giáo sư thời điểm, Lê Bánh kỳ thật không chút nhìn, với lại lầu dạy học bên trong thao trường xa như vậy, mọi người có thể nghe được phong xuyên lưu gào thét cũng không thể rồi, làm sao có thể thấy rõ ràng thống kê sở cán viên gương mặt. Quan trọng nhất là Nhạc ngữ cho nàng ấn tượng đầu tiên cùng trong tưởng tượng thống kê sở cán viên hoàn toàn khác biệt. Lê Bánh nghe nói thống kê sở cán viên đều là một đám phát rồ, tham lam háo sắc, hung thần ác sát, tà ác người, bình quân mỗi người ba đầu vết sẹo sáu cái vết đạn. Nhưng Nhạc ngữ cho người cảm giác sẽ không giống như là cái gì người xấu, thậm chí còn có chút mềm manh, bởi vậy Lê Bánh trong đầu trong nháy mắt liền bác bỏ hắn là Thiên Vũ Lưu khả năng.
Cái kia, Lê Bánh từ tùy thân túi sách xuất ra một bản màu xanh phong bì sách, hai tay run rẩy đưa cho Nhạc ngữ, lắp bắp nói, cái này,
đây là ta cho mượn tiểu vũ bút ký, vừa rồi tan học đã quên nhanh cho nàng.
Ngươi đến mức như thế sợ ạ?
Nhạc ngữ có chút bất đắc dĩ, không cần khẩn trương, ta hiện tại tan việc, sẽ không bắt người đi thống kê sở.
Với lại ngươi là bạn của tiểu vũ, ta bảo vệ ngươi cũng không kịp đâu, làm sao lại tổn thương ngươi đây?
Lê Bánh nghĩ thầm có đạo lý, nhưng hai chân ý nguyên run ngăn không được.
Người ảnh cây ra, thống kê sở tiếng xấu lan xa, mà Thiên Vũ Lưu làm trong đó nằm cốt, tức thì bị chuyển sướng thành giết người như ngoé nhân đồ, thủ hạ nói ít cũng có hơn 10 đầu nhân mạng, Lê Bánh há có thể không sợ?
Tiểu Bánh,
nghe thấy Thiên Vũ Nhã thanh âm, Lê Bánh như được đại xá, lập tức đứng lên nói ra, "Tiểu Vũ, ta là tới còn bút ký đấy.
Đã bút ký trả, vậy ta có việc trước hết về nhà á."
Lê Bánh nói xong cũng nhanh như chớp rời đi thiên gia rồi, đầu cũng không mang về đấy.
Về phần cùng Tiểu Vũ ca ca rút ngắn quan hệ chuyện này,
thật có lỗi, thiên hạ nơi nào không mỹ nam, ta Lê Bánh còn muốn sống thêm mấy năm.
Thiên Vũ Nhã cởi xuống tạp dề, nhìn xem Lê Bánh vội vàng bóng lưng, quay đầu nhìn về phía Nhạc ngữ.
Nhạc ngữ một bộ vô sự phát sinh qua biểu lộ, ăn cơm sao?
Chương 18.
Không sai, chính là ta sắp trời dần tối, từng nhà sáng lên cây đèn,
thiên gia ống dài đèn xua tán đi phòng khách lờ mờ. Một ăn mặn hai làm một chén canh, thiên gia sinh hoạt trình độ vẫn là tương đối thật tốt, mặc dù không phải là cái gì quý giá nguyên liệu nấu ăn, nhưng bắt đầu ăn cũng có tư có vị. Nhạc Ngữ dùng đũa đem Mai đồ ăn bánh thịt vạch ra một khối nhỏ, Mai món ăn mặn hương cùng nấm hương tươi hương hoàn toàn xuyên vào đến bánh thịt bên trong, bắt đầu ăn phi thường ăn với cơm. Nổ đậu hũ cùng bạch trước cải trắng cũng rất tốt, cải trắng sướng miệng hơi ngọt, nổ đậu hũ tương hương mười phần. Canh là cơm cuộn rong biển trứng hoa canh, bởi vì tinh khắc quận tới gần hải cảng, cơm cuộn rong biển ở chỗ này xem như tiện nghi vật, mặc dù thả muối không nhiều hương vị lực nhạt, nhưng ăn xong tương hương nổ đậu hũ cùng Mai đồ ăn bánh thịt lại uống chén canh này liền lộ ra vừa vặn, dạ dày tựa hồ cũng biến thành thoải mái. Bữa cơm này Nhạc Ngữ ăn đến rất hài lòng. Vấn đề duy nhất chính là Thiên Vũ Nhã vẫn đang ngó chừng hắn. Thật sự là bị Thiên Vũ Nhã chằm chằm đến hoảng, Nhạc Ngữ không thể làm gì khác hơn nói ra, thật có lỗi. Ngươi vì cái gì xin lỗi? Bằng hữu của ngươi hẳn là bị thanh danh của ta dọa chạy. Lê Bánh vì cái gì bỗng nhiên chạy thoát? Nhạc Ngữ trong lòng vẫn là có chút bức đến được, nhưng cái này không thể trách hắn à, hắn đã tận lực, ai kêu Thiên Vũ lưu thanh danh túi như vậy, căn bản không gì chuyển được. Nhạc Ngữ thở dài nói, người bên ngoài đối với ta hiểu lầm thực sự quá sâu. Thiên Vũ Nhã nhìn chăm chú Nhạc Ngữ một hồi lâu, sau một lúc lâu mới lên tiếng, ngươi gần nhất giống như thay đổi. Đúng vậy a, gần nhất đã xảy ra một số việc, với lại người cuối cùng sẽ biến nha. Nhạc Ngữ tiếp lời gốc dạ thuận lý thành chương nói ra, Lê Bánh là của ngươi hảo bằng hữu sao? Ta không hy vọng quan hệ của các ngươi lại bởi vì ta mà xa lánh. Ân, ngươi có thể mời nàng nhiều đến nhà chúng ta, mọi người ở chung lâu rồi thay đổi quen, nàng đương nhiên sẽ không sợ ta. Lời nói này Nhạc Ngữ là thật tâm thành ý, hắn biết thiếu niên thiếu nữ khuê mật bằng hữu là bọn hắn khó được tài phú, tự nhiên không nguyện ý phá hư người khác quan hệ. Lê Bánh hiện tại biết Thiên Vũ Lưu cùng Thiên Vũ Nhã là cùng ở dưới mái hiên người nhà, khó đảm bảo sẽ không đối với Thiên Vũ Nhã sinh ra dị dạng cách nhìn, bởi vì bằng hữu người nhà nguyên nhân, mà xa lánh bằng hữu sự tình lại cũng không hiếm thấy. Tại Nhạc Ngữ nhi đồng thời đại, hắn liền từng bởi vì phát hiện một vị bằng hữu mẫu thân quá nghiêm ngặt mạnh mẽ mà dần dần xa lánh, trong này đã bởi vì đối phương mẫu thân quá quan thúc, cũng bởi vì bản thân tâm tồn e ngại. Hữu nghị cũng không phải là cỡ nào kiên cố đồ vật, thậm chí tựa như pha lê xinh đẹp mỹ lệ dễ nát, có lẽ có hữu nghị có thể chịu đựng khảo nghiệm, nhưng tại chính thức khảo nghiệm đến trước đó, cũng không cần nhiều hơn khảo nghiệm hữu nghị, có thể chữa trị liền chữa trị, có thể chân quý liền chân quý. Có lẽ có người cho rằng loại này hữu nghị là hư giả đấy, căn bản vốn không cần chân quý, nhưng cái thế giới này đại đa số đồ vật đều là cầu vui lên, ai có thể cam đoan tình cảm của mình quan hệ đều là không gì phá nổi vĩnh hằng bất biến. Tại một đoạn tình cảm đến kết thúc trước đó, làm hết sức hưởng thụ trong đó mỹ hảo, mới là đại đa số người thường ngày. Với lại Nhạc Ngữ cũng không phải Thiên Vũ Nhã, có trời mới biết Thiên Vũ Nhã phải chăng đem Lê Bánh coi là chính mình khác cha khác mẹ thân tỉ muội. Vì để tránh cho Thiên Vũ Nhã oán hận chính mình mà từ đó không cùng chính mình ăn cơm, Nhạc Ngữ liền cho ra chính mình phương án giải quyết, tóm lại trước tiên đem nổi hất ra. Chị ngọn không chỉ gốc. Thiên Vũ Nhã bình tĩnh nói ra, Lê Bánh sợ ngươi, cũng không phải là bởi vì ngươi bề ngoài ăn nói, mà là bởi vì ngươi đã làm sự tình. Chỉ cần ngươi đã làm sự tình không có thay đổi, cái kia Lê Bánh thủy chung đều sẽ đối với ngươi ôm lấy một phần sợ hãi. Chỉ cần ngươi là người xấu, liền sẽ bị người chán ghét. Không khí bỗng nhiên yên tĩnh lại. Sau một lúc lâu, Nhạc Ngữ cười ha hả, có lẽ ta có thể trở thành một cái mê người nhân vật phản diện. Hắn sứt sẹo hài hước khôi hài cũng không thể đả động Thiên Vũ Nhã. Thiên Vũ Nhã bỗng nhiên hướng phía Nhạc Ngữ mở bàn tay, mỗi một câu nói, nàng sẽ thu hồi một ngón tay. Ngươi có phải hay không tại không trải qua thẩm phán chỉ có mệnh lệnh dưới tình huống trực tiếp đánh giết phản quan phân tử? Ngươi có phải hay không đánh chết của ngươi ngày xưa lão sư Lâm Cầm Diệu? Ngươi có phải hay không đem rất nhiều ngày xưa đồng môn bắt lại thống kê sở? Ngươi có phải hay không chấp hành qua thống kê sở không hề có đạo lý giết chóc mệnh lệnh? Thiên Vũ Nhã thu hồi cuối cùng một ngón tay, tay phải nắm thành quả đấm, nắm thật chặt đấy. Nàng hít sâu một hơi, hỏi ra một vấn đề cuối cùng, bên ngoài đối ngươi chuyển ôn, đều là thật sao? Vẫn là có ẩn tình khác? Nguyên lai là dạng này a. Nhạc Ngữ thế mới biết vì cái gì Thiên Vũ Nhã hôm nay trở nên như thế âm dương quái khí, nàng hôm nay đã nghe được Thiên Vũ Lưu nghe đồn, nhưng mà Thiên Vũ Lưu trước đó không cùng với nàng phòng hở. Không chỉ có không cùng người nhà nói mình muốn bắt đầu từ số không nội gián sinh hoạt, thậm chí ngay cả mọi mọi không nên tin phía ngoài truyền ngôn ca ca là người tốt loại này lời an ủi cũng một lần không nói. Thiên Vũ Nhã hiện tại mới đột nhiên buộc phát chất vấn, đã coi như là Thiên Vũ Lưu giấu giếm thật lợi hại kết liễu. Nhưng Nhạc Ngữ cũng không giống như Thiên Vũ Lưu như thế thu cất giấu, mà bởi vì hắn cũng bởi vì chồng coi bí mật này thủ đến hoảng, Lâm Cẩm Diệu bị hắn một súng đập chết, hắn ngay cả cái thổ lộ hết đối tượng đều không có, hiện tại đã Thiên Vũ Nhã chủ động đặt câu hỏi, vậy hắn lòng từ bi cho Thiên Vũ Nhã bạo điểm mãnh liệt liệu đi. Sau khi Nhạc Ngữ vừa hé miệng, từng đoạn ký ức mãnh liệt trùng kích trong đầu của hắn, Lâm Cẩm Diệu, Vũ Lưu, ngươi muốn nghĩ kỹ, tiến vào thống kê sở trở thành bạch dạ gián điệp, là một kiện vấn đề rất nguy hiểm, ngươi không cần xúc động làm ra quyết định. Phải biết, chuyện này không chỉ có quan hệ đến ngươi, càng quan hệ đến người nhà của ngươi. Thiên Vũ Lưu, cha mẹ ta rất sớm đã qua đời, hiện tại duy nhất người nhà chỉ có Vũ Nhã. Tiên sinh, ngươi có thể an bài Vũ Nhã tiến về phía trước địa phương an toàn sinh hoạt sao? Lâm Cẩm Diệu, muội muội của ngươi chừng 2 năm nữa cũng đã đến quốc học nhập học tuổi tác đi. Ta có thể thông chi tổ chức, an bài muội muội của ngươi đi Viêm Kinh Hoàng gia học viện tiếp tục cầu học. Thiên Vũ Lưu, đã như vậy, ta liền không có vấn đề. Lâm Cẩm Diệu, Vũ Lưu ngươi có thể suy nghĩ thêm một chút, mặt khác, ngươi làm gián điệp chuyện này, ngươi không thể nói cho bất luận kẻ nào, bao quát người nhà của ngươi. Ta cùng Trích Tinh đều có thể cam đoan chính mình đem bí mật mang vào phần mộ, nhưng người khác chưa chắc có chúng ta giác ngộ. Muội muội của ngươi biết đến càng nhiều, càng quan tâm ngươi, nàng kia lại càng nguy hiểm. Thiên Vũ Lưu, cho nên, chỉ cần ta không nói ra bí mật,
cùng Vũ Nhã quan hệ xa lánh, liền có thể bảo hộ nàng sao? Lâm Cầm Diệu, là như thế này không sai, nhưng muội muội của ngươi nếu như nội tình gì cũng không biết, nàng kia liền có thể bị ngoại giới tin tức ảnh hưởng, sẽ xa lánh ngươi, phỉ nhổ ngươi, thậm chí đưa ngươi coi là địch nhân. Vũ Lưu, cái này nhiệm vụ coi như ngươi không tiếp thụ, chúng ta cũng có thể lý giải. Rất nhiều người có thể tiếp nhận chính mình trở thành hy sinh tính mạng anh hùng, nhưng không thể nào tiếp thu được chính mình trở thành bị người phỉ nhổ hèn nhát. Thiên Vũ Lưu, không sao. Dù sao, Vũ Nhã cũng không thích ta. Nhạc Ngữ nuốt nuốt huyệt thái dương, thở thật dài một cái, trong cổ họng lời nói lại nuốt trở về rồi. Thiên Vũ Nhã trông thấy Nhạc Ngữ muốn nói lại rồi, nhịn không được gấp, hung hăng một quyền đệm vào trên bàn, chấn động đến chén giết đều bắn lên đến, cưỡng chế lấy âm điệu, run giọng chất vấn, ngươi làm sao không trả lời ta? Nhạc Ngữ nhìn chăm chú Thiên Vũ Nhã hai mắt. Hắn nhìn gặp này đôi ánh mắt thanh tịnh sáng ngời bên trong, cất giấu lo lắng, bất an cũng phẫn nộ. Mà Nhạc Ngữ cũng rốt cuộc phát hiện, hắn có một hạng thuộc tính cao hơn Thiên Vũ Lưu, chỉ ít, hắn FG mạnh hơn Thiên Vũ Lưu nhiều. Thiên Vũ Lưu a Thiên Vũ Lưu, muội muội của ngươi ở đâu là không thích ngươi, nàng rõ ràng rất quan tâm ngươi a, nhưng vấn đề là vì cái gì ngươi coi người xấu, lại muốn ta tới giúp ngươi chú ý ta, ta cũng không phải. Mặc dù Nhạc Ngữ đối với Thiên Vũ Lưu oán niệm tràn đầy, nhưng đón Thiên Vũ Nhã cái kia tràn ngập thỉnh cầu thậm chí là ánh mắt cầu khẩn, hắn lại là lộ ra nụ cười, gật đầu nói, ngươi nói đều là thật. Ngồi ở trước mặt ngươi đấy, là phản quang phần tử khắc tinh, tinh khắc thí sư người, đồng môn máy cắt giấy, thống kê sở đồ tệ, Thiên Vũ Lưu. Chương 19. Có chút mặt nạ, đeo đích quá lâu, liền sẽ biến thành hạn định làn da không cần cùng Thiên Vũ Nhã có quá nhiều liên lụy, là Nhạc Ngữ ban đầu ý nghĩ. Nhưng mà bởi vì Thiên Vũ Lưu tiếp nguyên nhân, dẫn đến Nhạc Ngữ chỉ có thể chịu nhục ăn Thiên Vũ Nhã cơm chùa. Cùng nhau ăn cơm liền có thể tăng trưởng tinh thần lực chuyện tốt như vậy, Nhạc Ngữ thực sự cự tuyệt không được, huống chi hắn cũng muốn trải nghiệm một cái độ kiếp rốt cuộc là như thế nào trải nghiệm. Nhạc Ngữ tính cách vốn là cùng Thiên Vũ Lưu một trời một vực, lại thêm Thiên Vũ Lưu ký ức đối với hắn ảnh hưởng, Nhạc Ngữ đối với cái này lấy không muội muội cũng càng ngày càng hiếu kỳ, chủ động giúp làm cơm, hướng đồng học hỏi thăm tình hình gần đây. Những hành vi này đều là Nhạc Ngữ ý đồ thân cận làm nền. Nhạc Ngữ mình cũng loáng thoáng phát giác được, hắn bởi vì mới vào thế giới khác nguyên nhân, trong lòng cảm giác cô độc cùng khủng hoảng cảm giác một mực tồn tại, bước thiết tìm kiếm một cái chỗ tháo nước. Nhưng mà thống kê sở Lam Viêm Khuê chiếu bọn người nhìn chằm chằm, thuộc hạ Trần Phụ lại là vung nổi tiểu năng thủ, ân sư Lâm Cẩm Diệu lại bị thân thủ của hắn đập chết. Thật có thể nói là rút kiếm tứ phương tâm mà mịt. Mà lúc này, làm cùng Thiên Vũ Lưu có quan hệ máu mủ Thiên Vũ Nhã, sự hiện hữu của nàng so những người khác cao một cái cấp độ, mặc dù nàng cũng không chiếm được Nhạc Ngữ hoàn toàn tín nhiệm, nhưng là Nhạc Ngữ lựa chọn duy nhất. Tiểu hài tử mới có lựa chọn, nội gián đều là không được chọn. Nhạc Ngữ đối với Thiên Vũ Nhã có hảo cảm, là chuyện đương nhiên sự tình. Tới một mức độ nào đó, Thiên Vũ Nhã cũng làm cho hắn nhớ lại kiếp trước muội muội, bất quá cùng Thiên Vũ Nhã loại này điểm đạm nho nhã loại hình không giống nhau, hắn thân muội muội tính tình rất kém cỏi còn đặc biệt thích làm sự tình, thậm chí còn có thể cố ý đến hắn phòng ngủ đánh giám, Nhạc Ngữ hai minh muội cơ hồ từ nhỏ đánh tới lớn. Dù là quan hệ không tốt, nhưng Nhạc Ngữ đại học lúc nghe nói dã man muội muội bị cặn bã nam quăng, đã từng tụ tập bạn học một lớp vượt thị chấp pháp, thật cũng không đánh người, chỉ là giả dạng làm một đám không thừa dịp cặn bã nam lúc hẹn hò xông đi lên vạch hắn bội tình bạc nghĩa sự thật, từ đó cặn bã nam trở thành xung quanh đại học xa gần nghe tiếng một. Cũng bởi vì này dạng, cho nên Nhạc Ngữ hoàn toàn có thể minh bạch Thiên Vũ Lưu ý nghĩ. Muội muội thích ta cũng được, chán ghét ta cũng được, nhưng làm huynh trưởng, nhất định phải bảo vệ tốt nàng. Có lẽ là Thiên Vũ Lưu ký ức ảnh hưởng, cũng có lẽ là Nhạc Ngữ ăn bám ăn ra hảo cảm. Dù sao Nhạc Ngữ đều nguyện ý tiếp tục chấp hành Thiên Vũ Lưu kế hoạch, duy trì tốt ác minh nhân thiết. Vì cái gì? Thiên Vũ Nhạc Ngữ khí phức tạp, một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép hận phân không thành cơn bộ dáng. Ngươi tại sao phải làm loại sự tình này? Nhạc Ngữ cười, ngươi thật sự muốn biết tại sao không? Ngươi cảm thấy lý do thật sự có trọng yếu không? Trọng yếu, ta trước đây quen biết ngươi không phải như thế. Thiên Vũ Nhạc nói khẽ, ngươi trước kia, mặc dù không thích nói chuyện, nhưng đối với có khó khăn người sẽ yên lặng thân xuất biệt thủ. Thiên Vũ Lưu a Thiên Vũ Lưu, ngươi làm việc tốt làm sao còn biết bị muội muội phát hiện hay sao? Ngươi có phải hay không cố ý tại trước mặt muội muội trang bức? Ngươi có phải hay không đã viết một bản người tốt chuyện tốt nhật ký sau đó cố ý để muội muội nhìn thấy? Nhạc Ngữ trong lòng đối với Thiên Vũ Lưu đoán thầm không thôi, nhưng mà trên mặt lại lộ ra nụ cười, buông buông tay. Nếu như ta nói ta kỳ thật vì từ nội bộ cải cách huy diệu mà chịu đựng, ngươi liền sẽ tôn kính ta sao? Nếu như ta nói ta chỉ là vì truy cầu công danh lợi lộc, ngươi liền sẽ khinh bỉ ta sao? Ta thông minh muội muội à, vi huynh dạy ngươi một điểm nhân sinh đạo lý, đừng nghe tin người khác nói cái gì, muốn nhìn người khác làm cái gì. Cái thế giới này miệng lưỡi dẻo quẹo quá nhiều người, lỗ tai nghe thấy chưa chắc là chân tướng, cùng đem giải thích quyền giao cho đối phương, vì cái gì không tin mình tận mắt nhìn thấy chân thực. Thiên Vũ Nhã lăng lăng nhìn xem Nhạc Ngữ, cắn chặt bờ môi, ngươi thay đổi. Ta thay đổi, cũng không thay đổi. Nhạc Ngữ cười nói, Vũ Nhã ngươi mới vừa nói, ngươi cho là ta là một cái không thích nói chuyện nhưng lấy giúp người làm niềm vui người. Như vậy, ngươi cảm thấy các bạn học của ta giáo sư nhóm các bằng hữu, có phải hay không đối với ta cũng ôm lấy giống nhau ấn tượng? Không thích nói chuyện mang ý nghĩa có thể bảo thủ bí mật thành thủ cổ trọng, lấy giúp người làm niềm vui mang ý nghĩa tâm địa thiện lương có thể xin giúp đỡ. Đây là một chương cực tốt mặt nạ, từ ta đeo lên tấm mặt nạ này bắt đầu, liền không có người sẽ chán ghét ta, tất cả mọi người tín nhiệm ta, ỷ lại ta, bao quát ta đồng môn, lão sư, còn có ngươi. Nhạc Ngữ lần này thật không có nói dối. Trâm Mặc Thiện Lương, đích thật là Thiên Vũ Lưu chủ động vì chính mình đeo lên mặt nạ. Bởi vì lãnh huyết thể chất ảnh hưởng, Thiên Vũ Lưu từ nhỏ bắt đầu cũng không có cái gì tính cách có thể nói, hắn có thể thể hiện ra bất kỳ tính cách, mà hắn phát hiện tấm mặt nạ này có thể cho chính mình mang đến lớn nhất ích lợi, cho nên vẫn mang theo. Chỉ bất quá, Thiên Vũ Lưu mang tấm mặt nạ này đeo đích quá lâu, cho đến chết trước đó, hắn cũng không có hái xuống. Nhưng mà lần này giải thích, tại Thiên Vũ Nhã nghe tới tự nhiên là vô cùng chói tai. Nàng buộc một tiếng vô bàn đứng lên, con mắt nhìn chằm chằm Nhạc Ngữ, tức giận đến lỗ tai đều đỏ, cho nên, ngươi tính cách trước kia đều là giả. Ngươi biểu hiện ra thiện lương cùng dũng cảm, đều là dùng để cố ý định đoạt những người khác hay sao? Nhạc Ngữ mỉm cười nói, ngươi cho tới bây giờ không nhận biết qua chân chính Thiên Vũ Lưu. Bất quá ngươi yên tâm, cái thế giới này không có người nhận biết chân chính Thiên Vũ Lưu, ngoại trừ ta. Nhạc Ngữ nghĩ như vậy, đột nhiên cảm thấy một trận ác hàn. Ta cho tới bây giờ không nhận biết qua chân chính Thiên Vũ Lưu. Thiên Vũ Nhã thì thào nói nhỏ, đột nhiên hất ra cái ghế đi nhanh ra, Nhạc Ngữ vội vàng nắm được tay của nàng, ngươi đi đâu? Ta trở về phòng, ta không ăn được. Thiên Vũ Nhã thanh âm càng nói càng lớn tiếng, một chữ cuối cùng thậm chí là hung tợn nói ra. Chén kia đĩa ai tắm a? Nhạc Ngữ vội vàng vơ vét ra một chút đại nghĩa lẫm nhiên lời nói, thật sự, ngươi cũng bởi vì loại nguyên nhân này mà lãng phí lương thực. Ngươi bởi vì ta sai lầm mà trừng phạt chính mình. Hiện tại thiên tế khu dân chạy nạn ngay cả mét đều không đến ăn, mà ngươi muốn ở chỗ này lãng phí bánh thịt. Nơi này nhưng không có tủ lạnh, mặc dù nhiệt độ vẫn được đồ ăn qua đêm hẳn là sẽ không chịu, nhưng đồ ăn tức làm thức ăn không cần lãng phí quan niệm xâm nhập lòng người, mà lý do này cũng hoàn mỹ đánh trúng Thiên Vũ Nhã bóng tốt khu, làm y quan dự quyết sinh, nàng hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm thánh mâu tâm, đối mặt thiên tế khu dân chạy nạn không có ăn mà ngươi lãng phí lương thực loại lý do này, nàng rõ ràng còn thật phản bác không được. Qua 3 giây, Thiên Vũ Nhã tức giận đến hung hăng dậm chân một cái, trở về ngồi xuống hung hăng gấp thức ăn ăn cơm, ăn đến rất nhanh, không có chút nào lễ nghi có thể nói, còn một mực hung hăng nhìn chằm chằm Nhạc Ngữ. Nhưng mà Nhạc Ngữ trong lòng lại có điểm mừng thầm, muội muội sinh khí ăn cơm bộ dáng cũng tốt đáng yêu à. Phi, ý nghĩ này nhất định là bị Thiên Vũ Lưu ảnh hưởng, ta không phải là người như thế. Cho nên đây chính là của ngươi mới mặt nạ sao? Thiên Vũ Nhã đem miệng bên trong đồ ăn dùng sức nhai kỹ xong, bừng tỉnh đại ngộ nói, dĩ vãng không ở trước khi trời tối về nhà ngươi, hôm nay bỗng nhiên trước thời gian về nhà. Vừa lúc Lê Bánh hôm nay tới trả sách cho ta, vừa lúc ngươi mở cửa cho nàng cùng với nàng trò chuyện một hồi lâu. Nếu không có ngươi nói cho nàng ngươi chính là Thiên Vũ Lưu, Lê Bánh nói không chừng đối với ngươi rất có hảo cảm. Hả? Nhạc Ngữ nháy mắt mấy cái, hắn cảm thấy Thiên Vũ Nhã mạch suy nghĩ tựa hồ rẽ ngoặt đến một chút chỗ đặc biệt. Ngươi còn gọi ta ở trên không nhàn thời điểm mời Lê Bánh tới, để cho nàng minh bạch ngươi cũng không phải là cái gì người xấu, gia tăng các ngươi ở chung thời gian, mà ngươi cũng đeo lên như thế một bộ mới mặt nạ, hài hước, khôi hài, thiện nói, ánh nắng, hơi có vẻ nhược trí. Dựa theo Lê Bánh tính cách, nàng đích xác sẽ thích bộ này mặt nạ. Thiên Vũ Nhã càng nói mạch suy nghĩ càng rõ ràng, nàng hít sâu một hơi, phụ thân của Lê Bánh là chủ bộ tư cục trưởng. Đây chính là mục đích của ngươi sao? Thông qua Lê Bánh để tới gần chủ bộ thi. Ngoại trừ hơi có vẻ nhược trí cái này đánh giá Nhạc Ngữ không quá đồng ý bên ngoài, địa phương khác Nhạc Ngữ không thể không cho Thiên Vũ Nhã điểm tán, cho dù là Thiên Vũ Nhã loại này với kiến thức rộng rãi nữ hài tử, suy nghĩ chuyện thời điểm cũng rất dễ dàng chuyển đi vào cung đấu phương hướng đâu. Quan trọng nhất là nàng biên còn có mô hình có dạng có dễ có theo, Nhạc Ngữ cũng hoài nghi Thiên Vũ Lưu có phải hay không còn có loại này kế hoạch. Tùy ngươi nghĩ như thế nào. Nhạc Ngữ đều nhanh nhịn cười không được. Ta sẽ không để cho ngươi được như ý. Thiên Vũ Nhã hung hăng đem ăn sạch sẽ bắt đũa đặt lên bàn, trong chén một hột cơm đều không, xem ra nàng cảm thấy dạng này hẳn là xứng đáng thiên tế khu nạn dân rồi. Nhạc Ngữ nhìn một chút hệ thống bảng, xác nhận độ kiếp tiến độ 1, liền ngăn cản Thiên Vũ Nhã rời đi động tác, chủ động đứng lên nói ra, ngươi còn muốn ở phòng khách đọc sách à? Ta trở về phòng ngủ, sẽ không hạ tới quấy rầy ngươi. Chuồn đi, không phải muốn rửa chén rồi. Nhìn xem Nhạc Ngữ đi hướng lầu 2 bóng lưng, Thiên Vũ Nhã hé miệng muốn nói gì, nhưng mà nàng dãy rụa một lát sau, lại là đem tay phải nhét vào miệng bên trong hung hăng cắn, dùng cái mũi liên tục hít sâu, chỉ chốc lát sau biểu lộ liền khôi phục lại bình tĩnh, tay trái nắm chắc quả đấm cũng trầm tĩnh lại, vừa rồi lời muốn nói cũng không nghĩ nữa nói. Nàng sờ lên tay phải màu trắng dấu răng, bình tĩnh thu thập mặt bàn rửa chén, sau đó ngồi ở trong phòng khách tập trung tinh thần đọc sách, đắm chìm trong tri thức trong hải dương, tựa hồ không có bị cơm tối lúc chuyện phát sinh ảnh hưởng. 9:30, Thiên Vũ Nhã đã trở về phòng đi ngủ. Nhạc Ngữ rời đi thiên gia, trong ngực mang theo đồng hồ bỏ túi cùng tinh khắc quận địa đồ. Hắn muốn đi gặp Trích Tinh rồi. Chương 20. Hoành hành bá đạo Thiên Vũ Lưu tại trái bên trên nhọn 30 thời gian, tại dài 300 cùng sừng 60 chỗ gặp mặt Trích Tinh gửi thư, đột nhiên xem xét rất không rời đầu, đã không có thời gian cụ thể, cũng không có cụ thể địa điểm. Nhưng Nhạc Ngữ thu được Thiên Vũ Lưu ký ức, tự nhiên biết giải thích như thế nào đọc cái này phong mật văn. Góc trái trên cùng 30 thời gian chính là một cái thời gian cụ thể, trái bên trên cùng thời gian đối ứng, trái tức thời châm vị trí, bên trên liền phân ra châm vị trí, trái bên trên mang ý nghĩa ban đầu thời gian là 9 điểm. Nhưng trái bên trên nhắc nhở rất rõ ràng, bởi vậy 9 điểm cũng không phải là câu trả lời chính xác, còn cần đi qua điều chỉnh. Mà 60 chỉ chính là kim đồng hồ cùng kim phút cần điều chỉnh góc độ. Dựa theo mật văn quy tắc, bởi vì kim phút nhỏ hơn kim đồng hồ, nếu muốn kim phút hướng kim đồng hồ bị lệch, nhỏ tiếp cận lớn, ứng biết mấy phần chi mấy, trái lại, bởi vì kim đồng hồ lớn hơn kim phút, nếu muốn kim đồng hồ hướng kim phút bị lệch, đại tiếp gần nhỏ, thì viết mấy chủ. 30 lớn hơn 1, bởi thế là kim phút không thay đổi, kim đồng hồ dựa theo 30 tiến hành bị lệch, kim đồng hồ hướng kim phút bị lệch 30 độ nói cách khác thời gian ứng vì 10 điểm. Mà trái bên trên nhọn nhọn chỉ là mặt trăng, cùng đại biểu mặt trời tròn đem đối ứng, bởi vậy câu trả lời chính xác là buổi tối 10 điểm. 300 cùng sừng 60 chỗ chỉ là địa điểm gặp mặt, muốn giải đáp cái này ẩn tàng tin tức, chỉ cần một chương tinh khắc quận địa đồ là đủ.
Thiên Vũ lưu thân là thống kê sở cán viên, địa đồ tự nhiên là tùy thân mang theo. Mở ra tinh khắc quận địa đồ, Nhạc Ngữ dễ như trở bàn tay tìm đến tinh khắc quận trung tâm thành phố, đứng sừng sững ở trung tâm thành phố dạy học quảng trường huy gác chung phi thường dễ thấy. Là mỗi cái quận huyện đều tồn tại dễ thấy tiêu chí, dùng huy gác chung làm vật tham chiếu tiến hành mật văn giao lưu tự nhiên là không có gì thích hợp bằng rồi. 300 chỉ là khoảng cách huy gác chung thẳng tắp 300m bên ngoài, mà sừng 60 chính là phía chính bắc như ý kim đồng hồ chuyển động 60 độ. Nhạc Ngữ trước tiên ở địa đồ lấy huy gác chung làm tâm điểm, tỷ lệ xích bán kính là 300m làm tròn, sau đó lấy tâm làm điểm xuất phát, làm ra một đầu cùng chính bắc dây cái góc 60 độ thẳng tắp. Mà thẳng tắp cùng tròn tương giao điểm, chính là trích tinh chỉ định địa điểm gặp mặt. Buổi tối tinh khắc quận, từng cái đường đi sáng tỏ như ban ngày. Nhạc Ngữ đi tại đại đạo trung ương, ngửa đầu sải bước, không một chút nào giống như là đi tham gia bí ẩn gặp mặt, nhưng mà ven đường tuần tra tuần hình vệ lại không người tới đưa ra nghi vấn hắn, mọi người xem hắn một chút liền rời ánh mắt. Nếu là Nhạc Ngữ chụp mũ mặc hắc y lén lén lút lút, ngược lại sẽ dẫn tới hoài nghi, nhưng Nhạc Ngữ bộ này quang minh chính đại bộ dáng, lại là hắn màu sắc tự vệ tốt nhất, đây chính là cái gọi là nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất. Mới là lạ chứ. Nhạc Ngữ hiện tại mặc thép ngọn nguồn giày bó, là thống kê sở phù hợp trang bị, ngoại trừ thống kê sở cán viên không ai sẽ mặc loại này giày bó, mà loại này giày bó tiếng bước chân lại 10 phần có đặc điểm. Tuần hình vệ nghe xong liền biết cái này nên ngang đi tại trên đường cái người là thống kê sở cán biên. Có chút vượt quá Nhạc Ngữ dự kiến chính là, Huy Diệu đã hủy bỏ cấm đi lại ban đêm chế độ, chí ít tại quận huyện các loại khu hành chính vực bên trong không có, quân đội tự nhiên có khác quy củ. Suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật cũng không khó lý giải, cấm đi lại ban đêm mục đích là phòng cháy phòng trộm phòng lưu dân, trên bản chất đều là bởi vì ban đêm tia sáng không tốt cho nên trực tiếp áp đặt cấm tất cả mọi người hoạt động. Nhưng Huy Diệu quận huyện khắp nơi đều là năng lượng mặt trời đèn đường, ban đêm cố nhiên không có ban ngày sáng tỏ, nhưng tuyệt không về phần mắt ngủ. Với lại tinh khắc phòng ca múa bên kia thế nhưng là người đến người đi, mặc dù tuyệt đại đa số bình dân cũng không có tư cách đi qua tiêu phí, nhưng chỉ là vì chiếu cô đám kia quý tộc phú hào đã làm cho hủy bỏ cấm đi lại ban đêm. Cái này cũng thật to dễ dàng Nhạc Ngữ, dù là tuần hình vệ phát hiện hắn như thế một vị thống kê sở cán viên đêm hôm khuya khoắt đi ra bên ngoài tản bộ, cũng sẽ không hoài nghi gì, không phải cho là hắn đi ban đêm phấn đấu tăng ca bắt phản quang loạn đảng, chính là cảm thấy hắn là đi tìm địa phương làm màu vàng. Hoắt con đứng lại cho ta. Khi Nhạc Ngữ từ sáng tỏ đường cái đi vào một con đường đèn thưa thớt đường nhỏ, phảng phất tiến nhập một thế giới khác. Mặt đất dơ bẩn, bùn đất lăn lộn, phòng ốc cấp độ không đủ lại chặt chẽ tương liên, rác rưởi khắp nơi có thể thấy được, phảng phất thi thể thối giữa thiêu mùi thối như có như không. Ngay tại đường ngay phía trước, một người mặc ngắn tay áo gai thiếu niên đang tại chạy hùng hục, đầu tóc rối bời, ô đầu cấu mặt, không có giày, đi chân trần tại đây hơi có vẻ âm lãnh trong đêm đào vòng, tay phải hắn cầm một cái cùng hắn quần áo hoàn toàn không hợp hoa lệ túi tiền. Áo gai thiếu niên đằng sau, đuổi theo một cái tráng kiện mạnh mẽ trưởng thành đầu trọc. Đầu trọc trông thấy Nhạc Ngữ từ đường nhỏ một bên khác đi tới, không khỏi vui mừng, lớn tiếng nói, hỗ trợ ngăn lại hắn. Đường đi bị người ngăn trở. Áo gai thiếu niên lại là mảy may cũng không sợ hãi, khi hắn khoảng cách Nhạc Ngữ không đến 5 mét thời điểm, đột nhiên quay người dẫm lên tanh hôi rác rưởi tạp vật đi lên nhảy, hai tay dùng sức một trèo, liền leo đến trên lầu chót đi. Hắn chọn bỏ trốn vị trí phi thường tốt, vị trí này vừa lúc là đường nhỏ ở giữa, vô luận đầu chọc là chạy về phía trước vẫn là sau này chạy, đều phải tham một đoạn lớn đường mới có thể đuổi kịp hắn. Đầu chọc hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, tức giận một quyền đánh tới hướng bên cạnh tường đất, vách tường đều bị hắn ném ra vết rạn, hướng phía bầu trời gào thét, thằng danh con, ngươi có gan cũng không cần bị ta tìm tới, không phải ta sẽ nát ngươi. Phu cận trong phòng lờ mờ ánh đèn lập tức dập tắt, mặc dù bên ngoài chuyện phát sinh cùng bọn hắn những người nghèo này không quan hệ, nhưng sinh tồn trí tuệ dạy bảo bọn hắn muốn co lên đầu, bởi vì ngoài ra, bọn hắn cái gì đều không làm được. Đường 18. Nơi này có thật nhiều danh tự, khu dân nghèo, sòng bạc, đường hoa. Đơn giản mà nói, tinh khắc quận 70% người nghèo đều ở chỗ này, mặt khác 20 ở tại bến tàu cùng nhà máy. Làm sức sản xuất phát triển chưa đạt tới vật chất phong phú quá độ, khu dân nghèo là mỗi tòa thành thị đều không thể tránh khỏi tồn tại, đường 18 chính là như vậy một chỗ, nơi này đèn đường không đủ hoàn thiện, cũng không có tuần hình vệ trông coi, nhưng thay vào đó chính là cực thấp sinh hoạt chi tiêu cùng có thể che mưa che gió ngói che đầu, công nhân cùng khổ lực cơ bản đều ở chỗ này. Bởi vì chính thức sẽ không quá nhiều can thiệp, bởi vậy đường 18 cũng sẽ tồn tại một chút văn bản rõ ràng cấm công trình, tỉ như sòng bạc. So sánh với bình tĩnh khu vực khác, đường 18 ban đêm sẽ náo nhiệt một điểm, sòng bạc cũng không dám tại ban ngày buôn bán khiêu chiến triều đình quyền uy, chỉ dám ban đêm thu hoạch dân cờ bạc. Bởi vậy có thể thấy được, thiên gia tại tinh khắc quận bên trong kỳ thật còn rất giàu có, thiên gia phụ mẫu trước kia qua đời, nhưng mà thiên gia huynh muội còn có thể gần như thoát ly sản xuất đọc sách đến trường, cho đến Thiên Vũ lưu đi làm nội ứng mới có bình thường gia đình thu nhập. Ngay tại Nhạc Ngữ chỉnh lý ký ức thời điểm, cái kia đầu chọc đông nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Nhạc Ngữ, xem kỹ vài lần sau trên mặt lộ ra nhe răng cười. Tiểu tử ngươi, có phải hay không cùng cái kia thằng danh con cùng một bọn? Ngươi vừa rồi làm sao không ngăn cản hắn? Đầu chọc từ trong túi xuất ra sắt chỉ hổ, song quyền va chạm xô ra sắt qua thanh âm, hung tợn nói ra, ngươi biết đại gia ngươi ta là ai sao? A hô. Nhạc Ngữ ngây mẩn cả người. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, lại có thể có người dám hướng Thiên Vũ lưu gây chuyện. Mấy cái xệ pha lọt bỏ gìn a, uống tới như vậy ai chờ một chút. Nhạc Ngữ vội vàng hô ngừng hắn, muốn cầu tha. Đầu chọc liếm môi một cái, hướng về sau mặt điểm một cái cằm, về phía sau ngõ nhỏ đem tiền giao ra đây rồi, sau đó để ra dễ chịu một cái, ta liền có thể cân nhắc buông tha ngươi, thậm chí còn có thể cho ngươi ít tiền ha 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 ha. Cho ta hỏi trước một cái, ngươi là ai? Ở chỗ này rất nổi danh sao? Nhạc Ngữ cẩn thận hỏi. Ngươi ngay cả ta Lôi đại gia cũng không biết. Tường Nhạc ứng lão đại ngươi biết ta?
Ứng lão đại chính là ta tỷ phu.
Tường Nhạc là cái gì?
Nhạc Ngữ nháy mắt mấy cái.
Đầu chọc cảm thấy hơi không kiên nhẫn rồi, trực tiếp một cái chư đột manh tiến phóng tới Nhạc Ngữ, tựa như muốn đuổi hắn cái này quả rau cải trắng, giả trang, cái gì ngốc, người tới nơi này không phải đi Tường Nhạc đánh cuộc thì muốn đi ôn nhu hương chơi, ngươi tốt nhất cho lôi đại gia thổi a. Ầm.
Nhạc Ngữ một cái đá mạnh, đem đầu chọc đại hán lăng không đá bay. Hắn hơn 100 cân thể trọng trên không trung huyền không một giây mới bang một tiếng đập ầm ầm, hoa một tiếng đỏ đen vàng toàn bộ hệ đi ra.
Nói cách khác, Nhạc Ngữ tiến lên giẫm ở bụng của hắn, ngươi chỉ là một cái nho nhỏ sòng bạc lao đại em vợ.
Không, không sai, ngươi mẹ hắn chết chắc rồi.
Ngươi thế mà gạt ta.
Nhạc Ngữ hung hăng một cước, giẫm đến đầu chọc dạ dày nước đều phun ra rồi.
Ta không lừa ngươi.
Ngươi xấu như vậy, cùng ngươi có quan hệ máu mủ tỉ tỉ có thể đẹp mắt đi nơi nào, không phải ta không tin ngươi, nhưng ta càng tin tưởng mạnh đức ngươi a.
Mạnh đức ngươi là đầu nào hành?
Nhạc Ngữ nổi giận, ngươi lại dám vũ nhục mạnh đức ngươi.
Ta cao trung học được tốt nhất chính là mạnh đức ngươi di truyền định luật.
Một cước này là bởi vì ngươi vũ nhục nhà khoa học.
Một cước này là bởi vì ngươi tìm ta phiền phức.
Một cước này là bởi vì ngươi thèm ta thất tử.
Một cước này là bởi vì ngươi không tóc dài dáng dấp còn xấu.
Một cước này là bởi vì ngươi gạt ta, ngươi là cái kia ai em vợ.
Ta không lừa gạt.
Còn gạt ta, cái kia dẫm.
Ngay cả dẫm mười mấy chân, Nhạc Ngữ là càng dẫm càng vui vẻ.
Hắn cũng là không phải tâm lý biến thái, chỉ là hai ngày này gặp phải sự tình quá nhiều. Hắn trôi qua quá kiềm chế, đặc biệt là hôm nay, buổi sáng vừa bị Mục Phi Hồng treo lên đánh, buổi chiều lại bị Trần Phụ tối đâm uy hiếp, khuya về nhà ăn cơm còn muốn cùng muội muội phổ thông đối, với, dây.
Nhạc Ngữ trong lòng cổ a.
Nhạc Ngữ cố nhiên có thể đem chính mình không đếm xỉa đến, toàn bộ làm như mình tại lấy ngôi thứ nhất góc nhìn du ngoạn tiên vũ lưu nhân vật này nội dung chính tuyến, nhưng hắn trong lòng vẫn là khó chịu a.
Lúc này đột nhiên toát ra một cái cùng hung cực ác giác quái, không hảo hảo phát tiết một chút thật sự có lỗi với này phần đến từ thượng tiên lễ vật.
Người bên kia, ngươi đang ở đây làm gì?
Lúc này giao lộ đống nhiên lại toát ra mấy cái bang phái phân tử, bọn hắn trông thấy Nhạc Ngữ đang tại bạo dẫm đầu chọc đại hán, quá sợ hãi, lôi ra.
Ngươi mẹ hắn lại dám đánh chúng ta người, mau buông ra lôi ra.
Chém chết cái này hỗn đản giúp lôi ra báo thủ.
Chặt đứt hắn tay chân.
Lúc này Nhạc Ngữ cũng dẫm đến không sai biệt lắm, trong lòng phiền muộn cảm giác đánh tan không ít, liền một cước đem dẫm mẹ hắn đều nhận không ra đầu chọc đại hán đã đi, dậm chân bình bịch, ngẩng đầu lên lạnh lùng nói ra, các ngươi cũng phải tìm ta phiền phức.
Ngươi tính cái nào đầu tỏi?
Dương Anh múa vuốt bọn côn đồ bên trong, có một người bỗng nhiên sắc mặt đại biến, liền đội vàng kéo những người khác, cẩn thận nói, các hạ
không phải đường 18 bên trong người a?
Thống kê sở thép ngọn nguồn dày bó thanh âm, thế nhưng là vô số người ác ngộng.
Nhạc Ngữ không trả lời, hắn từ Thiên Vũ lưu trong trí nhớ đã tìm tới cùng bọn này bang phái đám người liên hệ chính xác phương thức, ta mấy chục lần, 10 giây về sau chỉ cần các ngươi cùng đầu này đầu chọc heo còn tại trước mặt ta, các ngươi kia là cái gì sòng bạc ngày mai là có thể đóng cửa.
10, 9, 8, 7.
Hát bang, sòng bạc, lưu manh.
Những đồ chơi này đối với người bình thường khả năng có uy hiếp rất lớn lực lượng, nhưng đối với thống kê sở,
không, căn bản muốn không cần thống kê sở, cho dù là thống kê sở một cái nho nhỏ cán viên, cũng không phải bọn này rác rưởi chọc nổi đấy.
Làm Đinh quận trưởng tâm phúc bộ môn, làm hành hành không sợ thống kê sở, toàn bộ tinh khắc quận bên ngoài không người nào dám chọc bọn hắn, về phần mặt tối bên trong.
Thống kê sở căn bản khinh thường tại làm bẩn chân của mình đi loại địa phương này.
Khỏi cần phải nói, chỉ là một cái bắt phản quang loạn đảng lý do, Nhạc Ngữ liền có thể đem toàn bộ đường 18 lật qua lại lật trở về.
Cái gì sòng bạc, cái gì lão đại, bọn hắn ngay cả liếm Nhạc Ngữ dày tư cách đều không có.
Lúc này cái khác lưu manh cũng nghe ra cái gì không đúng, bọn hắn liền vội vàng đem đầu chọc đại hán dựng lên đến nhanh chóng chạy đi, tại Nhạc Ngữ đếm ngược kết thúc trước đó rời đi rồi hắn ánh mắt, một câu lời hung ác đều không nói.
Bọn hắn có lẽ trong lòng còn có lo nghĩ, dù sao mặc thép ngọn nguồn dày bó không thể đại biểu Nhạc Ngữ chính là thống kê sở cán biên, nhưng bọn hắn càng có lưu manh thông minh, nếu như bọn hắn bật lên, Nhạc Ngữ liền xem như giả bọn hắn cũng chưa chắc đánh thắng được, vạn nhất Nhạc Ngữ là thật vậy bọn hắn liền xong đời, mà nếu như bọn hắn rút lui, vô luận Nhạc Ngữ là thật là giả, bọn hắn đều có lý do hướng lao đại báo cáo, dù sao bị đánh chỉ có đầu chọc đại hán.
Nhạc Ngữ đặt chân cũng rất có chừng có mực, ngoại trừ lần thứ nhất là dùng chiến pháp kỹ xảo bên ngoài, cái khác vài chục cái đều là tùy tiện đá lung tung, mặc dù giúp đầu chọc đại hán sửa sang lại cho tu răng, nhưng cũng không chí mạng, hy vọng cái này đống nhiên đến từ xã hội đánh đập có thể cho đầu chọc đại hán một lần nữa là người.
Nhạc Ngữ vây khô chỉ toàn thép ngọn nguồn dày bó máu đen, dọc theo đường nhỏ tiếp tục đi, lúc này trên nóc nhà đống nhiên truyền đến thanh âm, "Uy, phần ngươi một nửa."
Một cái túi tiền ném xuống rồi, Nhạc Ngữ đưa tay tiếp được. Phát hiện áo gai thiếu niên đang đứng tại trên nóc nhà nhìn xem hắn.
Mặc dù một thân vết bẩn, nhưng hắn con mắt sáng tỏ mắt sáng như sao.
Nhạc Ngữ hỏi, có ý tứ gì?
Người giúp ta đánh chạy lôi mập mạp, về tình về lý ta đều hẳn là phân người một nửa.
Áo gai thiếu niên vô vô chính mình thon gầy ngực, cái này gọi là công đạo.
Kẻ trộm cũng giảng công đạo.
Vậy ngươi thật đúng là trộm cũng có đạo.
Nhạc Ngữ cười nói,
trộm cũng có đạo.
Ta thích thuyết pháp này.
Áo gai thiếu niên nhãn tỉnh sáng lên, ngươi vừa rồi thật là uy phong a, đạp lôi mập mạp một trận, ứng lao đại người còn không dám tìm ngươi phiền phức, làm sao làm được?
Ngươi ở đâu lẫn bảo?
Ta có thể hay không theo ngươi lan lộn?
Nhạc Ngữ cười cười, dậm chân, ngươi biết ta ở đâu lan lộn a?
Nguyên lai ngươi là chó đen.
Áo gai thiếu niên bừng tỉnh đại ngộ.
Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, trộm lưu manh tiền ngươi còn có thể chạy trốn, nhưng nếu như ngươi là dám tại chó đen trước mặt nói chó đen, vậy sẽ phải khảo nghiệm của ngươi đầu thai kỹ thuật.
Thôi đi, ngươi không phải cũng đang nói chó đen sao? làm ngươi có tư cách mặc đây đối với thép ngọn nguồn dày bó, ngươi cũng có thể nói. Nhạc Ngữ xuất ra đồng hồ bỏ túi nhìn một chút, cảm giác thời gian có chút khẩn, liền không tiếp tục để ý tiểu quỷ này, bước nhanh đi ra đường nhỏ. Áo gai thiếu niên nhìn xem Nhạc Ngữ bóng lưng rời đi, trong mắt toát ra hướng tới ước mơ. Cơ mờ nở, sẽ không phải đến trễ a? Bởi vì trên đường khúc nhạc dạo ngắn, Nhạc Ngữ phát hiện mình giống như có chút không còn kịp rồi, trong lòng có chút nóng nảy, dù sao lần này cũng không phải hẹn hò, mà là nội gián cùng tiến nhân dưới mặt đất gặp mặt. Hẹn hò ngươi bổ câu bạn gái, nhiều lắm là liền chia tay, dưới mặt đất gặp mặt ngươi bổ câu tiến nhân sợ không phải hoài nghi ngươi đã bị bắt, ngay đêm đó rút lui thành thị, danh sách tử trận đều biết cho ngươi. Nhạc Ngữ tự nhiên là tăng tốc đi tới, khi khoảng cách mục đích còn có hai cái đầu phố thời điểm, bên cạnh hắn một cái lờ mờ căn phòng đống nhiên mở cửa, hai bó ám quang bộc phát. Nhạc Ngữ đã phản ứng rất nhanh, Thiên Vũ Lưu thân thể bản năng phi thường cường hãn, nhưng đối phương nhanh hơn hắn, càng mạnh. Hai cánh tay tựa như vòng sắt khóa lại Nhạc Ngữ yết hầu cùng cổ tay trái, đem hắn kéo vào đèn kịt trong phòng. Trong bóng tối, Nhạc Ngữ đã nghe được một cái âm hàn thanh âm, xem như bắt được ngươi rồi.